Chương 981, hiện ma công, chương 981, hiện ma công. Viễn cổ thánh pháp. Không có khả năng, viễn cổ thánh pháp tại Trung Châu đã sớm không có lưu truyền, Tiêu Nguyệt Minh như thế có thể sẽ sử dụng. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng người sôi trào. Muốn được xưng tụng viễn cổ thánh pháp, nhất định phải có 5 vạn năm lịch sử, mà tại hơn 5 vạn năm trước Trung Châu võ tu giới đã xảy ra một lần đại động đãng, rất nhiều thánh pháp tại trong vòng một đêm biến mất, cho nên bây giờ Trung Châu viễn cổ thánh pháp cơ hồ đã là diệt tuyệt, đã rất lâu không từng nghe nói có người sử dụng ra viễn cổ thánh pháp. Ô Hằng vẻ mặt nghiêm túc, rất rõ ràng Đông Hoàng Trung tồn thế thời gian rất sâu xa, hắn sẽ sử dụng viễn cổ thánh pháp cũng không kỳ quái. Chỉ là Ô Hằng cũng không có đối phó viễn cổ thánh pháp kinh nghiệm, thời kỳ viễn cổ đồ vật cùng bây giờ Trung Châu đồ vật khẳng định sẽ có chỗ khác biệt, cho nên ứng phó cũng biết khó hơn rất nhiều, không thể dùng bình thường đối chiến kinh nghiệm đến tiếp nhận. Đông đông đông. Đông nhiên, một cỗ du dương nặng nề trung thanh tự thiên giới vang lên, quen quẩn tại trời cao bên trong. Đông 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 đông. Lập tức trung thanh càng phát ra dày đặc, phảng phất giống như thiên lôi cuộn cuộn, dầu dĩ phát vang, từ đó để lộ ra hồng hoang chi khí tức. Đến cuối cùng, dường như toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại trung thanh, kia trung thanh tại Ô Hằng bốn phía không quy tắc đột vang, cực kỳ quỷ dị. Ngay tại Ô Hằng không nghĩ ra thời điểm, Lãnh Hàn Sương nóng nảy thanh âm chuyển tới, nàng nói: "Ô Hằng, tuyệt đối không thể dụng tâm đi nghe kia trùng tiếng phóng đãng, đây là âm ba công kích, ngươi càng là lắng nghe, càng sẽ hãm sâu trong đó." Nhưng mà Lãnh Hàn Sương lời còn chưa dứt, Ô Hằng liền cảm giác một ngụm trùng lớn đâm vào trên người mình. "Oeng!" Cả người hắn tung bay ra ngoài, khoe miệng tràn ra một sợi kim sắc huyết dịch. Cái loại cảm giác này tương đối khó chịu, toàn thân huyết mạch đều bị đụng ngược dòng, buồn nôn muốn nói. Lúc này Ô Hằng toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại kia không ngừng quyển tịch mà đến trung thanh dày đặc tới phảng phất muốn đem hắn đầu nổ tung. Kia trung thanh có khi dường như hồng hoang trong vũ trụ một đầu hung thú đang gào thét, có khi lại dường như một gã tuổi trẻ nữ tử tiếng trời kêu gọi, để cho người ta không nghĩ ra, nhìn không thông suốt. "Oeng!" Ô Hằng lại một lần bị trung tiếng phóng đãng đụng vào, toàn thân xương cốt một hồi lốp bốp rung động. Hắn căn bản không có ứng phó qua loại này thánh pháp, hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng đối. Môn này viễn cổ thánh pháp huyền thuật không giống huyền thuật, nhưng lại có thể sinh ra một cái khắp thế giới chỉ có trung thanh huyễn cảnh đem hắn giam ở trong đó, thiên nhãn cũng nhìn không thấu. Viễn cổ thánh pháp cũng không phải là bản thân quá cường đại, mà là bởi vì nó cũng không bị thế nhân biết rõ, không có đối phó phương pháp, cho nên mới rất khó giải cùng bá đạo. Đông 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 đông. Trung thanh không ngừng vang vọng Ô Hằng bên tai, nhưng hắn trước mắt nhìn thấy chỉ có một vùng tăm tối thế giới. Ô Hằng trong lòng lẩm bẩm, vừa rồi Hàn Sương nói để cho ta không thể lắng nghe những cái kia trung thanh, mà thế giới này chỉ có trung thanh, làm sao có thể không đi lắng nghe, cái này trung thanh chui thẳng lòng người, coi như phong bế lỗ tai cũng có thể nghe thấy, nên như thế nào ứng đối mới tốt. Đông nhiên, Ô Hằng não hải hiện lên một chùm linh cảm, vui mừng quá đôi nói, đúng rồi, vong ngã đạo nghĩa, chỉ cần sử dụng vong ngã đạo nghĩa, ta liền có thể yên lặng ở trong thế giới của mình, sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu. Trong thực chiến, Ô Hằng rất ít sử dụng vong ngã đạo nghĩa, bình thường đều là khi tiến vào linh mạch chi đỉnh đối phó trọng lực tầng mới sẽ sử dụng, cho nên trong lúc nhất thời quên đi. Nghĩ xong, Ô Hằng lập tức hai mắt nhắm lại, đem tâm thần lắng đọng xuống, tiến vào vong ngã một đạo bên trong. Vong ngã liền đem bản thân đều quên, không tại cùng thế giới có bất kỳ liên hệ, ở vào một loại mười phần không gian kỳ diệu bên trong. Loại này đạo nghĩa mười phần mơ hồ, dùng ngôn ngữ rất khó nói rõ ràng, rất nhiều cao nhân nói vong ngã căn bản không thể nào làm được, bởi vì quên mất bản thân ha không tương đương chết đi. Mà cũng có cao nhân nói vong ngã là so sinh cao hơn một loại cảnh giới, ngay cả mình đều có thể quên, như vậy chết lại có gì e ngại đâu. Cho tới nay vong ngã đều là rất cao thâm một loại áo nghĩa, cơ hồ không cách nào giải thích, Ô Hằng cũng là tại do trùng hợp lĩnh ngộ. Rất nhanh, hắn đã quên hết bản thân, quên hết trận chiến ngày hôm nay, tiến vào một cái hư vô trong thế giới, kia lít nha lít nhít quyển tịch mà đến trung thanh cũng theo đó tiêu tán. Hắn vậy mà phá vỡ ngay cả ta tiếng trung Tiêu Nguyệt Minh nhìn xem ngoài ngàn mét hai mắt nhắm lại Ô Hằng, cảm thấy trận mắt líu lưỡi, chính mình môn này viễn cổ thánh pháp từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì này thánh thuật không phải huyễn thuật, nhưng lại có thể chế tạo ra huyễn cảnh, để cho người ta phá không thể phá. Lập tức Tiêu Nguyệt Minh lạnh lùng bật cười, coi như nhường Ô Hằng phá vỡ thì sao, chính mình mục đích đạt tới liền tốt. Hiên Viên Lân thấy Ô Hằng hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, trong lòng biết thời cơ xuất thủ tới. Thôn Thiên Ma Công. Hiên Viên Lân đột nhiên hét lớn, toàn thân xông ra ngàn vạn sợi hắc khí, hắn ma ý phóng đại, sức chiến đấu tùy theo điên cuồng tiêu thăng. Thấy một màn này, liền Bất Tử Chiến Thần cùng Tử Y Thư Sinh đều khó mà tự kiềm chế, người tuổi trẻ kia vậy mà lại làm ma đế ma công. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh Thôn Thiên Ma Công. Muốn hay không giết hắn? Từ Y Thư Sinh vẻ mặt tiêu tan không chừng, nhìn Hiên Viên Lân điệu bộ này, đã là đem Thôn Thiên Ma Công luyện thành lô hỏa thuần thanh. Cũng được, trước hết để cho tiểu bối tỉ thí xong đang nói. Bất Tử Chiến Thần thu hồi muốn ra chiêu thủ thế, nói như thế một câu. Hai vị truyền kỳ cường giả đều rất có ăn ý, vốn định đồng thời giết Hiên Viên Lân, nhưng lại thu tay về, không muốn làm dự tiểu bối quyết chiến. Kỳ Lân đạo trưởng cầm trong tay thanh thiên xanh biết phất trần, tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, khiếp sáng ngời có thần hai mắt, quan sát Hiên Viên Lân hồi lâu, lúc này mới hạ kết luận nói, tiểu gia hỏa này mặc dù luyện thành hoàn chỉnh Thôn Thiên Ma Công, nhưng hắn dường như cùng Ô Hằng như thế, đều có nghịch thiên bản lĩnh, một cái có khống chế ma công là dùng riêng, một cái có khống chế ma hồn là dùng riêng. Hơn nữa Ô Hằng cùng Hiên Viên Lân còn có một cái khác điểm giống nhau, đó chính là bọn họ mặc dù có khống chế ma công cùng ma hồn là dùng riêng, nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế ma công cùng ma hồn, hơi không cẩn thận, đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đây cũng là ba vị truyền kỳ cường giả không có lập tức động thủ tru sát Hiên Viên Lân một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Hắn không giống Nam Cung Trần, Nam Cung Trần là hoàn toàn nhập ma đạo, nhưng Hiên Viên Lân còn có thể tự kiềm chế. Vâng. Không cho giải thích. Tại trong khoảnh khắc Hiên Viên Lân đã hóa thành một đạo ma ảnh xuất hiện tại Ô Hằng trước người, dùng ra toàn lực, một trưởng vô hướng bộ ngực của hắn. Phúc. Ô Hằng tiến vào vong ngã một đạo, đám chìm trong đó, chỗ nào phản ứng tới, lúc này bị Hiên Viên Lân một trưởng đánh trúng lồng ngực, khúc huyết trường không. Hiên Viên Lân một thân ma khí trung thiên, ở vào tế gia thôn tiên ma công trạng thái bên trong, một trưởng này bổ xuống tương đối kinh dị, cũng ngay thường công phạt thủ đoạn không thể giống nhau mà nói. Tiếp nhận Hiên Viên Lân một trưởng sau, Tố Hằng lập tức mở hai mắt ra, con ngươi một hồi kịch liệt co vào, một cỗ cực kỳ cường hành ma khí từ hắn toàn thân trên dưới tán loạn, mười phần khó chịu. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng biết chính mình cũng trúng một kế. Thì ra Tiêu Nguyệt Minh vừa rồi dùng ra thánh pháp cũng không phải là vì có thể chiến thắng chính mình, mà là vì để cho chính mình lộ ra sơ hở đến. Vong ngã đạo nghĩa mặc dù phá vỡ trung thành, nhưng cũng bị Hiên Viên Lân tìm tới cơ hội ra tay, làm bị thương Ố Hằng bản thể. 4. Chương 982, bị thương nặng, chương 982, bị thương nặng. Chẳng biết lúc nào, bầu trời đã nổi lên mưa phùn giả dích, hạt mưa băng lãnh, nhỏ xuống tại trên da thịt sẽ có loại rét lạnh nội tâm cảm giác. Ma thần cốc bên ngoài một mảnh tiêu sắt, phong thanh giả dích, màu xám la rụng nhào đầy đất. Có bốn tên người trẻ tuổi tại trong mưa giằng co. Một người xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt chữa thương, bên cạnh hắn vượt lập một thanh hoàng kim chiến phủ. Một người khác quanh thân hiện ra một ngụm cổ trung lớn màu vàng nóng, khóe miệng hiện ra cười lạnh lạnh ý. Người thứ ba tóc đen tung bay, toàn thân ma khí trùng thiên, vĩ ngạn thân ảnh trôi nổi tại ngàn mét trên không trung, rất có tư thái vô địch. Người cuối cùng áo trắng phần phật, khuôn mặt thanh tú, như một vị người đọc sách, có thư quyển khí chất, sắc mặt hắn tái nhợt, tay phải chăm chú che lồng ngực, chắc là bị trọng thương. Cái này bốn cái người trẻ tuổi đều là hiện nay Trung Châu kinh tài tuyệt diễm nhất tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, không có một cái hạng người bình thường. Trong đó người thứ ba là Hiên Vi Lân, hắn thi triển thôn thiên ma công, một thân sức chiến đấu mạnh đến làm cho người giận sôi tình trạng, một trưởng đem nhân tộc thần thể kích thương, ánh mắt đạm mạc nói, Ô Hằng, ngươi bên trong ta một trưởng, chắc hẳn bây giờ đã là ma ý do tâm sinh, như không chiếm được kịp thời trị liệu, sợ là muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ô Hằng trên mặt không có chút huyết sắc nào, trắng bệch như tờ giấy, tay phải chăm chú che lồng ngực, kêu lên một tiếng đau đớn nói, như điểm này ma ý đều khống chế không được, ta đã sớm không sống tới hôm nay. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem ngươi tại thôn thiên ma công ma ý từng bước xâm chiếm hạ còn có thể chống đỡ bao lâu. Hiên Viên Lân cười lạnh, lập tức như phủ quang lược ảnh đồng dạng đánh tới, khí thế hùng hổ, thủ đoạn độc ác. Hoàn chỉnh thôn thiên ma công quả nhiên lợi hại, vẹn vẹn một trưởng liền đem ta dồn đến mức độ này. Ố Hằng sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng thôi động hành tự trận về sau rút lui, lấy trạng thái của hắn bây giờ, khẳng định đánh không lại Hiên Viên Lân, cần tránh đi kỳ phong mang. Mới là Ố Hằng quá mức chủ quan, không thể kịp thời theo vong ngã một đạo bên trong đi tới, cho nên tại không có chút nào phòng bị tình huống hạ trung Hiên Viên Lân một trưởng này. Hiên Viên Lân cũng là mười phần quả quyết, biết mới vừa rồi là trọng thương Ố Hằng tuyệt hảo cơ hội, không chút do dự đem thôn thiên ma công tế ra, phát động một kích toàn lực. Lúc này, Hiên Viên Lân không ngừng hướng Ô Hằng phát động sát chiêu, nhưng mà Ô Hằng ỷ vào thiên hạ vô song hành tự trận nhanh chóng rút lui, hắn trong lúc nhất thời khó mà đuổi kịp. Nhận trọng thương như thế, hắn lại còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy lui lại Hiên Viên Lân âm thầm liễu lưới, nếu là đổi lại cái khác thông thiên ba cảnh tu sĩ chúng chính mình thôn thiên ma công giờ phút này tuyệt đối là bao che mà chết, càng đừng đề cập chạy trốn. Tâm hắn biết bây giờ là giết chết Ô Hằng tuyệt hảo cơ hội, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, không ngừng thôi động ma công ở hậu phương dồn sức, khinh thường cười nói, "Ô Hằng, chẳng lẽ ngươi là sợ sao? Thế nào bắt đầu chạy?" Ô Hằng không nói một lời, thi triển hành tự trận không đoạn hậu rút lui, dưới chân cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, vượt qua từng tòa đại sơn cùng sông lớn, ngược lại đi lên phía trước là được rồi. Hai người bọn họ cứ đi như thế. Chúng quan chiến tu sĩ một tại hiện trường, lấy Ô Hằng cùng Hiên Viên Lân loại kia tốc độ, không đến phong thần cảnh căn bản đuổi không kịp. Ha 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 ha, nhân tộc thần thể e sợ chiến chạy. Thần điện tàn đảng bên này lập tức bộc phát cười vang, thanh âm rất lớn, tựa như sợ người khác không nghe được. Phong thần chín cảnh lão giả Tiêu Phong khịt mũi coi thường nói, xem ra cái này nhân tộc thần thể chỉ thường thôi hạng người, đánh không lại liền bắt đầu đảm mệnh, thật sự là mất mặt. Cổ tộc cũng lập tức gia nhập vào trào phúng trận doanh ở trong, một gã lang tộc tu sĩ nói, Ô Hằng từ trước đến nay cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, tự xưng chưa từng e ngại bất luận kẻ nào, bây giờ hắn lại làm ra lần này e sợ chiến mà chạy mất mặt hành vi, ha ha, buồn cười a. Về sau hắn cũng liền không cần kêu cái gì nhân tộc thần thể, ta nhìn dứt khoát liền gọi chạy trốn thần thể tính toán. Chú ý này hay, Ô Hằng bản sự khác không có, nhưng chạy trốn bản sự tuyệt đối có thể xưng nhất lưu, gọi chạy trốn thần thể cũng rất dán vào a. Hiên Viên Thế Gia trong trận doanh, Hiên Viên Diệu Thiên lập tức đứng ra cãi lại chúng nhân nói, thử, ngay từ đầu Hiên Viên Lân, Tiêu Nguyệt Minh hai người giấu đầu lộ đuôi không dám cùng Ô Hằng liều mạng, các ngươi tại sao không nói hai người bọn họ e sợ chiến đâu? Hiên Viên Lân, Tiêu Nguyệt Minh hai người lấy binh khí tránh né Ô Hằng công kích, đây là thực lực một loại thể hiện, căn bản không thể tính e sợ chiến. Không tệ. Hiên Viên Lân, Tiêu Nguyệt Minh riêng phần mình lấy thần binh tiến hành phòng ngự, cái này cùng e sợ chiến hai chữ chênh lệch rất xa, không thể khái luận. Hiên Viên Thanh Vân rất thiện ở biện luận chi đạo, hắn lập tức bắt lấy đối phương vừa rồi kịch liệt ngôn từ chi tinh túy, phản bác, chiếu các ngươi nói, Tiêu Nguyệt Minh, Hiên Viên Lân lấy binh khí tránh né công kích là thực lực thể hiện, kia Ô Hằng lấy hành tự trận tránh đi Hiên Viên Lân công kích, không phải cũng là một loại thực lực thể hiện sao? Chính là. Hiên Viên Nguyệt lập tức ở bên cạnh phụ họa gật đầu, thở phì phò trừng mắt thần điện tàn đảng cùng cổ tộc tu sĩ. Tiêu Phong khinh miệt nói, tiểu bối, lời này của ngươi nói cũng quá không có đạo lý, Ô Hằng là dựa vào lấy chạy trốn phương thức tránh né Hiên Viên Lân công kích, này làm sao có thể nói thành là thực lực thể hiện đâu, hẳn là nhu nhược thể hiện mới đúng. Nói rất đúng, Ô Hằng chạy trốn chính là nhu nhược. Hiên Viên Thanh Vân dựa vào lý lẽ biện luận nói, Hiên Viên Lân không có năng lực đuổi kịp Ô Hằng, vậy đã nói rõ Ô Hằng tại phương diện tốc độ cao hắn một bậc, đây không phải thực lực thể hiện, đó là cái gì? Lời nói này cũng có chút đạo lý. Một chút trung lập tu sĩ gật đầu đồng ý, chạy nhanh vốn là một loại bản sự. Tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Tiêu Phong nhìn về phía Hiên Viên Thanh Vân, hai mắt nhắm lại, sau đó miệt thị lên tiếng nói, Ô Hằng chạy trốn sự thực là ai cũng không cải biến được, trận chiến ngày hôm nay, ta nhìn coi như Ô Hằng e sợ chiến nhận thua làm hiểu, tất cả mọi người tản đi đi. Vậy thật đúng là mất hứng đâu. Ai, vốn cho rằng sẽ có một trận chiến nhiệt huyết sôi trào sinh tử chi chiến, không nghĩ tới nhân tộc thần thể sẽ nửa đường chạy trốn, không thú vị, không thú vị a. Thần tộc tàn đảng lập tức ồn ào. Ai nói ta chạy? Ngay tại hiên viên thế gia tu sĩ cũng bắt đầu chân tay luôn cùng lúc, một cái thanh âm quen thuộc quanh quần trời cao, như định hải thần châm như thế, đè lại mười mấy vạn sao động bất an quan chiến tu sĩ. Mau nhìn chân trời bên kia, Ố Hằng bay tới. Lập tức có tu sĩ phát hiện Ố Hằng bóng dáng. Không ít tu sĩ nhao nhao dọc theo chỉ dẫn người điểm phương hướng nhìn lại, kinh hỉ nói, thật đúng là Ố Hằng. Ố Hằng sau lưng có một cỗ ma khí sôi trào khí tức, chắc là hiên viên Lân Như cũng đuổi sát ở phía sau. Thần điện tu sĩ đến lúc đó câm lời nói không nói gì, thế nào Ố Hằng nhanh như vậy liền trở lại. Tiêu Phong, vọng ngươi cũng là tại truyền kỳ liệt kê, như thế nào là không phải không phân, còn không có nhìn thấy kết quả là bắt đầu cùng bọn tiểu bối cùng một chỗ nào đâu. Lúc này hiên viên Hỏa Xung thần tộc tàn đảng trận doanh chế nhạo một câu. Tiêu Phong vẻ mặt vẻ lo lắng, nhưng đã không tốt tái phát ngôn luận, mất mặt đã rất đủ lớn, không muốn lại mất mặt. Ố Hằng, ngươi rốt cuộc muốn chạy đến lúc nào thời điểm đi? Một đạo khác thanh âm quen thuộc ngay sau đó xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, chính là toàn thân xông ra ngàn vạn sợi màu đen chi khí Hiên Viên Lân, hắn tóc đen tung bay, mắt như địa quang, phát ra ngột ngạt mà không nhịn được chất vấn âm thanh. 4. Chương 983, Lưu Manh chiến thuật, chương 983, Lưu Manh chiến thuật. Ố Hằng, ngươi rốt cuộc muốn chạy đến lúc nào thời điểm đi? Một đạo khác thanh âm quen thuộc ngay sau đó xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, chính là toàn thân xông ra ngàn vạn sợi màu đen chi khí Hiên Viên Lân, hắn tóc đen tung bay, mắt như địa quang, phát ra ngột ngạt mà không nhịn được chất vấn âm thanh. Vậy ngươi rốt cuộc muốn đuổi tới lúc nào thời điểm đi? Ố Hằng giống nhau phát ra không nhịn được chất vấn thanh âm. Ngươi? Hiên Viên Lân trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào đi trả lời. Ta cái gì? Ố Hằng thì làm ra một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng. Hiên Viên Lân tức giận đến đầy trong đầu hắt tuyến, phẫn nộ quát, rõ ràng là ngươi muốn cùng ta nhất quyết sinh tử, bây giờ ngươi trốn tránh tránh đây tính toán là cái gì? Ố Hằng cưỡng chế lấy toàn thân ngược dòng huyết mạch, làm nhẹ nhõm chăn nói, chính ngươi đuổi không kịp ta, là ngươi bản sự không đủ, cái này lại có thể trách được ai? Vô sỉ tiểu nhi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy đến khi nào. Hiên Viên Lân đỉnh đầu xông ra ngàn vạn sợi hắc quang, ma ý tăng vọt, hóa thành hắc quang trong hư không vút qua. Vô sỉ tiểu nhi, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi có thể đuổi tới khi nào. Ố Hằng lòng bàn chân bôi dầu, lời còn chưa dứt liền trượt mất tung ảnh. Lại không thấy. Hiện trường tu sĩ thổn thức không thôi, đây rốt cuộc là quyết đấu vẫn là nhà tròi. Thấy một màn này, Tôn Nghĩa Thanh nhịn không được mắt trợn trừng nói, Ố Hằng ra mặt này thật là dày so tưởng thành a, rõ ràng là muốn dựa vào lấy ưu thế tốc độ tranh thủ thời gian khôi phục trên thân thể thương thế, lại có thể nói Hiên Viên Lân không phản bắt được. Ma thần quốc phụ cận, một đạo kim sắc quang ảnh một nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, có phàm nhân trùng hợp ngẩng đầu nhìn thấy còn tưởng rằng là lưu tinh sẽ qua. Kim sắc quang ảnh đằng sau, một đạo màu đen đến ảnh theo đuổi không bỏ, ma ảnh những nơi đi qua sinh cơ câu diện, mười phần đáng sợ. Trong hư không, Ố Hằng áo trắng phần phật, mái tóc màu đen bị cuồng phong thổi đến loạn vũ bay lên. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm, hôm nay thật đúng là ăn bạo thua thiệt, thế mà tại loại này không có chút nào phòng bị tình huống hạ tiếp nhận Hiên Viên Lân như thế chí mạng một trường. Thôn Thiên Ma công thực sự bá đạo, lấy ma khí xông vào trong cơ thể hắn, đem hắn toàn thân kinh mạch đều xáo trộn, trong lúc nhất thời căn bản sử dụng không ra tinh nguyên chi lực đến. Còn tốt Ố Hằng có một môn bá đạo át chủ bài, coi như tinh nguyên chi lực sử dụng không ra, hắn như cũ có sức tự vệ. Cái kia chính là tiên mạch. Hắn bây giờ chính là dựa vào lưng bên trên tiên mạch tại trèo chống hành tự trận. Thôn Thiên Ma công ma khí tà môn vô cùng, Ố Hằng không dám ngông cuồng tế ra diệt thế đạo hồn cấm chế, nếu là dẫn tới hai chủng ma ý ở trong cơ thể hắn xảy ra loạn đấu, tình huống như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm. Kế sách hiện nay cũng chỉ có trước dựa vào hành tự trận hao tổn, chỉ cần 3 canh giờ. 3 canh giờ là đủ để cho ta đem cái này cổ ma khí dần dần tiến dần bước ra thể nội. Ố Hằng âm thầm suy nghĩ, quả thực là không có tốt hơn phương pháp. Ố Hằng, ngươi là muốn nhận thua sao? Hiên Viên Lân ở hậu phương theo đuổi không bỏ, không ngừng mở miệng chất vấn hắn. Ố Hằng còn lấy nhan sắc nói, ta xem là ngươi muốn nhận thua đi. Buồn cười, rõ ràng là ngươi dứt khoát chạy không dám cùng ta chính diện giao phong, vì sao nói là ta muốn nhận thua? Ố Hằng ra mặt quả thực so tường thanh dày, hắn nghĩa chính ngôn từ phản bác, vậy ngươi cũng rất buồn cười, rõ ràng là tâm tư ngươi biết đuổi không kịp ta, đã không có khả năng thắng được trận chiến này. Cho nên cố ý hỏi ta có phải hay không muốn nhận thua, kỳ thực là ngươi đã không có khí lực đuổi tiếp. Quả thực cưỡng từ đoạt lý. Hiên Viên Lân chán nản, nhịn không được liền muốn làm trận nổi điên, làm sao đuổi không kịp a. Ố Hằng không ngừng mang theo Hiên Viên Lân tại Ma Thần Quốc phụ cận đi dạo, thỉnh thoảng xuất hiện tại chiến trường chính lộ một chút mặt, nhường đám người biết một trận chiến này vẫn còn tiếp tục. Nhân tộc thần thể thật đúng là lưu manh đấu pháp, trọng thương mang theo trong lòng biết không địch lại đối thủ, liền ỷ vào tốc độ ưu thế đi đường. Hắn đi đường còn chưa tính, mấu chốt là đường chạy còn không nhận thua, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian đợi chờ mình khôi phục thương thế lại tiếp tục chiến đấu. Cái này chiến thuật khó giải. Rất nhiều người liền mắt trợn trắng. Nhân tộc thần thể vốn là một kẻ lưu manh người, cũng chỉ có hắn khả năng sáng tạo ra dạng này một bộ lưu manh chiến thuật, lấy chạy nghỉ ngơi chữa vết thương, chờ hắn chạy đủ, thương thế cũng liền tốt, hơn nữa trong tay hắn có không động ấn, so tiêu hao căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Một vị toàn thân lôi thôi không chịu đổi, trong tay nắm lấy một khối bóng mỡ đùi gà lao đầu tử lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hân thưởng, tán thưởng Ố Hằng nói, không tệ, không tệ, thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, có lão hủ năm đó chi phong phạc a. Một mực tại trong hư không quan chiến tử y thư sinh lắc đầu cảm khái nói, tiểu tử này thật thú vị. Từ xưa đều là chạy trốn người chật vật không chịu nổi, truy sát người phong quang vô hạn, hôm nay hắn cái này chạy trốn người cũng là lộ ra phong quang vô hạn, mà kia truy sát người lại chật vật không chịu nổi. Thế giới này đến tột cùng là thế nào vừa đến nhân tộc thần thể chỗ này liền lật đổ thưởng thức. Hắn vốn là một vị phá vỡ lẽ thường người, hôm nay xem như mở mang kiến thức. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt mỉm cười lẩm bẩm, trong lòng đối Ố Hằng lại nhiều một loại nhận biết, cái kia chính là lưu manh. Sau hai canh giờ, Hiên Viên Lân thở hổng hộc, một thân một mình về tới chiến trường chính bên trên, vẻ mặt vẻ lo lắng chi sắc, hiển nhiên là không có chiếm được tiện nghi gì. Mẹ nó, cái này Ô Hàng đời trước có phải hay không làm tặc, chạy nhanh như vậy trong lòng của hắn nhẫn nhịn một đám lửa, rõ ràng là chính mình trọng thương Ô Hàng trước đây, cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi không nói, còn đem chính mình mệt mỏi cùng con chó như thế. Tại mọi người thổn thức trong ánh mắt, Hiên Viên Lân khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên mặt đất, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, ngay tại khôi phục tinh nguyên chi lực. Nhưng mà Hiên Viên Lân chân trước vừa ngồi xuống, Ô Hàng chân sau liền theo tới hiện trường, hắn mười phần mặt dày vô sỉ, nhíu mày nói: "Hiên Viên Lân, ngươi là sợ sao? Thế nào bắt đầu không đuổi?" "Ngươi?" Hiên Viên Lân tức giận đến giận sôi lên, lập tức hóa thành một đạo hắc quang đuổi theo. Ô Hàng thấy thời cơ bất ổn, lần nữa lòng bàn chân bôi dầu, chạy không biên giới. "Vô sỉ tiểu nhi, hèn hạ." Hiên Viên Lân nhịn không được mở miệng giận mắng: "Ha ha, ngươi là không có cổ tay đi, chỉ có thể dựa vào mắng ta giải hận." Ô Hàng phát ra lưu manh tiếng cười: "Mà thôi, cũng liền chờ ngươi chữa khỏi vết thương thế lại đến cùng ta đấu, miễn cho nói ta ức hiếp ngươi." Hiên Viên Lân thực sự không có cách, đuổi tới một nửa lại lui trở về. "Ngươi nói thật đúng là hào phóng, nếu không phải ngươi thừa cơ tập kích bất ngờ, ta sao lại chịu ngươi một trường kia? Nói đến hèn hạ, ta không phải cùng ngươi 1%." Ô Hàng âm hồn bất tán, một mực tại Hiên Viên Lân bên ngoài một dặm gọi hàng. Phốc phốc. Thấy một màn này, Tuyết Hoa cùng Lãnh Hàn Sương khóc lóc cười không được, lại cảm thấy buồn cười lại muốn đánh Ô Hàng dừng lại. Liên Ô Hàng hai vị tiểu thê đều đã thấy không nhịn được nghĩ đánh cho hắn một trận, có thể nghĩ Hiên Viên Lân giờ phút này đến tuột cùng là nhẫn nhị bao lớn một đám lửa. "Một vừa hai phải a, đừng lại làm tôm tép ngại nhép." Xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục tinh nguyên Hiên Viên Lân âm lãnh lườm Ô Hàng một cái. "Buồn cười, ngươi liền đuổi kịp bản lãnh của ta đều không có, nếu như ta là tôm tép ngại nhép, vậy ngươi tránh không được liền lương đều nhảy không lên nho nhỏ xấu." Ô Hàng chế nhạo: "Ngươi không nên quá phận, rõ ràng là ngươi muốn chạy trốn trước đây." Hiên Viên Lân giận không tìm được, căn bản tỉnh táo không xuống. 4. Chương 984, ba người liên thủ, chương 984, ba người liên thủ. Ô Hàng tại Hiên Viên Lân bên ngoài một dặm ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tiên lực chữa thương, lấy thông thiên chi lực xông gọi hắn nói: "Cũng được, ta liền chờ ngươi khôi phục tinh nguyên chi lực, lại đến đánh với ngươi một trận, miễn cho đến lúc đó nói ta ức hiếp ngươi. Tiểu tử này là muốn loạn tâm cảnh ta." Hiên Viên Lân cho dù trong lòng nén giận, nhưng cuối cùng vẫn ngăn chặn lửa giận, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khôi phục tiêu hao tinh nguyên chi lực. Lúc trước hắn vì truy Ô Hằng, đem tốc độ trưởng kỳ tăng lên tới cực hạn trạng thái, hao tổn quá lớn, bây giờ lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có thể cùng Ô Hằng sống chung hòa bình một đoạn thời gian, riêng phần mình khôi phục thực lực. Kỳ thật Hiên Viên Lân cũng không thua thiệt, Ô Hằng chỉ là một người đang khôi phục, mà bọn hắn thì là ba người. Bất luận là Cổ Di Thiên Tử vẫn là Tiêu Nguyệt Minh, hai người đều đang ngồi chữa thương. Đừng nhìn Tiêu Nguyệt Minh lúc trước hung hăng lấy nhục thân giao đấu Ô Hằng thượng cổ phiên thiên chủ y, nhưng hao tổn cũng là mười phần to lớn, tăng thêm vận dụng viễn cổ thánh pháp đã tinh nguyên chi lực thấy đáy, cho nên hắn vẫn luôn không có ra tay, trong bóng tối khôi phục thực lực. Cổ Di Thiên Tử càng không nói, tại Ô Hằng hung hăng kỳ kiên trì đối chiến, kém chút đánh mất tính mệnh, bây giờ tự nhiên muốn gấp rút thời gian khôi phục. Bàn luận năng lực khôi phục, Ô Hằng thuộc về bốn người ở trong nổi bật nhất một cái, trong tay có không động ấn, không động ấn có thể chữa thương lại có thể khôi phục tinh nguyên, nhường Ô Hằng không có nỗi lo về sau. Nói cho cùng không động ấn mới là hắn lấy một địch ba trọng yếu nhất thần binh. Không có năng lực bay liên tục, chỉ có thể xính nhất thời chi dũng, mà một khi có năng lực bay liên tục, vậy liền có năng lực đối kháng thiên quân vạn mã. Bốn người lúc trước còn giao chiến đang mãnh, bây giờ nguyên một đám bình an vô sự xếp bằng ngồi dưới đất chữa thương, hình tượng này quả thực quỷ dị một chút. Hiện trường tu sĩ đã rất khó dùng ngôn ngữ hình dung giờ này phút này trong lòng cảm thụ. Nói một trận chiến này đặc sắc, đây tuyệt đối là đặc sắc, mà nói một trận chiến này quái dị, vậy cũng rất quái dị. Ma thần quốc ngoại lai mười mấy vạn tu sĩ, bây giờ bốn người chữa thương, mười mấy vạn tu sĩ đều chỉ tài giỏi dương mắt nhìn. Bọn hắn đến tột cùng muốn chữa thương tới khi nào a? Mắt thấy sắc trời dần tối, có tu sĩ nói thầm lẩm bẩm: "Chẳng lẽ bọn hắn chữa thương tới sang năm, chúng ta liền chờ tới sang năm đi sao? Nếu ngươi các loại không kiên nhẫn, đều có thể rời sân. Nếu là không thấy được kết cục liền rời sân, vậy ta ha không bạch bạch tại cái này mà thần cốc bên ngoài khổ đợi nửa tháng. Vậy ngươi liền đi thúc giục bọn hắn, để bọn hắn không cần chữa thương. Ta cũng sẽ không chán sống, đi gây kia bốn cái đại sát thần. Đã không dám đi thúc giục, lại không muốn rời sân, vậy thì trung thực tại cái này đợi, chớ có chít chít trách trách réo lên không ngừng." Hiện trường sao động bất an, hiện lên rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột. Một vài đại nhân vật phân tích chiến cuộc nói, cứ việc bốn người tại chữa thương, nhưng cái này lại không phải là không một loại giao đấu đâu. Người trẻ tuổi không hiểu lĩnh giáo nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Vì sao chữa thương cũng có thể xem như một loại giao đấu? Chữa thương đương nhiên là một loại giao đấu, liền xem ai thương thế khôi phục nhanh, năng lực khôi phục nhanh một phương tự nhiên chiếm được tiên cơ. Hiên Viên Yên Nhiên áo đỏ che thận, dáng người gợi cảm biến chuyển, một đôi thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp tại dưới làn váy như ẩn như hiện, không biết hấp dẫn nhiều ít vì đó thần hồn điên đảo nam tính ánh mắt, tay nàng nắm một thanh hoàng kim bảo kiếm, mở miệng phân tích nói, bàn luận năng lực khôi phục, Tiêu Nguyên Minh, Hiên Viên Lân, Cổ Di Thiên Tử ba người tuyệt đối không kịp Ô Hằng, cho nên cuộc tỷ thí này, Ô Hằng thắng dễ dàng một bậc. Nàng vừa dứt lời, chiến trường chính bên trên trong bốn người Ô Hằng liền có động tĩnh. Hắn dẫn đầu mở hai mắt ra, đứng thẳng lên, khiêu khích nhìn xem bên ngoài một dặm ba người nói, chắc hẳn các ngươi thương thế đều đã gần như hoàn toàn khôi phục, chớ có đang kéo dài thời gian, đêm nay liền phân ra thắng bại à? Bên ngoài một dặm, ba người đều là tức giận đến đầy trong đầu hắc tuyến, nhìn Ô Hằng tư thế kia, chắc hẳn hắn là đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhưng mình ba người ngoại trừ Hiên Viên Lân đã khôi phục 7-8 phần tinh nguyên chi lực, có ngoài hai người cũng còn cần thời gian. Chủ yếu là Ô Hằng nói lời quá làm giận. Rõ ràng là chính hắn có thương tích trong người, hắn khôi phục tốt thương thế, liền bắt đầu cưỡng từ đoạt lý nói là đang chờ đợi chính mình ba người khôi phục thương thế, quả thực vô sỉ tốt. Cổ Di Thiên Tử khinh thường nói, nếu ngươi thật muốn chờ ta khôi phục thương thế tại đến một trận chiến, vậy ngươi vì sao không chờ ngày mai tới ra tay, làm gì nóng lòng nhất thời? Ô Hằng thuận thế đáp lại nói, ta có thể cho ngươi 3-4 giờ khôi phục thương thế đã được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiên Viên Lân đã hận không thể lập tức đem Ô Hằng nghiền xương thành tro, cũng không lo được rất nhiều, lần đầu tiên chủ động cùng Tiêu Nguyệt Minh cùng Cổ Di Thiên Tử trò chuyện nói, ba người chúng ta liên thủ, đồng thời công hắn tất nhiên đáp ứng không xuể, đến lúc đó nhìn hắn còn có thể như thế nào phép lối. Tốt, chỉ cần chúng ta ba người liên thủ lại, Ô Hằng sao lại là địch thủ? Cổ Di Thiên Tử đem bản cổ phủ nắm chặt trong tay, mở miệng bằng lòng. Tiêu Nguyệt Minh tự nhiên là gật đầu tán thành. Ba người bọn họ lúc trước đều lẫn nhau ghét bỏ, đồng thời mười phần tự tin, cho là mình coi như một đối một cũng không sợ hai Ô Hằng. Bây giờ ba người đều tại Ô Hằng trong tay ăn phải cái lô vốn, cho nên câu đối tay một chuyện đã không có như vậy phản cảm. Ô Hằng hung hăng nói, rất tốt, ba người các ngươi liên thủ chính hợp ý ta, một mẹ hốt gọn nhất tiết kiệm thời gian. Cuồng vọng. Cổ Di Thiên Tử giận dữ, diễn hóa ba đạo thần thông người thứ nhất giết đi, trong tay vung lên bản cổ phủ liên tục chém ra hơn 10 đạo mênh mông gợn sóng. Tiêu Nguyệt Minh tay bấm huyền áo pháp quyết, lần nữa vận dụng viễn cổ thánh pháp, công phạt uy lực cực lớn, đã đến đại thần thông lĩnh vực. Hiên Viên Lân vận dụng thôn tiên ma công, thế không thể đỡ, toàn thân xông ra ngàn vạn sợi hắc sắc ma khí, đánh ra một cái hư vô đại thủ ấn đánh phía Ô Hằng. Tiên pháp, phong thập nhật. Đối mặt ba người thế công, Ô Hằng chỉ là thật đơn giản đưa tay phải ra, một cái phong tự do trong lòng bàn tay hắn ngưng kết, trong nháy mắt đó, quanh người hắn nở rộ sáng chói vô song quang mang, tiên mang rạng rỡ, chiếu sáng mở tối hiện trường. Giờ phút này kích động lòng người cảnh tượng rốt cục xuất hiện. Bốn người xuất thủ lần nữa, hơn nữa là chân chính lấy một địch ba. Lúc trước Ô Hằng ở vào tiên mạch bộc phát trạng thái, Hiên Viên Lân, Tiêu Nguyệt Minh đều là tránh né mũi nhọn, chỉ để lại Cổ Di Thiên Tử một người cùng Ô Hằng tuyệt đối. Mà chờ Hiên Viên Lân hai người ra tay lúc, Cổ Di Thiên Tử đã thân chịu trọng thương không có sức chiến đấu, cho nên Ô Hằng nhiều lắm là cũng là đánh hai cục diện. Bây giờ mới thật sự là lấy một địch ba. Phong thập nhật vừa ra, ma thần cốc bên ngoài không khí tại một cái chớp mắt ngưng kết, dường như thời gian đình chỉ, phương viên trăm dặm không gian đều bị khóa lại. Bàn cổ phủ chỗ chém ra mênh mông văn toàn bộ ngưng dừng ở hư không, Tiêu Nguyệt Minh tôi động viễn cổ thánh pháp thủ thế cũng theo đó im bặt mà dừng. Hiên Viên Lân đánh ra hư vô thủ ấn rơi vào Ô Hằng đỉnh đầu trăm mét chỗ liền không cách nào tại tiếp tục đè xuống mảy may. Hiên Viên Lân nói, thử, ngươi mặc dù giam cầm chúng ta, nhưng chính ngươi cũng phải bị không gian giam cầm, tất cả mọi người không thể động đậy, lại có ý nghĩa gì? Vậy ngươi liền mười phân sai, ta tùy thời có thể giải khai giam cầm, mà các ngươi lại không thể biết được thời gian chính xác, kể từ đó ta liền chiếm được tiên cơ. Ô Hằng khoe miệng dương lên nụ cười tự tin. 4. Chương 985, sinh không gặp thời. Chương 985, sinh không gặp thời. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ chợt hạ, ma thần cốc bên ngoài sinh cơ giải rác. Cùng phong gào thét, Ngô có thể nghe nói quỷ lệ thanh âm từ sám trong rừng cây truyền đến, bầu không khí quỷ dị khiếp người. Mưa cạnh, hiện trường túc sát chi khí càng là nồng đậm. Ô Hằng diễn hóa tiên pháp phong thập nhật khóa lại phương viên trăm dặm không gian, liên quan chiến tu sĩ đều bị tác động đến, tu vi không đến phong thần cảnh người đều cảm giác động tác biến chỉ đột. Cổ Di Thiên Tử, Hiên Viên Lân, Tiêu Nguyệt Minh ba người càng là liền mảy may đều không thể động đậy. Nhưng Ô Hằng cũng giống vậy, hắn sử dụng cường độ như thế phong thập nhật ngay cả mình cũng không thể tùy ý loạn động, nếu không rất dễ dàng bị đối thủ tìm tới sơ hở, phá vỡ chính mình cái này một tiên pháp. Hiên Viên Lân tu vi đã là đáng sợ thông thiên ba cảnh đỉnh phong, muốn ép Ô Hằng một cái tiểu cảnh giới. Tiêu Nguyệt Minh càng không thể tính toán theo lẽ thường, tu vi tại phong thần tam cảnh tả hữu. Cổ Di Thiên Tử hơi yếu, nhưng cũng cùng Ô Hằng không phân sàn sàn nhau, đều tại thông thiên ba cảnh đại thành. Đối mặt dạng này ba cái đối thủ, Ô Hằng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, tính mệnh chớp mắt là qua. Có thể sẽ có người nói Ô Hằng là thất cấm lĩnh vực tuyệt thế thiên tài, có thể chạm phong thần sáu cảnh cường giả, nhưng ba người khác ít ra cũng chạm đến bốn cấm hoặc là năm cấm, từng cái đều vô cùng ghê gớm. Hiên Viên Lân vẻ mặt tiêu tan không chừng, nhìn chằm chằm Ô Hằng nói, ngươi đến cùng muốn cùng chúng ta hao tổn tới khi nào? Ô Hằng cười nói, không đổi, trước hết để cho ta xem một chút nên như thế nào đồng thời ứng đối ba người các ngươi thế công mới tốt. Sau đó hắn thật đúng là mở ra bắt đầu xem tường lên, tế ra một đôi thiên nhãn cẩn thận tìm kiếm ba người chiêu thức bên trong sơ hở. Lúc này, Cổ Di Thiên Tử lấy bản cổ phủ chém ra 13 đầu to lớn gợn sóng phóng tới Ô Hằng, cách xa nhau khoảng cách ước chừng 200 mét, như phong thập nhật giải khai, kia 13 đạo gợn sóng trong nháy mắt liền có thể công kích tới bản thể hắn. Hiên Viên Lân vỗ xuống hư vô đại thủ ấn ngưng dừng ở Ô Hằng đỉnh đầu 100 mét khoảng cách, hiện nhiên muốn so kia 13 đạo gợn sóng càng nhanh. Ô Hằng tả hữu quan sát đến hai cỗ thế công, phân tích ra lời nói, ta hẳn là trước né tránh Hiên Viên Lân một tát này hư vô đại thủ ấn, sau đó lại né tránh Cổ Di Thiên Tử bản cổ phủ 13 đạo ba quan trạm. Về phần Tiêu Nguyệt Minh giờ phút này còn tại thôi động thánh pháp bên trong, không cần cân nhắc. Hiện trường tu sĩ từng cái thấy không phản bắt được, đây quả thực là lưu manh bên trong lưu manh đấu pháp. Trước định trụ hiện trường, sau đó tại phân tích chiến cuộc, kể từ đó Ô Hằng há không nhiều lần đều có thể chiếm được tiên cơ. Cổ Di Thiên Tử trong lòng có chút lo lắng bất an, bây giờ Ô Hằng đã được cho nắm trong tay toàn bộ cục diện, chỉ cần hắn một khắc không giải khai tiên pháp phong cấm, chính mình liền một khắc không thể động đậy, kể từ đó đối phương luôn luôn có thể nhanh chính mình một bậc. Hừ, tại cái này giả trang cái gì khang làm cái gì thế, tốc chiến tốc thắng, không cần lãng phí thời gian. Hiên Viên Lân không kiên nhẫn thúc giục nói, ngươi cứ như vậy vội vã chịu chết. Ô Hằng lấy miệt thị ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó đột nhiên thu hồi tay phải, trong lúc nhất thời phong thập nhật khóa lại trăm dặm không gian hoàn toàn khôi phục. Oeng, màn đêm đen kịt bỗng nhiên sáng lên. Một đạo che trời thủ ấn từ hư không ép lâm Ô Hằng đỉnh đầu. Ô Hằng thi triển chuyển vị hư không né tránh, nhưng 13 đạo mênh mông gợn sóng truy tung mà tới, bất quá hắn đã sớm có phương pháp ứng đối, lấy Càn Khôn Thần Quyền đem gợn sóng chấn khai. Đây hết thảy đều phát sinh ở ánh lửa đất đèn ở giữa, hắn không có chút nào sai lầm, trong nháy mắt tan rã đối thủ thế công. Tiêu Nguyệt Minh thì đã thi triển thánh pháp tới giai đoạn kết thúc, vừa muốn khóa chặt Ô Hằng, có thể Ô Hằng chính là một đấm đập đi lên, nhường không thể không từ bỏ Triệu Hoán Thánh Pháp tiến hành phòng ngự. Ầm. Ô Hằng nắm đấm cùng Tiêu Nguyệt Minh đối bính, vang lên kim loại va chạm nặng nề tiếng vang. Một cái là kim kiên vô cùng đông hoàng trung, một cái là nhục thân vô song cổ thần thể, riêng phần mình cây kim so với cọng râu, đều về sau rút lui trăm trượng xa. Thật nhanh. Trong nháy mắt tan rã ba người thế công, đồng thời chính mình lông tóc không tổn hao gì. Rất nhiều quan chiến tu sĩ sợ hai thán phục không dứt, Ô Hằng dường như chính là đoán trước tiên tri, mỗi lần đều có thể nhanh đối phương một bậc. Cổ tộc tu sĩ từng cái nhịn không được nổi giận mắng, quả thực chính là lưu manh đấu pháp, lấy phong cấm tiên thuật khóa lại chiến cuộc, sau đó tại phân tích chiến cuộc, đợi có xinh đẹp ứng đối phương thức tại mở ra tiên thuật, hạ lưu tới cực điểm. Cái này gọi bản sự. Không tệ, có bản lĩnh ngươi cũng nên cho ba tên kia làm ra lưu manh đấu pháp đến. Oeng, oeng, oeng. Hiện trường bốn đạo hào quang ngút trời mà lên, lẫn nhau giao ánh va chạm, riêng phần mình bộc phát cường hành khí tức. Lấy một địch ba quyền là ăn thiệt thòi, nhưng Ô Hằng dựa vào lưu manh chiến thuật cùng đối phương ngang hàng, một khi hắn cảm giác đáp ứng không xuể lúc, liền tế ra tiên pháp, phong cấm không gian, phân tích chiến cuộc. Tiêu Nguyệt Minh một trưởng bộ tới, cuốn phong gào thét, quát khẽ nói: "Ô Hằng, ta cũng muốn nhìn xem ngươi tiên lực có thể duy trì tới bao lâu." "Hừ, không có thức tỉnh tiên mạch như vậy hạ người sao lại hiểu được tiên lực trô ảo diệu?" Ô Hằng vung lên thượng cổ phiên tiên chủ ý đem đối phương đánh lui. Cùng lúc đó, Hiên Viên Lân Thi triển thôn tiên ma công, đánh ra từng đạo tràn ngập ma khí trường ấn, có thể đều bị phòng tự trận chỗ cản, tại trong suốt phòng tự trận kết giới bên trên ấn ra đen nhánh năm ngón tay trường ấn. Cổ Di Thiên tử tay cầm công phạt thần binh bản cổ phủ, thế công mạnh nhất, ra chiêu sắc bén, bất quá có thượng cổ phiên tiên chủ ý tại, Ô Hằng không cần e ngại, cũng không bị bản cổ phủ sắc bén thế công chỗ ép. Đao quang kiếm ảnh, đất trời tối tăm, trong hư không bốn đạo hào quang đánh đến càng phát ra kịch liệt. Đều đã thấy không rõ lắm bọn hắn đang đánh cái gì, có Hóa Long cảnh tu sĩ hoán trách nói. Đây đã là phong thần cảnh chiến đấu tiêu chuẩn, pha mắt nhục thai ha có thể thấy rõ. Bốn người thủ đoạn đều cực kỳ mơ hồ, mỗi người đều có không giống nhau ra gây họa ô. Cổ Di Thiên tử bá đạo sắc bén, Tiêu Nguyệt Minh cao thâm mặt chắc, Hiên Viên Lân Ma khí trùng thiên, Ô Hằng thành thạo điêu luyện. Ai, bốn người bọn họ thật sự là sinh không gặp thời a, đều chính là trùng châu kinh diễm nhất tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất một trong, lại muốn tại cái này mà thần quốc bên ngoài nhất quyết sinh tử. Có lão giả thổn thức cảm khái nói, vận mệnh thường thường đã định trước, lại như thế nào tiếc hận cũng không cách nào cải biến. Một trận chiến này đến tột cùng ai thắng ai bại, không ai có thể đoán trước tới kết cục, đều quá mạnh mẽ, mỗi một cái đều là đủ tại thế hệ tuổi trẻ bệ nghệ thiên hạ. Hiên Viên Lân tay cầm côn luôn cảnh, thi triển thôn tiên ma công, nắm giữ bất tử bất diệt nghịch thiên chi lực, bị Ô Hằng liền trọng thương ba trưởng, nhưng nhục thân rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Nguyệt Minh ỉ vào Đông Hoàng Trung, không sợ tất cả công phạt, đều lấy nhục thân ngạnh kháng. Cũng là Cổ Di Thiên tử hơi có vẻ hơi chật vật, là trong ba người thực lực yếu nhất một cái, bị Ô Hằng tổn thương nhiều nhất, toàn thân nhuốm máu. Nhưng hắn có Kim Viên Đại Vương bá đạo thần thông, chưa từng yếu thế. Ô Hằng tay cầm không động ấn, không ngừng hấp thu trong đó tinh nguyên, lấy một địch ba, hắn giờ phút này thôi động ba kiện bảo pháp vờn quanh quần thân, phân biệt là thượng cổ phiên thiên chủ ý, hậu nghệ cùng Viêm Hỏa Thiên Thư. Thượng cổ phiên thiên chủ ý hắc quang lập lòe, uy lực phách tuyệt, liên tục ngăn trở bản cổ phủ tiến công. Hậu nghệ cùng Viêm Hỏa Thiên Thư đồng thời khóa chặt Tiêu Nguyệt Minh. Tiêu Nguyệt Minh lực phòng ngự vô song, nhưng sức công phạt thì yếu hơn một chút, cho nên hai kiện pháp bảo kia có thể ngăn cản hắn tiến công. Ô Hằng bản thể thì cùng Hiên Viên Lân vị này mạnh mẽ nhất đối thủ đối lập. 4. Chương 986, Tam đại thần thông, chương 986, Tam đại thần thông. Ô Hằng lấy thượng cổ phiên tiên chủ y đối kháng cổ di thiên tử, lấy hậu nghệ cùng Viêm Hỏa Thiên Thư quấn lấy Tiêu Nguyệt Minh, bản thể thì cùng Hiên Viên Lân đối lập, xem ra cái này Hiên Viên Lân mới là Ô Hằng coi trọng nhất địch thủ a. Ân, Hiên Viên Lân tay cầm côn luôn cảnh, đồng thời luyện thành Ma Đế cái thế ma công, bàn luận thủ đoạn hắn là ba vị kình địch bên trong mạnh nhất. Ta nhìn Tiêu Nguyệt Minh sâu không lường được, tu vi căn bản nhìn không thấu, hắn hẳn là mới là lợi hại nhất đối thủ mới đúng chứ. Dạng này thiên tài không thể lấy tu vi đến bình xét sức chiến đấu, bọn hắn thường thường đều đã tới thường nhân khó mà với tới tình trạng. Ô Hằng đồng thời thôi động ba kiện pháp bảo nghiêm địch, tinh nguyên chi lực sẽ tiêu hao rất nhanh, nhưng ỷ vào không động ấn cường đại năng lực khôi phục, hắn có vốn liếng làm như vậy. Thượng cổ phiên thiên chủ y uy lực phách tuyệt, bàn luận lực công kích không thua bản cổ phủ, có thể chống đỡ cổ di thiên tử thế công. Tiêu Nguyệt Minh lực phòng ngự liền thượng cổ phiên thiên chủ y đều không phá nổi, nhưng hắn công phạt năng lực hơi yếu, cho nên Ô Hằng liền thôi động hậu nghệ cung tự hành bắn lén. Sau đó thôi động Viêm Hỏa Thiên Thư xông ra ngọn lửa màu tím ngăn cản, nhường Tiêu Nguyệt Minh khó mà tới gần. Như thế hắn liền có thể bước ra cùng Hiên Viên Lân một đối một. Lấy một địch ba vị dạng này, lịch thiên chi tài thực sự quá khó khăn, Ô Hằng cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhìn đến đây, Tôn Nghĩa thanh thở phào một hơi nói, còn tốt Ô Hằng có không động ấn, có thể gánh vác được đồng thời tế ra nhiều như vậy thần binh trưởng kỳ tiêu hao, nếu không một trận chiến này hắn thật thua không nghi ngờ. Ngươi còn thiếu nói một cái nhân tố. Man Vương ý vị thâm trường mở miệng nói, gia gia ngài cảm thấy ta nói ít cái gì nhân tố? Cho dù có không động ấn dạng này có thể chèo chống to lớn tiêu hao pháp bảo, nhưng nếu là không có đông đảo xuất sắc công phạt binh khí cầm không động ấn thì có ích lợi gì đâu, cho nên nói Ô Hằng là chiếm hết tiện nghi, hắn đã có đông đảo công phạt lợi khí, lại có tiên mạch cùng không động ấn năng lực bay liên tục, lúc này mới có thể đứng ở thế bất bại. Man Vương phân tích nói. Tôn Nghĩa thanh cao mày nói, nhưng Ô Hằng đem binh khí đều tế ra tới đối phó Tiêu Nguyệt Minh, Cổ Di Thiên Tử hai người, hắn độc thân đối chiến Hiên Viên Lân Ha không ăn thiệt thòi. Man Vương nói, vậy thì nhìn Ô Hằng tự thân bản sự như thế nào. Oeng. Hiện trường ma quang ngút trời, Hiên Viên Lân thi triển thôn thiên ma công thế không thể đỡ, làm cho Ô Hằng liên tục rút lui. Thật là đáng sợ ma ý, quả thực như lai tự địa ngục đồng dạng để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Rất nhiều tu sĩ cảm nhận được Hiên Viên Lân trên thân phát ra khí tức, không khỏi lạnh từ đầu tới chân. Thôn thiên ma công, cái thế vô địch. Hiên Viên Lân không ngừng trùng thiên gầm thét, ánh mắt như điện, sắc bén tuyệt luân, lần nữa đánh ra một trường mãnh kích hướng Ô Hàng lồng ngực. Oeng. Ô Hàng thi triển Càn Khôn Thần Quyền, bây giờ đã là điệp ra tới 21 quyền uy lực, nhưng nắm đấm vàng đánh đi ra bị Hiên Viên Lân hời hợt ở giữa liền đập nát, sức chiến đấu đã đến kinh thế hãi tục tình trạng. Thật mạnh, Thôn Thiên Ma Công vậy mà như thế cường đại. Ô Hàng tâm thần rung động, hắn rốt cuộc biết là chính mình đánh giá thấp Hiên Viên Lân. Hắn làm sao lại bỗng nhiên biến đáng sợ như thế? Ô Hàng giờ khắc này ở trong tay hắn quả thực không có năng lực phản kháng chút nào, một mực tại nơi xa quan chiến Hiên Viên Yên Nhiên thấy lòng nóng như lửa đốt, đồng thời ánh mắt phức tạp, Hiên Viên Lân là nàng thân ca ca, nhưng cũng là giết chết cha mẹ mình thủ không đội trời chung người. Đều là các ngươi Hiên Viên thế gia thiếu ta, hôm nay, ngươi Ô Hàng sẽ là ta giết chết cái thứ nhất báo thủ đối tượng. Đột nhiên, cao thiên phía trên Hiên Viên Lân như phát cuồng đồng dạng hò hét, toàn thân ma khí lần nữa tăng vọt, dường như nổi điên địa ngục tu la, giết không có tận cùng. Ô Hàng vẻ mặt lạnh lùng nói, "Hừ, ngươi giết xong thân, lại nói gia tộc thiếu ngươi, ngươi cái này máu lạnh vô tình yêu nghiệt. Cái này cũng không thể trách ta, là gia tộc bức ta tu luyện trấn ma kinh, ai ngờ kia lại là Thôn Thiên Ma Công nửa bộ sau, dẫn đến ta tẩu hỏa nhập ma làm một cái giết cha giết mẫu người, chẳng lẽ đây không phải Hiên Viên thế gia thiếu ta sao?" Hiên Viên Lân cảm xúc kích động, nhớ tới đã từng rất nhiều chuyện cũ, tóc dài luân vũ, vẻ mặt dữ tợn, con ngươi lệ khí nồng đậm. Ô Hàng không ngừng lùi lại, thực sự ngăn không được giờ phút này phát cuồng Hiên Viên Lân, hắn trầm giọng chất vấn, "Lúc trước sự tình ta cũng từng có nghe nói, ngươi giết cha giết mẫu xem như ngươi mất lý trí mới làm ra chuyện sai lầm, cái này không thể hoàn toàn trách ngươi, nhưng về sau ngươi ý thức thanh tỉnh, lại ngay cả giết chết gia tộc hơn 10 người trưởng lão, cái này chẳng lẽ cũng không phải lỗi của ngươi sao?" Buồn cười, kia hơn 10 người trưởng lão nói ta giết xong thân, muốn giết sạch ta tôn này ma tu, nếu ta không giết bọn hắn liền muốn giết ta, chẳng lẽ đây cũng là lỗi của ta? Chẳng lẽ ta Hiên Viên Lân từ lúc xuất sinh đến nay liền vận mệnh như thế sao? Hiên Viên Lân đỏ lên hai mắt, đã hoàn toàn đánh mất lý trí, sức chiến đấu mạnh đến không hợp thói thường, như một đầu cái thế hung thú giống như hung tàn, một đường công sát Ô Hàng. Ô Hàng trầm mặc không nói, lúc trước sự tình chỉ có thể nói là nghiệp duyên, không thể trách Hiên Viên Lân, cũng không thể trách gia tộc, hắn cũng có hắn đáng thương chỗ, gia tộc lúc ấy cũng không biết rõ trấn ma kinh chính là Thôn Thiên Ma Công nửa bộ sau. Nhưng giờ này phút này Hiên Viên Lân đã hoàn toàn cùng gia tộc rời bỏ, bất luận đúng sai, hắn đều là địch nhân. Oeng. Hiên Viên Lân một trường vô đến, bộc phát dày đặc màu đen sóng ánh sáng, đã hóa thân thành chính cống ma thần. Đồng thời hắn thôi động côn luôn cảnh thẳng hướng Ô Hàng. Ô Hàng không kịp chuẩn bị, đối phương vẫn luôn chưa thôi động côn luôn cảnh, giờ khắc này ở cường thế nhất thời điểm lại dùng ra. Phúc. Ô Hàng khung huyết trường không, ngăn không được Hiên Viên Lân một trường kia, cả người bay ngang ra ngoài, mặt khắc lưng còn bị côn luôn cảnh đập trúng, tổn thương càng thêm tổn thương. Các ngươi Hiên Viên thế gia người đều đáng chết, đều đáng chết. Hiên Viên Lân tiến vào trạng thái bùng nổ, mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi khí, bộ dáng đáng sợ dữ tợn. Phanh. Hiên Viên Lân đã đến tình cảnh điên cuồng, toàn thân tiềm lực bị gấp đôi kích phát, tay cầm một thanh màu đen nhánh thiết truy hướng về phía Ô Hàng cuồng mình loạn tạc. Hiện trường tu sĩ thấy một màn này, đều hít khí lạnh, Hiên Viên Lân trong tay cầm không phải là thượng cổ phiên tiên chủ ý sao? Kia là Thôn Thiên Ma Công thần thông, phục chế binh khí thiên. Một gã kiến thức bao rộng lão giả vì mọi người giải đáp, hắn lại nói, Thôn Thiên Ma Công có tam đại thần thông, một có thể phục chế thiên hạ tất cả thần binh, hai có thể điều khiển tất cả tà ác sinh linh, ba chính là bất tử bất diệt, Thôn Thiên chi thuật. Mà cái này Hiên Viên Lân đã hoàn toàn nắm trong tay Thôn Thiên Ma Công tam đại thần thông, liền xem như truyền kỳ cường giả cùng hắn đối địch, sợ là cũng muốn đau đầu và phần. Ô Hàng tình huống vô cùng hỏng bét, bị Hiên Viên Lân một đường đè lên đánh, hắn vốn định dựa vào hành tự trận lần hai lòng bàn chân bôi dầu, ai ngờ Hiên Viên Lân vậy mà có thể há mồm diễn hóa Thôn Thiên chi thuật, đem hắn cho hút lại, hạn chế hành động. Lần này không ổn, Hiên Viên Lân đã nhập ma, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Ô Hàng đã trúng liền hắn 13 trường, tình huống thân thể rất tồi tệ a. Hiên Viên thế ra một phương từng cái lo âu gấp. Phúc. Ô Hàng rốt cục gánh không được, ho ra đầy máu, bị oanh rơi xuống, đem một vùng thung lũng cho san thành bình địa. 4. Chương 987, Ma hồn đối ma công, chương 987, Ma hồn đối ma công. Ô Hằng, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hiên Viên Lân như phủ quang lược ảnh giống như đuổi theo, toàn thân hắc quang lượn lờ, ma ý ngút trời. Hắn đứng tại ngàn mét không trung, quan sát tòa kia bị san thành bình địa sơn cốc. Trong sơn cốc lập tức truyền đến Ô Hằng lạnh lẽo tiếng đáp lại. Tốt, đã ngươi lấy Thôn Thiên Ma Công khắp nơi bức ta, cũng trách không được ta tế ra đạo hồn ép ngươi. Nghe vậy, Hiên Viên Lân vẻ mặt hoảng hốt, tự lẩm bẩm, xem ra ngươi cuối cùng là phải vận dụng diệt thế đạo hồn mới có thể cùng ta một trận chiến. Đáng tiếc vì sao ta lại không thể thức tỉnh kia đạo hồn? Nếu là như thế, ta liền có thể trở thành kế tiếp ma đế. Vô anh. Trong lúc nhất thời, sơn cốc buộc phát ra một cô giống như đến từ như địa ngục hắc ám khí tức. Ô Hàng tự trong sơn cốc xông ra, không còn là thế nhân phổ biến kia một bộ kim quang lóng lánh nhân tộc thần thể bộ dáng, mà là cùng Hiên Viên Lân đồng dạng, toàn thân ma khí ngút trời, áo trắng phân phật, tóc đen tung bay, hai mắt hiện ra huyết hồng chi sắc. Đây mới là Ô Hàng chân chính cường hoành diện mạo a. Quan chiến tu sĩ nhìn đến đây, đều nhao nhao như thế tự nói một câu. Đại ma thần vận dụng đạo hồn. Trung Châu thế nhân truyền thuyết hắn thức tỉnh chính là thượng cổ bảy đại đạo hồn một trong diệt thế đạo hồn, đến cùng phải hay không thật? Không rõ ràng, Ô Hàng mặc dù ma khí ngút trời, nhưng hắn khí tức bên trong cũng không có diệt tuyệt hương vị, cho nên không thể đánh giá ra có phải là hay không diệt thế đạo hồn. Nếu như hắn thật thức tỉnh chính là diệt thế đạo hồn, đây cũng là thật là đáng sợ, ẩn giấu thật sâu a. Hừ, coi như thức tỉnh chính là diệt thế đạo hồn lại có thể thế nào? Đương kim Trung Châu cũng không mấy người nhưng chịu không được hắn gì. Húng chi Ô Hàng coi như thức tỉnh diệt thế đạo hồn, hắn cũng đã tới thông thiên ba cảnh đỉnh phong, điều này nói rõ Ô Hàng đã có thể khống chế diệt thế đạo hồn, không tính là ma tu. Hiên Viên Lân toàn thân mơ hồ run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà là kích động. Ô Hàng cuối cùng đem át chủ bài dùng đến. Mục tiêu của hắn chính là muốn chiến thắng trạng thái mạnh nhất Ô Hàng, giờ phút này cuối cùng tiến đến. Hiên Viên Lân thật rất mạnh à, thế mà đem Ô Hàng làm cho tế ra ma hồn. Hiên Viên Thanh Vân thấy một màn này, phát ra từ nội tâm cảm thấy kính sợ mà mở miệng. Tuyết Hoa ánh mắt phức tạp, đã lo lắng nhưng cũng có mấy phần chờ mong, Ma Đế lấy Diệt Thế Đạo Hồn cùng Thôn Thiên Ma Công uy trấn thiên hạ, bây giờ đến tột cùng là Diệt Thế Đạo Hồn mạnh vẫn là Thôn Thiên Ma Công càng hơn một bậc đâu. Giờ phút này giữa sân đã có tam đại lo lắng. Thứ nhất lớn lo lắng, Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y mạnh cùng Đông Hoàng Trung, cái này hai kiện binh khí dường như chính là mâu cùng vẫn, thế nhân nói Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y không gì không phá, nhưng đánh nát tất cả phòng ngự binh khí, mà Đông Hoàng Trung kim kiên vô cùng, có thể chống đỡ tất cả binh khí tiến công. Tại hơn 15.000 năm trước thần ma chi chiến, Đông Hoàng Trung cùng Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y đấu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hai đại thần binh đều có tổn hại lưỡng bại câu thương, không thể phân ra thắng bại đến. Hôm nay Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y cùng Đông Hoàng Trung oan ra ngõ hẹp, tại hơn 15.000 năm sau gặp gỡ, đều vì mình chủ, riêng phần mình quyết chiến. Làm cho người cảm thấy đáng tiếc là Ô Hằng cũng không dùng Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y đối Đông Hoàng Trung, mà là dùng Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y đối bản cổ phủ. Thứ hai lớn lo lắng, Diệt Thế Đạo Hồn cùng Thôn Thiên Ma Công, cái này hai đại thần thông đều là Ma Đế uy chấn thiên hạ thủ đoạn, đương kim Trung Châu không người không kính sợ, sớm đã có người nghi vấn là Diệt Thế Đạo Hồn bá đạo vẫn là Thôn Thiên Ma Công bá đạo, đáng tiếc hai loại thần thông đều tại Ma Đế trên thân, chưa từng có tỉ thí. Tại hôm nay cũng là đối mặt. Thứ ba lớn lo lắng không hề nghi ngờ dĩ nhiên chính là trận chiến ngày hôm nay thắng bại. Ô Hằng lấy 1-3, hắn có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? Hoặc là nói Ô Hằng thủy chung là đánh không lại ba người, bất bại thần thoại bị đánh phá. Rất nhiều nguyên tố dẫn đến trận chiến ngày hôm nay hết sức kích động lòng người, tới to to nhỏ nhỏ hơn ngàn nhà thực lực quan chiến, trọn vẹn mười mấy vạn tu sĩ. Đây là chưa từng có thật lớn quan chiến cảnh tượng, cũng là Trung Châu lịch vạn niên sử đến quy mô lớn nhất một lần quan chiến nhân số. Oanh. Đương nhiên, Ô Hằng cùng Hiên Viên Lân lần nữa đánh nhau, hóa thành hai đạo ma ảnh trong hư không và chạm không ngừng. Tế ra Diệt Thế Đạo Hồn Ô Hằng quả nhiên khác biệt, không có một thân thư quyển khí chất, biến thành một vị chính cống đại sát thần. Trước thủ cũng cùng tính một lượng, hôm nay nhất định phải có cái hiểu rõ. Ô Hằng bắt đầu cường thế, thay đổi lúc trước bị Hiên Viên Lân đè lên đánh thế cục, chủ động khởi xướng tiến công. Hắn triệu hoán diệt trận ép Lâm Hiên Viên Lân đỉnh đầu, lấy vô tận man lực nắm tay hát chiến. Chính hợp ý ta, trước thủ cũ cùng tính một lượng, còn có, hôm nay ngươi nhất định phải chết, không lưu toàn thây. Hiên Viên Lân ánh mắt âm tàn, không để ý cuồng lôi nện trên người mình, một đường xung ngang, thẳng tìm Ô Hằng bản thể. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, phát ra từ Hiên Viên Lân. Hắn lồng ngực bị Ô Hằng một đấm đánh xuyên qua, máu tươi chảy ngang. Hiên Viên Lân cái trán thanh căn bạo khởi, vẻ mặt dữ tợn mà đáng sợ, gào thét tiếng nói trùng thiên hò hét nói: Thôn Thiên Ma Công, bất tử bất diệt. Xoát, phong vân biến sắc, từng đóa mây đen che trời mà đến. Những cái kia mây đen từ Hiên Viên Lân chỗ triệu hoán, mây đen vừa tới, hắn liền há mồm đem mây đen hút vào thể nội, trong lồng ngực bị đánh xuyên lô máu lấy tốc độ kinh người chữa trị. Thôn Thiên Ma Công, bất tử bất diệt. Ô Hằng ý vị thâm trường đọc lên cái này tám chữ, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc trước hắn đối phó Nam Cung Trần lúc cũng gặp phải khó như vậy để đối phương bất tử bất diệt, tương đối chi khó giải. Một chút tu sĩ khó hiểu nói, Hiên Viên Lân nuốt những cái kia mây đen rốt cuộc có gì dùng? Lão bối nhóm vẻ mặt kính sợ nói, những cái kia trong mây đen bao hàm thiên địa tinh hoa, Hiên Viên Lân là thi triển Thôn Thiên thần thông, đem thiên bên trong tinh hoa nuốt là tự thần, từ đó đạt tới bất tử bất diệt đáng sợ trạng thái. Càn Khôn Cửu Thập Cửu Quyền. Ô Hằng không ngừng xuất kích, tại ma hồn trạng thái bên trong, hắn sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, đã đến chạm đến thất cấm lĩnh vực trạng thái. Tế ra Diệt Thế Đạo Hồn sau, hắn lại không nhận ta Thôn Thiên Ma Công áp chế. Hiên Viên Lân cảm thấy kinh ngạc, mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể không ngừng bị những cái kia nắm đấm vàng cho đánh xuyên qua. Nhưng mà Hiên Viên Lân không ngừng nuốt mây đen là dùng riêng, đã ở vào bất tử bất diệt trạng thái, thân thể bị vây lại như thế nào tùng trăm ngàn lỗ đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Ngươi không giết chết được ta, ngược lại ta sẽ càng ngày càng cường đại. Hiên Viên Lân cứ việc vẻ mặt vẻ thống khổ, nhưng trong thống khổ mang theo cuồng vọng mà giữ tợn ý cười. Ô Hằng đạm mặt nói, ta đã có thể giết chết Nam Cung Trần, như vậy ngươi cũng không ngoại lệ. Song phương riêng phần mình đấu pháp, Hiên Viên Lân hoàn toàn không né tránh Ô Hằng công kích, đem cổ tay toàn bộ chuyển hóa thành công phạt, tiến công đối phương. Ô Hằng giống nhau không tránh không né, không ngừng đánh xuyên qua lồng ngực của đối phương. Mà Hiên Viên Lân công kích đánh tới, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, bị Ô Hằng nhục thân đánh bay ra ngoài. Tế ra Diệt Thế Đạo Hồn quả nhiên khác biệt, Ô Hằng đã tại thất cấm lĩnh vực. Thôn Thiên Ma Công tuy nói bất tử bất diệt, nhưng cũng có rất lớn tác dụng phụ, tộc trưởng nếu như dùng nhiều, khẳng định xảy ra vấn đề. Thủy tộc tu sĩ lo lắng, Tuyết Hoa cùng Lãnh Hàn Sương cũng giống nhau lo lắng, lẩm bẩm, Diệt Thế Đạo Hồn có thể để Ô Hằng ở vào thất cấm lĩnh vực, nhưng Diệt Thế Đạo Hồn tác dụng phụ cũng rất lớn, nơi này cũng không có nguyên thần cho hắn thôn phệ, tiếp tục như vậy, Ô Hằng chẳng mấy chốc sẽ bị hao tổn không. 4. Chương 988, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chương 988, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiên Viên Lân tóc đen rối tung trên vai, hai mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, mười phần không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình diễn hóa thượng cổ phiên thiên chủ y gọi Ô Hằng, ngược lại mình bị đánh bay ra ngoài. Cái này chung quy không phải chân chính thượng cổ phiên thiên chủ y, há có thể làm tổn thương ta. Ô Hằng hai mắt huyết hồng, giọng điệu đạm mạc, toàn thân ma khí trùng thiên. Hiên Viên Lân cuồng vọng nói, không dùng đến ý, đợi chút nữa liền bắt ngươi mạng chó đến tế thiên. Thất cấm lĩnh vực lại như thế nào? Ta muốn để thế nhân đều biết, ngươi những cái kia đều chẳng qua là chút hư danh, trong mắt ta xem ra căn bản không đáng giá nhất tới. Phanh. Hắn hóa thành màu đen chi quang trùng sát đi lên, múa thượng cổ phiên thiên chủ y sông Ô Hằng tiến hành một vòng mới cuồng oanh loạn tạc, mỗi một truy xuống dưới liền xoay tròn một vòng, xoay tròn về sau tiếp theo truy uy lực càng phát ra to lớn. Quán tính thủ pháp. Ô Hằng con ngươi một hồi kịch liệt co vào, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Hừ, ngươi cho rằng một chiêu này chỉ có ngươi mới sẽ sử dụng sao? Hiên Viên Lân khỏe miệng lộ ra lánh khốc ý cười, diễn hóa quán tính thủ pháp múa thượng cổ phiên thiên chủ y, truy uy lực tăng theo cấp số cộng, tới thứ 7 truy, Ô Hằng không cách nào lấy nục thân ngăn kháng, cả người bị đánh bay trăm trượng xa. Làm sao có thể? Ô Hằng nội tâm rời sông lớp biển, không dám tin, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem hướng chính mình phương hướng đuổi theo Hiên Viên Lân, phát hiện đối phương đích xác là dùng quán tính thủ pháp, không khỏi ở trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ thôn thiên ma công không chỉ có thể phục chế người khác binh khí, còn có thể phục chế người khác công phạt thủ đoạn. Bên ngoài sân, Tuyết Hoa thấy một màn này cũng mười phần kinh hãi. Nàng lẩm bẩm, từ xưa đến nay, có thể lấy Càn Khôn Cựu Thập Cựu Quyền quán tính thủ pháp vận dụng đến binh khí bên trên duy chỉ có Ô Hàng một người, là hắn mở cái này khơi dòng, Hiên Viên Lân không có lý do sẽ a. Chẳng lẽ lại thôn thiên ma công cũng có thể phục chế người khác công phạt thủ đoạn? Lãnh Hàn Sương suy đoán nói. Không, ta chưa từng nghe qua thôn thiên ma công có này lịch tiên chi thuật. Tuyết Hoa vẻ mặt khẳng định lắc đầu nói. Hiên Viên Yên Nhiên liền đứng tại hai nữ bên người, một mực mật thiết chú ý trong sân thế cục biến hóa, nàng nói, Hiên Viên Lân đã từng có học qua Càn Khôn Cựu Thập Cựu Quyền, đồng thời tại môn quyền pháp này bên trên có hơn người tạo nghệ, cho nên hắn đối quán tính thủ pháp cũng có rất cao lý giải, chắc hẳn hắn là vừa rồi nhìn Ô Hàng đem quán tính thủ pháp vận dụng đến binh khí bên trên, cho nên tạm thời mô phỏng mà ra. Tạm thời mô phỏng. Tuyết Hoa mặt lộ vẻ chất vấn chi sắc, nàng nói, quán tính thủ pháp cực kỳ ảo diệu cùng cao thâm, Hiên Viên Lân làm sao lại chỉ nhìn một cách đơn thuần một lần liền có thể tạm thời mô phỏng như thế ẩn chứa tinh túy. Ai, Hiên Viên Lân vốn là thiên phú hơn người, nếu không tại năm đó cũng sẽ không bị gia tộc ủy thác trách nhiệm, nhường hắn tu luyện quyển kia xưa nay không người tu luyện thành công chấn ma kinh. Hiên Viên Yên Nhiên nói đến chỗ này, khó tránh khỏi sầu não, ánh mắt phức tạp, tiếp tục lên tiếng nói, ai ngờ chấn ma kinh là thôn thiên ma công nửa bộ sau bản độc nhất, khó trách nhiều như vậy Hiên Viên thế gia tiền bối đều bởi vì tu luyện này chấn ma kinh chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, mà qua nhiều năm như vậy tu luyện chấn ma kinh thành công người chỉ có Hiên Viên Lân một cái, chỉ có hắn sống tiếp được, đồng thời đi lên một con đường không có lối về. Nghe vậy, Tuyết Hoa cùng Lãnh Hàn Sương hai người đều minh bạch Hiên Viên Lân thiên phú chỗ đáng sợ. Từ xưa đến nay nhiều như vậy Hiên Viên thế gia tiền bối đều bởi vì chấn ma kinh bao che mà chết, duy chỉ có hắn thành công sống sót đồng thời luyện thành đại thành cảnh, thiên phú của hắn đến tột cùng có nhiều kinh diễm, rất khó dùng ngôn ngữ để đánh giá. Như thế xem xét, Tuyết Hoa cũng chỉ có thể tin tưởng Hiên Viên Lân vậy sẽ quán tính thủ đoạn vận dụng tại binh khí bên trên thủ pháp là tạm thời mô phỏng. Ầm. Kim loại tiếng va chạm hùng hồn trong suốt, Ô Hằng ở vào thất cấm lĩnh vực, tăng thêm phòng tự trận bảo hộ, miễn cưỡng gánh vác 22 truy. Nhưng Hiên Viên Lân một truy uy lực so một truy bá đạo, đã có lực bản sơn hề khí cái thế chi uy, để ép Ô Hằng một đường đánh tung, hắn cảm xúc kích động, như phát hiện bảo tàng đồng dạng tự lẩm bẩm, "Diệu, rất hay à, không nghĩ tới cái này Càn Khôn Cựu Thập Cựu Quyền quán tính thủ pháp vận dụng đến binh khí bên trên sẽ có uy lực lớn hơn hiệu quả, chỉ tiếc ta khiếm khuyết hỏa hầu, muốn đem quán tính thủ pháp luyện đến Ô Hằng loại cảnh giới đó còn cần đoạn thời gian." Nghe được Hiên Viên Lân tự nói âm thanh, Ô Hằng tâm thần rung mạnh, kinh dị, thực sự quá kinh dị. Hắn vậy mà thật là tạm thời mô phỏng tự học đi ra. Nam nhân này quả nhiên như trong truyền thuyết kinh tài tuyệt diễm như vậy. Hắn so Nam Cung Trần càng hơn một bậc. Lúc trước Ô Hàng giết Nam Cung Trần đã tuân ra tất cả vô liếng, vận dụng bốn kiện cổ thần binh mới cầm xuống, theo thứ tự là Không Động Ấn, Hạo Thiên Tháp, Hiên Viên Kiếm, Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y. Tuy nói Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y không tại thập đại cổ thần binh liệt kê, nhưng nó là ma binh chí tôn, cũng không kém bất kỳ cổ thần binh, cho nên cũng có thể xưng là một cái cổ thần binh. Mà cái này Hiên Viên Lân so Nam Cung Trần càng thêm đáng sợ, có thể nghĩ giết hắn độ khó. Mặt khác Ô Hằng cũng không có bốn kiện cổ thần binh nơi tay, chỉ có Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y cùng Không Động Ấn, mà Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y đã cầm lấy đi đối phó bản cổ phủ, tình huống hỏng bét tới không thể hỏng bét tình trạng. Ô Hằng, xuất ra bản lãnh của ngươi tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi diệt thế đạo hồn đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Hiên Viên Lân không ngừng bước tới, vung lên Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y ném ra liên miên ba quang, uy thế to lớn, chấn vỡ hư không, dẫn tới phương viên trăm dặm không gian đều tại kịch liệt lay động, dường như thế giới muốn vỡ nát đồng dạng. Không có binh khí, ta nên như thế nào cùng hắn đối chiến? Ô Hằng nhíu mày, không có đường lui. Chỉ có thể lấy năm đấm cùng kia giả Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y cứng đối cứng. Còn tốt hắn nhục thân đủ nghịch thiên, năm đấm đủ cứng, quả thực là đem đối phương 23 truy đỡ được. Ngươi 24 truy ngươi còn có thể cản sao? Hừ, nọ mạnh hết đà. Hiên Viên Lân phát ra cười nhạo âm thanh, mái tóc màu đen trong gió luồn vũ, toàn thân ma quang lượn lờ, thân ảnh thon dài mà vĩ ngạn. Ô Hằng trầm mặc không nói, tế ra Long Nguyên kiếm tới đối đầu, thi triển quang ảnh kiếm quyết. Không có chiêu sao? Liên loại này kiếm vỡ cũng dám dùng đến. Hiên Viên Lân hùng hổ giơ người, một chú ý tử liền đem Long Nguyên kiếm đánh bay, cho dù đây là giả Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y, nhưng còn không phải Long Nguyên kiếm có thể sánh ngang. Ô Hằng, dùng ta kiếm. Đột nhiên, một thanh hoàng kim bảo kiếm hóa thành sáng chói lưu quang từ phương xa chân trời vọt tới, đem trọn vùng trời đều chiếu sáng vô cùng rực sáng. Kia là cổ thần binh xếp hạng thứ 2 Hiên Viên kiếm. Trong lúc nhất thời hiện trường vang lên tiếng kinh hô, Hiên Viên kiếm từ đâu mà đến đáp án đã rất rõ ràng, thanh bảo kiếm này chủ nhân tại Trung Châu đã sớm là như xét đánh bên hai, hẳn là Hiên Viên thế gia thánh chủ Hiên Viên Yên Nhiên đưa tới. Đa tạ thánh chủ. Ô Hằng đang ở tại vô binh khí có thể dùng trạng thái bên trong, bây giờ Hiên Viên kiếm bay tới thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn liền tranh thủ Hiên Viên kiếm nắm trong tay, sông Hiên Viên Yên Nhiên phương hướng lộ ra vẻ cảm kích. Có Hiên Viên kiếm nơi tay, Ô Hằng lập tức lực lượng mười phần, chẳng kiếm vung lên chính là bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp cường đại kiếm ý, cùng Hiên Viên Lân thứ 25 truy địa vị ngang nhau. Oeng! Tại một hồi chói lọi kim quang bên trong, Hiên Viên Lân trong tay Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y bị Hiên Viên kiếm chém ra cường hoành kiếm ý chỗ phá hủy, hóa thành hư vô. 4. Chương 989, Phong Hồi Lộ Truyện, chương 989, Phong Hồi Lộ Truyện. Thật là bá đạo một thanh hoàng kim bảo kiếm. Quan chiến tu sĩ đều hít sâu một hơi, rơi mất cằm rơi đầy đất, trận mắt líu lưới. Một kiếm liền đem Hiên Viên Lân trong tay phòng chế cổ thần binh chém thành hư vô, quả thực quá bá đạo, chân chính cổ thần binh chính là cường đại, kia giả Thượng Cổ Phiên Thiên Chủ Y căn bản không phải đối thủ. Ân, phản phẩm trung quy là phản phẩm, há có thể có địa vị. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình đều bảo may mắn được thấy, trận chiến ngày hôm nay đã ra khỏi quá nhiều thần binh, thượng cổ phiên thiên chủ y, không động ấn, côn luân cảnh, đông hoàng trung, bản cổ phủ, hiên viên kiếm. Trọn vẹn 6 cái bệ nghệ thiên hạ thần binh a. Trong đó 5 kiện đều tại cổ thập đại thần binh liệt kê. Mà thượng cổ phiên thiên chủ y thì bị trở thành ma binh chí bảo, nhưng cùng thập đại cổ thần binh đứng đầu đông hoàng trung địa vị ngang nhau. Hiên viên lân thấy trong tay thượng cổ phiên thiên chủ y vỡ vụn, lúc này lông mày nhướng lên, tim đập rộn lên, cái kia thanh hiên viên kiếm tới ố hàng trong tay, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Hiên viên kiếm kiếm ý cường hành sắc bén, cùng bản cổ phủ như thế, đều là uy lực không có gì sánh kịp công phạt thần binh. Đồng thời hiên viên kiếm xếp hạng còn tại bản cổ phủ phía trên, chắc hẳn nó sẽ càng hơn bản cổ phủ một bậc mới đúng. Chạm. Ô Hàng tay cầm hiên viên kiếm, trong tiếng hít thở, vẹn vẹn nói một chữ, nhưng này một chữ âm vang hữu lực, lập tức kích phát hiên viên kiếm kiếm ý. Tiếng nói rơi, trong tay hắn hiên viên kiếm đã bay lên giữa không trung, xoay tròn ở giữa, ngàn vạn kiếm khí nhào mà đến, như từng đạo truyền lại từ thiên vũ vô thượng lực lượng, sắc bén phách tuyệt, có thể chạm tận yêu ma. Đông Hoàng Trung. Hiên viên lần nữa thi triển thôn thiên ma công vô thượng thần thông, phòng chế ra một ngụm cổ chuông lớn màu vàng nóng bảo hộ ở trước người mình. Nhưng mà cái này cuối cùng chỉ là một cái phản phẩm, căn bản ngăn không được hiên viên kiếm kiếm ý, không thể dừng lại chốc lát liền bị hiên viên kiếm chém thành hai khúc. Cái gì? Hiên viên lân con ngươi một hồi kịch liệt co vào, liên tục diễn hóa xuất các loại phòng ngự thần binh, nhưng ở hiên viên kiếm trước mặt đều không chịu nổi một kích, toàn bộ bị chém chết. Xem ra đối phó cổ thần binh, chỉ có thể dùng cổ thần binh. Thần sắc hắn ngưng trọng, liền tranh thủ côn lôn cảnh tế ra bảo hộ ở trước người mình. Trong lúc nhất thời hiên viên lân quanh thân sương mù lở lở, ngập trời sương mù tự côn lôn cảnh bên trong toát ra. Hiên viên kiếm xông ra ngàn vạn kiếm khí không có vào trong sương mù đều mất phương hướng đối tượng công kích, không có thể gây tổn thương cho tới hiên viên lân. Thấy hiên viên lân lập lại chiêu cũ, lần nữa co đầu rút cổ tiến trong sương mù, Ô Hằng lộ ra vẻ suy tư nói, côn lôn cảnh quỷ dị khó lường, khả tạo ra đầy trời sương mù, ta thiên nhãn đều nhìn không thấu, hiên viên lân như một mực trốn ở trong sương mù, ta là nên xông đi vào đánh với hắn một trận, vẫn là đi trước giải quyết những người khác. Nhưng nếu là ta đi giải quyết hai người khác, hiên viên lân tại tới một lần âm thầm tập kích bất ngờ coi như được không bù mất. Thế nào, Ô Hằng ngươi cứ như vậy sợ sao? Không dám vào trong sương mù đánh với ta một trận. Sương mù ngập trời bên trong truyền ra hiên viên lân khiêu khích thanh âm. Ô Hằng do dự, côn lôn cảnh quá quỷ dị, hắn đối với cái này thần binh cũng không nhiều lắm hiểu, như thế tùy tiện xông đi vào cũng quá mạo hiểm. Mặt khác hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, dù sao đồng thời thôi động nhiều như vậy thần binh rất tiêu hao tinh nguyên chi lực, cho dù có không động ấn nơi tay cũng sẽ có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Ô Hằng, ta Hạo Thiên Tháp mượn ngươi giết địch. Đúng vào lúc này, một cái tiếng trời thanh âm vang vọng hiện trường, trong nháy mắt, một tòa cổ pháp vô hoa 7 tầng bảo tháp hành độ hư không mà đến, lơ lửng tại Ô Hằng đỉnh đầu. Chúng tu sĩ đều đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia phát ra tiếng trời thanh âm chủ nhân. Tại một đám tướng mạo đẹp mắt nhật nguyệt cung cung nữ bên trong, nàng tản ra độc nhất vô nhị thúc dục quan mang, nàng này bạch tí tung bay, dáng người lượn lờ nana, một bộ màu trắng váy lụa lê đất, mỹ làm cho người ngạt thở, cơ thể sinh huy, đường cong uyển chuyển, đứng bên người không ít tu vi cao thâm lão cơ. Nàng trên mặt ôn hòa ý cười, tướng mạo khuynh thành, tức thì mê đảo một đám nam tính tu sĩ, liền nữ nhân đều bị vẻ đẹp của nàng nói ở nút, đều cảm động tự ti mặc cảm. Vẻ đẹp của nàng có thể để nhật nguyệt vô quang, vẻ đẹp của nàng có thể để bông hoa tan lụi. Thật xinh đẹp, không hổ là Trung Châu đệ nhất mỹ nhân. Tuyệt sắc. Rất nhiều người đều đã quên đi mượn thần binh chuyện kia, đầu tiên thấy được nàng liền bị dung nhan của nàng chô khuynh đảo. Nàng này chính là Nhật Nguyệt cung công chủ, chính là được bầu thành Trung Châu thứ nhất đại mỹ nhân Khuynh Thành Tuyết, cổ thập đại thần binh một trong Hạo Thiên Tháp chủ nhân chính là nàng. Ô Hằng đạt được Hạo Thiên Tháp sau, vội vàng cảm kích lên tiếng nói, đa tạ Nhật Nguyệt cung công chủ mượn thần binh. Hạo Thiên Tháp bao hàm trong nhân thế nhất chính nghĩa lực lượng, trong mắt dung không được bất kỳ hạt cát, có thể khắc chế tất cả chướng nhãn pháp, có nó, Ô Hằng liền có thể không hề cố kỵ tiến vào côn lôn cảnh nói chế tạo sương mù bên trong. Soát. Ô Hằng không chút do dự, vọt thẳng nhập kia ngập trời sương mù bên trong. Hắn tay trái nắm không động ấn, tay phải nắm hiên viên kiếm, trên đầu đỉnh lấy Hạo Thiên Tháp, ba kiện thần binh lực lượng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, tương đối chi bá đạo, dẫn tới phong vân biến sắc, chấn nhiếp thập phương thổ địa. Đến tận đây, cuộc quyết đấu này đã xuất hiện 6 cái cổ thần binh. Hiện trường tu sĩ từng cái tán dương không thôi, đây quả thực trở thành thần binh chi chiến, liên tục xuất hiện 6 cái cổ thần binh. Phân biệt là Đông Hoàng Trung, Hạo Thiên Tháp, Côn Luân Cảnh, Hiên Viên Kiếm, Bản Cổ Phủ, Không Động Ấn. Kể từ đó chỉ có Phục Hy Cẩm, Nữ Hoa Thạch, Thần Nông Đỉnh, Cửu Lê Hồ chưa ra. Đặc sắc, một trận chiến đồng thời xuất hiện 6 cái cổ thần binh, đây thật là xưa nay chưa từng có a. Đích thật là phá vỡ lịch sử. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ diễn biến thành thần binh chi chiến, 6 cái thần binh đồng thời xuất hiện, nhường lão hủ mở rộng tầm mắt a. Nhân tộc rất nhiều tu sĩ cảm thấy hài lòng, chuyến đi này không tệ. Nếu có thể tề tụ 10 cái cổ thần binh, vậy cái này một trận chiến tuyệt đối có thể trở thành vĩnh hằng truyền kỳ. Không có khả năng, cái này ngươi cũng đừng lại đoán mò. Không tệ, có thể xuất hiện 6 cái cổ thần binh đã cần chớ đại cơ duyên, xuất hiện hoàn chỉnh 10 cái cổ thần binh rất khó khăn. Vậy cũng không nhất định, các ngươi chẳng lẽ không biết Ô Hằng trong tay còn có một cái thần binh không có ra sao? Úc, đó là cái gì thần binh? Nữ Hoa Thạch, Ô Hằng tại Cổ Vương mộ ở bên trong lấy được Nữ Hoa Thạch, có thể hắn vẫn luôn không dùng đi ra, đoán chừng là muốn áp trục ra sân a. Lúc này, lục đại cổ thần binh xuất hiện nhường Đạt Ma viện một đám hòa thượng cũng nhịn không được mở kiếm khẩu, một vị cao tăng nói, theo bần đạo biết, Nữ Hoa Thạch cũng không sức công phạt, cho nên Ô Hằng thí chủ coi như tế ra đến cũng không phát huy được tác dụng. Bọn hắn tự nhiên không biết do Nữ Hoa Thạch đã bị Ô Hằng tặng cho Lãnh Hàn Sương, đồng thời trợ giúp Lãnh Hàn Sương nắm trong tay Nữ Hoa chi lực. Mặt khác Ô Hằng cũng tặng cho Tuyết Hoa một cái cổ thần binh, là luyện dược trí bảo thần nông đỉnh, đối lại hai vị thế tử, cũng coi là công bằng công chính. Dạng này tính đến, hiện trường đã có cựu đại thần binh. Liên nhìn đại hoàng cầu khi nào xuất hiện, Ô Hằng một tháng trước liền phái người khắp nơi tìm kiếm đại hoàng cầu, nói cho nó biết nhất định phải tới ma thần cốc. Bất quá cái này thất đức cho bốn phía đào mộ, hành tung quỷ dị không chừng, bây giờ còn không có truyền đến bất kỳ tin tức. Bất tử chiến thần trong hư không quan sát hiện trường mười mấy vạn tu sĩ, một mực tại tìm kiếm cái gì, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, thập đại thần binh một khi xuất hiện tại cùng một nơi, tinh không cổ đạo liền sẽ bị mở ra, bây giờ cũng chỉ trên lệnh cuối cùng một cái. 4. Chương 990, phải chăng công bằng, chương 990, phải chăng công bằng. Ô Hàng tiểu tử này, hóa ra là cố ý tại bố cục, xem ra hắn cũng đúng tinh không cổ đạo cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, hậu sinh khả úa, chúng ta những này tiền bối đều làm không được chuyện, vậy mà nhường hắn hoàn thành. Tử Y thư sinh lộ ra kinh dị cùng vẻ tàn thán. Bất tử chiến thần cùng Tử Y thư sinh cách không đối thoại nói, lời ấy còn quá sớm, bây giờ hiện trường còn kém một cái cổ thần binh, chưa hẳn có thể mở ra tinh không cổ đạo. Như là đã tụ tập đầy đủ chiến kiện, chắc hẳn cuối cùng kia một cái đối Ô Hằng mà nói sẽ không rất khó. Chưa hẳn. Mặc kệ thành công hay không, đây đã là chúng ta cách tinh không cổ đạo gần nhất một lần. Không tệ, đã có chiến kiện thần binh, vẹn vẹn chỉ kém cuối cùng một cái. Ai, nghĩ tới chúng ta những lao gia hỏa này hao hết hơn nửa đời người tâm huyết tìm kiếm cổ thần binh, có thể cuối cùng hai tay trống trơn, ngược lại để bọn tiểu bối gom góp cùng này. Hiện tại đã là thiên hạ của người trẻ tuổi. Nếu như Ô Hằng thật có thể nhường 10 cái cổ thần binh viên mãn tề tụ, lão hủ tất nhiên phải thật tốt cảm tạ hắn một phen, chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu rồi. Đúng vậy à, sớm muốn đi tinh không cổ đạo đi một lần, đáng tiếc Trung Châu cấm chế quá mạnh, đem chúng ta cùng ngoại giới ngăn cách. Hiện trường truyền kỳ cường giả cách không đối thoại, có cảm khái, cũng có kích động, đều rất chờ đợi cuối cùng một cái cổ thần binh xuất hiện. Đương nhiên bọn hắn nói lời, cái khác tu sĩ là không nghe được, nếu không đã sớm gây nên lớn tao động. Đại nhân vật có đại nhân vật thế giới, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật thế giới, đây là tự nhiên định luật. Vâng. Ô Hằng cùng Hiên Viên Lân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ nghe ngập trời sương mù bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, chắc hẳn hai người đã đấu. Hạo Thiên Tháp nắm giữ to lớn vô cùng chi lực, bao hàm một thân hạo nhiên chính khí, chính là chính nghĩa hóa thân, bảy tầng bảo tháp xông ra chói lọi hào quang, tại trong sương mù bộc phát một hồi vĩ nạn năng lượng sóng ánh sáng, vang một tiếng, Hiên Viên Lân ứng thanh bay tứ tung đi ra. Phốc. Hắn tóc dài tán loạn, trong miệng tuôn ra một ngụm máu đen, vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra rất là không cam tâm. Tại Hạo Thiên Tháp trấn áp xuống, côn luôn cảnh không chỗ đột hành, sương mù bị Hạo Thiên Tháp rung động liên tán. Mặt khác Hiên Viên kiếm cũng không phải ăn chay, kiếm ý cường hành. Cùng Hạo Thiên Tháp cường cường liên thủ, rất nhanh Côn Lôn cảnh liền chống đỡ không nổi, tùy theo bay tứ tung mà ra, rơi vào Hiên Viên Lân bên người, bảo quang biến ảm đạm. Sương mù tan đi, Ô Hằng hung hăng thân ảnh dần dần từ đó hiện hiện ra, tay cầm Tam Đại Cổ Thần binh, khí thế hung hăng tuyệt luân, lặng lẽ nhìn về phía ngoài trăm thước trọng thương mang theo Hiên Viên Lân nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều cứ việc sử xuất. Hừ. Hiên Viên Lân hừ lạnh một tiếng, lúc này diễn hóa Thôn Thiên Ma Công, thi triển Thôn Thiên chi thuật, hấp thu thiên địa tinh hoa, dùng cái này chữa thương. Ô Hằng tay cầm Tam Đại trọng binh đánh tới, mở miệng chất vấn, ngươi cho rằng Thôn Thiên Ma Công thật bất tử bất diệt sao? Hẳn là ngươi có thể làm gì được ta? Hiên Viên Lân cứ việc rơi xuống hạ phòng, nhưng có Thôn Thiên Ma Công nơi tay, lộ ra có chỗ dựa, không lo ngại gì. Lúc trước Nam Cung Trần cũng có Thôn Thiên Ma Công, làm theo bị ta chỗ chu, ngươi cảm thấy ta sẽ nhịn ngươi không gì sao? Buồn cười, kia hạng người hời hợt há có thể cùng ta so sánh? Ta luyện liền hoàn chỉnh Thôn Thiên Ma Công, mà hắn chỉ là đã luyện thành nửa phần trên, lại không luyện thành nửa bộ sau. Ngươi cho rằng ta không biết rõ Thôn Thiên Ma Công tinh túy đều ở trên nửa bộ sao? Coi như ngươi luyện thành hoàn chỉnh Thôn Thiên Ma Công, vậy cũng cùng Nam Cung Trần không có khác nhau quá nhiều. Ha 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 ha. Nghe vậy, Hiên Viên Lân càng là khinh thường, cho là mình so Nam Cung Trần mạnh lên ngàn vạn lần, hắn nói, ngươi đợi lát nữa liền hiểu. Ta nhìn nên minh bạch chính là ngươi mới đúng. Ô Hằng tay cầm Tam Đại trọng binh, khí thế hung hăng, hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng Hiên Viên Lân. Oeng. Trong lúc nhất thời đại chiến tái khởi, thần binh nhiều ưu thế lập tức liền đạt được hiện ra. Ô Hằng lấy Hạo Thiên Tháp, Hiên Viên kiếm hai đại thần binh đồng thời tiến công, côn lôn cảnh hoàn toàn không đáng chú ý, bị buộc liên tục rút lui. Hiên Viên Lân càng là thê thảm, toàn thân bị Hiên Viên kiếm kiếm ý xuyên thủng ra vô số huyết động. A. Hắn không ngừng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, tóc dài tán loạn, vẻ mặt dữ tợn, cái chán thanh căn bạo khởi. Ô Hằng vung lên Hiên Viên kiếm chém ngang mà đến, vô song quang huy sắc bén phách tuyệt, thế không thể đỡ, chém xuống Hiên Viên Lân cánh tay phải. Bất tử bất diệt, tái sinh cánh tay phải. Hiên Viên Lân cuồng hống, ma âm quanh quẩn ở trong thiên địa, sát khí nghiêm nghị, chợt hắn bị chạm cánh tay phải quả thật sinh đi ra, khiến thủy tộc tu sĩ dài thở phào. Bất quá tộc trưởng dạng này bị đè lên đánh, sớm muộn sẽ bị móc sạch ra. Thủy tộc tu sĩ không vui lên tiếng nói, Ô Hằng quá hèn hạ, ỷ vào người khác binh khí khi dễ chúng ta tộc trưởng, có chút không công bằng. Không tệ, có chút không công bằng. Cái này căn bản liền không thể tính công bằng quyết đấu. Cổ tộc cùng thần tộc một phương đều là mượn gió bẻ măng, nếu như Cổ Di Thiên Tử cùng Tiêu Nguyệt minh bại, bọn hắn cũng không có kết cục tốt. Cổ tộc tu sĩ phái ra đại biểu nói, chúng ta cổ tộc yêu cầu Ô Hằng thu hồi mượn tới hai đại thần binh, nếu không một trận chiến này coi như làm thành tệ, coi như Ô Hằng thắng, cũng là thắng mà không võ. Không tệ, chúng ta thần tộc cũng muốn cầu Ô Hằng thu hồi hai đại mượn tới thần binh. Thần tộc tàn đảng lần lượt mở miệng, biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Hiên Viên Thế Gia một phương lập tức công kích nói, các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Ô Hằng chỉ là mượn tới binh khí, lại không có tìm người đến giúp đỡ. Này chỗ nào không công bằng? Không tệ, hẳn là các ngươi ba đánh một liền công bình. Đúng thế, các ngươi liền cho là mình chủ tử như vậy không chịu nổi sao? Ba người đánh một cái còn sợ Ô Hằng dùng nhiều hai kiện binh khí không thành. Cổ tộc tu sĩ mạnh mẽ kháng nghị nói, nếu là Ô Hằng mượn tới bình thường binh khí, chúng ta cũng không dị nghị, nhưng Ô Hằng mượn tới thật là hai kiện cổ thần binh uy lực lớn nhà đều rất rõ ràng, tùy tiện có một kiện đều có thể tăng thêm gấp bội sức chiến đấu, huống chi còn là hai kiện đâu. Thủy tộc tu sĩ mắt thấy Hiên Viên Lân tình huống càng ngày càng hỏng bét, vội vàng hướng về phía vượt đứng ở trong hư không Kỳ Lân lão đạo nhân xin giúp đỡ nói, Kỳ Lân đại thánh, ngài cũng đã có nói muốn duy trì cuộc chiến đấu này công bằng công chính tính, bây giờ Ô Hằng gian lận mượn tới hai kiện cổ thần binh, chẳng lẽ ngài không có ý định ra tay ngăn lại sao? Kỳ Lân đại thánh, ngài chính là cái thế đại nhân vật, cũng không thể bởi vì Ô Hằng cùng ngươi quan hệ cá nhân rất tốt, liền thiên vị hắn à, nếu không nhưng có hủy ngài thanh danh. Thần tộc tu sĩ đặc biệt bổ sung một câu nói. Kỳ Lân lão đạo nhân cầm trong tay thanh thiên xanh biết phất trần, đứng tại tường vân phía trên quan chiến, bên người đi theo một đầu khỏe mạnh kháo khỉnh Kỳ Lân thánh thú, tiên phong đạo cốt, toàn thân trên dưới đều triển lộ lấy thánh nhân phong thái, hắn nụ cười tường hòa, vuốt vuốt sợi râu nói, lão hủ đã nói qua phải bảo đảm trận chiến này tính công bình, liền nhất định sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, chỉ là Ô Hằng đây cũng không phải là tính gian lận. Đại thánh, ngài lời này tiểu nhân cũng không dám gật bừa, hắn mượn tới hai đại thần binh cũng không tính là gian lận, cái kia còn có cái gì có thể xem như gian lận. Thủy tộc tu sĩ giờ phút này cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp chống đối lên Kỳ Lân đạo trưởng. Kỳ Lân đại thánh không đội không chậm hồi đáp, quyết chiến vốn là dựa vào thực lực, Ô Hằng dùng thực lực nói chuyện, há có thể xem như gian lận. Hai kiện thần binh không phải Ô Hằng tất cả, hắn là mượn tới thực lực. Thần binh không phải người thường có thể sử dụng, chớ nói chi là Ô Hằng đồng thời dùng ra nhiều như vậy thần binh, cái này không phải liền là thực lực một loại sao? Kỳ Lân đại thánh mỉm cười mở miệng, sau đó nói, nếu các ngươi còn cảm thấy không công bằng, trong tay của ta Thanh Thiên Xanh Biết Phất Trần có thể mượn các ngươi tộc trưởng dùng một lát, bất quá liền phải nhìn hắn có hay không bản sự này khống chế. Cái này lời vừa nói ra, cổ tộc, thủy tộc, thần tộc đều không còn gì để nói phản bác. 4. Chương 991, Lôi đỉnh trấn áp, chương 991, Lôi đỉnh trấn áp. Một vị đạt ma viện thánh tăng mắt sáng như đuốc, nhìn qua cái kia Thanh Thiên Xanh Biết Phất Trần mở miệng lời bình nói, vị này lao đạo trưởng trong tay Phất Trần không nhiễm khói lửa nhân gian khí, dường như nhảy ra tam giới bên ngoài không còn ngũ hành bên trong. Xem xét liền biết không phải phàm trần chi vật, lấy thâm thúy như thanh thiên thần ngọc đúc thành thân trượng, lấy bạch câu thiên mã lông thú làm chủ đôi, chất liệu hiếm thấy hiếm thấy, sợ là tại cái này Trung Châu khó tìm. Nữa tới thanh thứ hai, Kỳ Lân đạo trưởng lông mày nhướng lên, nhìn kia đạt ma viện thánh tăng một cái, gật đầu tán thán nói, cao tăng hảo nhãn lực, thế mà xem xét liền nhìn ra ta thanh này phất trần phi phàm ở giữa chi vật, không dối gạt nói thẳng, trong tay của ta thanh này phất trần là tự thiên ngoại bay tới, đến cùng lai lịch ra sao đến nay cũng không cách nào thấy rõ. Nghe vậy, nguyên bản cảm thấy bất mãn thủy tộc tu sĩ lập tức thái độ đại biến, thần sắc kích động, vội vàng mở miệng lấy lòng nói, Kỳ Lân đại thánh quả nhiên công chính nghiêm minh, cảm tạ đại thánh nguyện mượn thần vật tại chúng ta tộc trưởng dùng một lát. Tốt, đã như vậy, ta liền cầm trong tay phất trần mượn các ngươi tộc trưởng dùng một lát. Lão đạo trưởng mỉm cười gật đầu, sau đó đem thanh thiên xanh biết phất trần ném Hiên Viên Lân. Thấy phất trần bay tới, Hiên Viên Lân chẳng những không có lộ ra bất kỳ vẻ mừng rỡ, ngược lại lấy âm lành ánh mắt chừng cái kia thủy tộc tu sĩ một cái, trong lòng mắng thầm, ngu xuẩn một cái, kia phất trần đường kim trung châu lại không người thứ hai có thể khống chế, nhường Kỳ Lân đạo trưởng đem phất trần cho ta mượn, đây không phải có chủ tâm để cho ta khó xử sao? Thanh thiên xanh biết phất trần thần quang rạng rỡ, tràn ngập thần thánh uy nghiêm khí tức, từ trên cao chậm rãi bay xuống. Tốt, ta liền đụng một cái, nếu là có may mắn khống chế này phất trần, đây cũng là có cơ hội cùng Ô Hằng một đấu. Hiên Viên Lân cắn răng quyết tâm, kiên trì đưa tay đi bắt phất trần. Oeng. Nhưng mà tay của hắn vừa chạm đến phất trần, con ngươi lập tức một hồi kịch liệt co vào, cả người bị một cỗ không có gì sánh kịp mạnh đại thánh uy chấn bay ra ngoài. Mẹ nó. Theo một đạo ngột ngạt tiếng vang, Hiên Viên Lân trùng điệp té ngã trên đất, đụng phải một cái mũi xám, nhịn không được văng tục. Ô Hằng sát phạt quả đoán, lúc này đem trong tay Hiên Viên kiếm theo hư không vung ra. Hiên Viên kiếm đến lúc đó hóa thành một đạo tàn ảnh đâm thẳng hướng mặt đất, tốc độ nhanh như điện quang. Phốc, một chùm huyết hoa chói lọi nở rộ mà ra, hình tượng huyết tinh mà yêu dị. Ách, Hiên Viên Lân kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân run rẩy kịch liệt, một đôi con ngươi màu đen nộ trừng trợn lên, hắn khó khăn dùng tay có chút chống lên nửa người trên của mình, túi đầu đến xem hướng mình lồng ngực, thật lâu khó mà nói ra nửa câu. Một thanh hoàng kim bảo kiếm trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn, đem hắn mạnh mẽ đính tại mặt đất bao la bên trên. Máu tươi không ngừng theo trong vết thương tuôn ra, tung tóe đầy đất, hơn nữa còn có kim sắc thần mang tại trong vết thương nở rộ, kia là Hiên Viên kiếm phát ra hào quang. Ô Hằng đứng tại ngàn mét không trung đạm mạc nhìn xem một màn này, Song Hiên Viên Lân nói, đừng lại vùng ấy, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Thủy tộc tu sĩ thấy một màn này, cảm xúc kích động, tất cả thủy tộc tu sĩ đều hung dữ nhìn về phía Kỳ Lân đại thánh, chỉ vào hắn mắng, ngươi lấy phất trần chấn thương chúng ta tộc trưởng, để cho Ô Hằng có thừa lúc vắng mà vào cơ hội, quả thực quá mức hèn hạ vô sỉ. Ngươi làm bậy một đời đại thánh, lại làm ra như thế ác tha sự tình. Không tệ, lấy mượn binh khí làm tên chấn thương chúng ta tộc trưởng, đây chính là ngươi cái gọi là công bằng công chính sao? Ngươi cái này đồng lõa. Thủy tộc tu sĩ từng cái mắng đỏ mắt, trong lòng nén giận. Kỳ Lân lão đạo trưởng không vui không giận, giọng điệu bình thản nói, lão hủ ý tốt mượn binh khí cho các ngươi tộc trưởng dùng một lát, các ngươi không cảm kích lại đến mắng ta, đây cũng là đạo lý gì? Ngươi lão thất phu, tới giờ phút này thế mà còn có thể như thế bờ mạo nói không sai, dối trá đến cực điểm. Rõ ràng chính là ngươi lấy phất trần chấn thương chúng ta tộc trưởng, không phải Ô Hằng tiểu nhi ha có thể một kiếm đâm xuyên chúng ta tộc trưởng lồng ngực. Không tệ, ngươi nhất định phải cho giải thích. Thủy tộc một phương chó cùng rất dậu, cũng mặc kệ đối phương như thế nào thân phận, trước mắng lại nói. Kỳ Lân đạo trưởng bình thản nói, các ngươi tộc trưởng trên thân lệ khí quá nặng, cùng Thanh Thiên Xanh Biết Phất Trần ý cảnh tương khắc, đây mới là hắn bị Phất Trần đánh bay nguyên nhân, cũng không phải là lão hủ cố ý điều khiển vì đó. Hừ, ngươi rõ ràng trong lòng biết chúng ta tộc trưởng không thể khống chế Thanh Thiên Xanh Biết Phất Trần, vẫn còn đem Phất Trần mượn hắn, cái này chẳng phải là có chủ tâm hại hắn? Đem Phất Trần mượn các ngươi tộc trưởng, cũng là ứng thỉnh cầu của các ngươi, cùng lão hủ cũng không quan hệ. Kỳ Lân đạo trưởng hồi đáp, không vui không giận, tâm cảnh rất bình thản. Ngươi thân là một đời đại thánh, há có thể cùng chúng ta chấp nhận, chúng ta vô tri, nhưng ngươi biết trong đó lợi hại, nhưng ngươi vẫn là đem Phất Trần cho chúng ta tộc trưởng, rõ ràng chính là có chủ tâm giúp Ô Hằng. Không tệ. Thủy tộc tu sĩ từng cái cùng chung mối thủ. Kỳ Lân đại thánh nói, lão hủ lúc trước liền nói qua, dùng người khác binh khí cũng là một loại bản sự, các ngươi tộc trưởng không có bản sự khống chế trong tay của ta phất trần, quái ai? Hừ, ngươi cái này một tôn giả thánh nhân quả nhiên dối trá đến cực điểm, căn bản là không có cái gì tính công bình có thể nói. Thủy tộc tu sĩ cấp nhãn, làm sao bên mình căn bản không thể nào là Kỳ Lân đại thánh đối thủ, hắn muốn bao che khuyết điểm, chính mình cũng không triệt. Có thủy tộc tu sĩ vội vàng xông Kim Bằng đại thánh xin giúp đỡ nói, Kim Bằng đại thánh, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, kia Kỳ Lân lao thất phu âm thầm trợ giúp Ố Hàng làm chúng ta bị tổn thất tộc trưởng, cái này có sai lầm trận luận võ này công chính tính. Kim Bằng đại thánh áo đen phần phật, đứng tại một đầu to lớn không gì so sánh được Kim Bằng điệu trên lưng, hắn một mực tại phương xa trong hư không quan chiến, tự nhiên là nghe được thủy tộc tu sĩ xin giúp đỡ thần. Nhưng mà Kim Bằng đại thánh chỉ là hời hợt đáp lại một câu nói, bản thánh không hề cảm thấy cái này có chút không công bằng, huống chi bản thánh cùng các ngươi thủy tộc không có chút nào nguồn gốc, cho dù có không công bình, cũng cùng bản thánh không có bất cứ quan hệ nào. Này đáp lại vừa ra, thủy tộc tu sĩ từng cái cảm thấy oan khuất, phát hiện chính mình bốn phía tứ cố vô thân, rất là cô đơn. Hừ, không cần cùng những cái kia rối trá lao đầu tự nói nhảm, chỉ là một cây phất trần há có thể làm tổn thương ta. Hiên Viên Lân vẻ mặt âm lãnh, đống nhiên trùng thiên điên cuồng gào thét một tiếng, thôn thiên ma công chí cao thần thông, thôn thiên ước, duy ngã độc tôn. Hừ, đều tới cái loại này tình cảnh còn muốn duy ngã độc tôn. Ô Hàng khinh thường cười một tiếng, lúc này lấy tay bên trong Hạo Thiên tháp ép xuống. Ầm. Một tiếng nặng nề tiếng vang vang vọng đại địa, một tòa 7 tầng bảo tháp theo phiên bản bỏ túi bộ dáng biến thành chân chính Phật tháp, ước chừng cao 10 trượng, đồng dạng là 7 tầng, đem Hiên Viên Lân cho trấn áp tại trong tháp. Nhất thời, hiện trường yên tĩnh ý mắng. Hiên Viên Lân bị dạng này lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp, hắn còn có thể xoay người sao? Tộc trưởng, phu quân. Thủy tộc tu sĩ cùng Lam Tâm cô nương đều nghẹn ngào hò hét, đem ánh mắt chăm chú khóa chặt tại Hạo Thiên tháp phía trên, trong lòng càng là hận thấu Ố Hằng cùng vị kia dối trá Kỳ Lân lão đạo nhân. Ố Hằng nhìn xem tòa kia đứng lặng ở trên mặt đất mênh mông 7 tầng bảo tháp, thở dài nói, Hiên Viên Lân, đưa ngươi trấn sát tại Hạo Thiên tháp bên trong, cũng coi là một cái kết cục tốt nhất, chí ít có thể để ngươi sau khi chết sẽ không ở nhân gian còn sót lại lệ khí. 4. Chương 992, cấm khu chi lực, chương 992, cấm khu chi lực. Hạo Thiên tháp vĩ ngạn cao ngất, cổ pháp vô hoa, đứng lặng tại cái này mặt đất bao la phía trên, riêng một mặt cửa. Nó cho người lần đầu tiên cảm giác chính là nặng nề, bao hàm hạo nhiên chính khí. Tộc trưởng ngài cũng không thể bởi vậy không gượng dậy nổi a. Chỉ là một tòa tháp làm sao có thể đem ngài trấn áp? Ngài thật là ta nhóm thủy tộc hy vọng, không thể bởi vậy ngã xuống a. Thủy tộc tu sĩ đều gào thét tiếng nói theo Hạo Thiên tháp gọi hàng, hy vọng Hiên Viên Lân có thể nghe được tiếng kêu của mình. Thần tộc Phong Thần chín cảnh lão quái vật Tiêu Phong nhìn qua tòa kia 7 tầng bảo tháp, vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm, Hiên Viên Lân lồng ngực bị Hiên Viên kiếm xuyên qua lồng ngực đóng đinh trên mặt đất, nhục thân lại bị Hạo Thiên tháp trấn áp ở trên mặt đất, xem ra hắn đã không có xoay người cơ hội, một trận chiến này hắn bại. Tộc lão, Hiên Viên Lân bại một lần, Tiêu Nguyệt Minh liền tràn ngập nguy hiểm a. Lúc này một gã thần tộc tu sĩ tại Tiêu Phong bên người vội vàng lên tiếng nói, chúng ta có phải hay không nên chấp hành kế hoạch? Xem ra cũng chỉ có thể như thế, vậy thì chấp. Tiêu Phong gật đầu, nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn liền vẻ mặt đại biến, ánh mắt cực nóng. Oeng. Đương nhiên, phong vân biến sắc, mở tối màn trời chợt minh vụ sáng, đứng lặng ở trên mặt đất mênh mông Hạo Thiên tháp hơi rung nhẹ lên. Một cỗ hoang cổ ma khí tự cấm khu ma thần cốc bên trong phô thiên cái địa giống như truyền ra, toàn bộ chui vào Hạo Thiên tháp bên trong. Hiên Viên Lân thế mà không chết. Tổ Hoàng thấy này dị cảnh, trận mắt liễu lưới. Tất cả quan chiến tu sĩ đều biến sắc, từng cái mật thiết chú ý lắc lư không ngừng Hạo Thiên tháp. Hạo Thiên tháp hạo nhiên chính khí, yêu ma quỷ quái đều không xâm, kia một cỗ hoang cổ ma khí làm sao có thể chui vào trong tháp? Nhật Nguyệt cung cung chủ Khuynh Thành Tuyết kinh ngạc mở miệng. Một gã Nhật Nguyệt cung lão cơ vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ phân tích nói, cấm khu lực lượng không thể tính toán theo lẽ thường, có lúc dù cho là cổ thần minh cũng ngăn không được. Hiên Viên Thế Gia một phương, Tuyết Hoa đại mi hơi nhíu nói, Hiên Viên Lân là tại mượn nhờ cấm khu lực lượng, muốn dùng cái này xoay người. Vậy phải làm thế nào cho phải, nếu để cho Hiên Viên Lân cho tàn lại cháy, giết hắn thì càng khó khăn. Lãnh Hàn Sương mặt lộ vẻ sốt ruột chi sắc. Tuyết Hoa lắc đầu thở dài nói, cái này Hiên Viên Lân thật đã có năm đó ma đế cái bóng, không phải Nam Cung Trần có thể so sánh được, muốn giết hắn dường như rất nhỏ khả năng. Ong ong ong. Hạo Thiên Tháp không ngừng chấn động, phát ra hùng hậu tiếng vang. Thật dày đặc địa sát chi khí, cái này đã tới gần đại ma khí tức Ố Hằng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, trong hư không mật thiết chú ý Hạo Thiên Tháp động tĩnh. Tốt một cái Hiên Viên Lân, càng như thế yêu nghiệt giờ phút này chính là bất tử chiến thần nhân vật như vậy cũng không khỏi cảm thấy rung động. Tất cả mọi người đều ngừng thở, thần sắc căng thẳng, vô ý thức tưởng tượng Hạo Thiên Tháp có thể hay không lập tức bị đánh bay. Thôn Thiên Ma Công không khỏi cũng quá đáng sợ à, Ố Hằng thủ đoạn dùng hết, còn mượn tới hai kiện cổ thần binh, nhưng chính là dạng này đều không thể hoàn toàn trấn áp lại Hiên Viên Lân. Không ngừng Ố Hằng, mười mấy vạn tu sĩ đều cảm thấy lưng phát lạnh, cái chán đổ mồ hôi lạnh. Ong ong ong. Hạo Thiên Tháp càng phát ra lắc lư lợi hại. Hiện trường tràn ngập nồng đậm sát khí. Cấm khu chi lực. Hiên Viên Lân thật tại mượn nhờ cấm khu chi lực. Một lão giả hét lên kinh ngạc câm thanh, chính là hoàn hóa thạch cấp bậc quái vật, tu vi truyền kỳ, nhưng thấy một màn này, cho dù nhìn quen sóng to gió lớn lao quái vật cũng không cách nào tự kiềm chế, kinh hô kêu to. T. Quan chiến tu sĩ trong đám người, hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt, tất cả đều đã nhìn ngây người. Khuynh Thành Tuyết hun lông mày nhíu chặt, Hạo Thiên Tháp là binh khí của nàng, nàng nhất minh bạch Hạo Thiên Tháp bản sự, nếu như ngay cả bảo vật này tháp đều ép không được Hiên Viên Lân trên người tà khí, nàng đã khó có thể tưởng tượng còn có cái gì pháp bảo có thể ép Hiên Viên Lân. A. Đương nhiên, Hạo Thiên Tháp bên trong truyền ra một cái đè nén thanh âm tràn ngập địa sát chi khí, như một tôn đang ở tại thức tỉnh trạng thái đại ma đang phát ra hò hét. Nghe nói này tiếng hò hét, rất nhiều người sởn hết cả gai úc, cảm giác lạnh buốt cả người, liền Ô Hằng cũng không ngoại lệ. Này âm giống như đến từ cựu lũ chỗ sâu, thần bí mà tràn ngập sức kéo. Hạo Thiên Tháp bên trong, Hiên Viên Lân há mồm thôn vệ lấy liên tục không ngừng lưu tới cấm khu chi lực, thể nội ma nguyên điên cuồng lưu chuyển, đỉnh đầu xông ra từng sợi chỉ đen, tóc dài cuồn vũ, hai mắt xích hồng, phát ra giận không kìm được thanh âm gào lên: "Ô Hằng, ngươi ép không được ta, ngươi cuối cùng muốn trở thành ta chứng đạo trên đường đồ lót chuồng nền tảng." Oeng! Một tiếng nổ vang quán triệt giữa thiên địa, xuyên kim liệt thạch, đâm người mà nhĩ. Lập tức mọi người cảm giác được có phô thiên cái địa hoang cổ ma khí quét sạch hiện trường. Hạo Thiên Tháp trực tiếp bị đánh bay, trong hư không biến thành bỏ túi bộ dáng, Ô Hằng vội vàng đưa tay một chảo, đem bảo tháp nâng. Một thanh hoàng kim bảo kiếm đồng thời từ mặt đất phóng lên tận trời, Ô Hằng động tác rất nhanh, thu hồi Hạo Thiên Tháp sau lại lần dò ra đại thủ, đem Hiên Viên kiếm cũng thu hồi. Hai kiện thần binh đều bị đẩy lui. Thấy này cảnh tượng, rất nhiều người đã hiểu tất cả. Hiên Viên Lân Cho tàn lại cháy, cưỡng ép đẩy lui hai đại cái thế thần binh, toàn thân sát khí lở lở, tóc đen tung bay, hai mắt biến thành xích hồng sắc, hiển nhiên đã hoàn toàn nhập ma đạo. Hắn hung ác trừng mắt Ô Hằng, quát lớn nói: "Ta đã sớm nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Soát. Hiên Viên Lân quanh thân xuất hiện tàn ảnh, lần nữa bay về phía bầu trời, thẳng hướng Ô Hằng. Ô Hằng cũng ở vào diệt thế đạo hồn trạng thái bên trong, cũng không có bởi vì Hiên Viên Lân siêu cường tại sinh chi lực liền tâm thần lùi bước chi ý, thẳng nên đón tiếp lấy. Phanh. Hai người lần nữa đấu cùng một chỗ, dẫn tới phương viên trăm dặm không gian chi lực hình thành từng đạo vòng xoáy. Song phương lực lượng quá mạnh, va chạm ở giữa dẫn đến hư không đều tùy theo vặn mèo. Tộc trưởng, tộc trưởng. Thủy tộc tu sĩ từng cái vô cùng kích động, căn bản không nghĩ tới Hiên Viên Lân còn có thể phá vỡ tử cục. Bây giờ hắn mượn nhờ cấm khu chi lực, trở nên càng thêm cường đại. Lam Tâm cô nương thì nửa vui nửa lo, lẩm bẩm: "Phu quân như thế vận dụng ma công, sợ hắn từ đây sẽ khó mà ngăn chặn trong lòng ma ia." Ma thần cốc bên trong không ngừng gầy ra màu đen gió lốc, những cái kia đều là cấm khu lực lượng, toàn bộ quán thâu bên trong Hiên Viên Lân thể nội. Cấm khu chi lực liên tục không ngừng, cứ tiếp như thế, ta không động ấn khẳng định hao tổn bất quá. Ô Hằng cảm thấy không ổn, vội vàng đánh ra Hạo Thiên Tháp cưỡng chế mà đi. Oeng! Hiên Viên Lân một đấm đánh ra, lại trực tiếp lấy nục thân đánh bay Hạo Thiên Tháp, hung hăng tuyệt luân. Ô Hằng thấy mí mắt nhảy loạn, vung chạm Hiên Viên kiếm, chém ra trên trăm đạo kim sắc sóng ánh sáng. Hiên Viên Lân không tránh không né, toàn thân phun trào cấm khu chi lực, đại thủ vỗ, Hiên Viên kiếm chém ra sóng ánh sáng đều bị đánh sơ xác, thế không thể đỡ. Phanh! Đương nhiên, Ô Hằng cảm giác thân thể trầm xuống, kinh ngạc phát hiện Hiên Viên Lân nắm đấm đã đánh vào trên lồng ngực của mình. Thế nào, tốc độ của ngươi thế nào biến chậm như vậy? Hiên Viên Lân lộ ra vẻ khinh miệt, nắm đấm bên trong sông ra một tia hắc khí, kia là cấm khu lực lượng, không phải sức người có thể kháng hành. Phúc. Ô Hằng lúc này bị đánh bay, hoa đến miệng lớn phun ra máu tươi, chật vật không thôi. Cấm khu chi lực quá vô địch, căn bản là không có cách chống lại Ô Hằng, khó giải quyết không thôi, cũng không nghĩ đến Hiên Viên Lân thế mà còn có thủ đoạn như vậy, trong lòng có chút hối hận nói, ta thật sự là tính sai, không nên đem chiến đấu hiện trường tuyển tại Ma Thần Cốc bên ngoài. 4. Chương 993, trời đã sáng, chương 993, trời đã sáng. Đặt Ma Viện một đám cao tăng vẻ mặt nghiêm túc, trong đó có một vị cao tăng nói như thế: "Thôn Thiên Ma Công Hắc Ám Tà Môn, có thể đem trong thiên hạ tất cả hắc ám chi lực quy về chính mình sử dụng, chỉ là ngay cả bần tăng không nghĩ tới Thôn Thiên Ma Công liền cấm khu lực lượng đều có thể nạp làm dùng riêng." Nhân tộc tu sĩ nghe nói cao tăng lời nói, trợn mắt liễu lơi nói: "Mượn dùng cấm khu lực lượng, cái này không khỏi cũng quá gian lận đi." "Hừ, cái này gọi bản sự, có loại nhường Ô Hằng cũng đi mượn dùng cấm khu lực lượng a?" "Không tệ, đã Ô Hằng có thể mượn dùng người khác thần binh, vì sao chúng ta tộc trưởng liền không thể mượn dùng cấm khu chi lực đâu?" Thủy tộc một phương mở miệng, từng cái cảm thấy mở mày mở mặt, mặt mày hớn hở lên, một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ. "Oeng!" Hiên Viên Lân ỉ vào cấm khu chi lực, mạnh mẽ đâm tới, không ngừng phát động tiến công. Ô Hằng giờ phút này tay cầm hai đại thần binh đều đã chống đỡ không được, tóc đen rối tung, chật vật rút lui. Rất khó tưởng tượng nếu là không có thần binh người đối mặt Hiên Viên Lân cường địch như vậy sẽ là như thế nào kết cục. Mạnh đến không hợp thói thường a. Hắn mượn dùng cấm khu lực lượng, liền xem như truyền kỳ cường giả cũng nhịn hắn không gì a. Hiện trường tiếng nghị luận không ngừng, đều bị Hiên Viên Lân cường hành thủ đoạn làm chấn kinh. "Ô Hằng, ngươi lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Không phải nói muốn đem ta trấn sát tại Hạo Thiên Tháp hạ?" Hiên Viên Lân không ngừng xuất kích, khi thì đánh ra che trời hắc ấn, khi thì đánh ra màu đen càn khôn thần quyền. Nếu là một đối một, Ô Hằng còn có năm chắc cùng giờ phút này trạng thái Hiên Viên Lân đấu một trận, nhưng đừng quên, Ô Hằng giờ phút này đối mặt chính là ba cái địch nhân. Hắn tại cùng Hiên Viên Lân đối chiến trên đường, còn muốn tiêu hao tinh nguyên chi lực thôi động thượng cổ phiên thiên chủ ý ứng phó cổ di thiết tử, thôi động viêm hỏa thiên thư cùng cổ tiên binh hậu nghệ cùng ứng phó tiêu nguyệt minh. "Ô Hằng, ngươi liền Hiên Viên Lân đều đánh không lại, còn dám đánh ba, quả thực là tự tìm đường chết." Cổ di thiên tử phát ra tiếng cười to, đã là vung lên bản cổ phủ cùng thượng cổ phiên thiên chủ ý đấu hơn 3000 hiệp. Tiêu Nguyệt Minh bị vây ở một mảnh tử sắc trong biển lửa, nhưng hắn có Đông Hoàng trùng che chở, không sợ hãi chút nào, giờ phút này cũng là phát ra âm thanh chào phúng Ô Hằng nói: "Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, một trận chiến này thua không nghi ngờ. Ngươi không có đường lui, coi như nhận thua, ta hôm nay cũng muốn giết ngươi." Hiên Viên Lân toàn thân lưu chuyển sát khí, thân ảnh vĩ ngạ, có đại thủ vô đánh bay Hạo Thiên Tháp lịch thiên vĩ lực, mạnh đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ô Hằng không ngừng diễn hóa phòng tự trận bảo vệ tự thân, đã không rảnh mở miệng, dựa vào hai đại thần binh miễn cưỡng ngăn trở Hiên Viên Lân tiến công. "Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản khi nào?" "Giết!" Thôn Thiên Ma Công, cái thế vô địch. Hiên Viên Lân đã đến hận không thể đem Ô Hằng nghiền xương thành cho tình trạng, bây giờ đạt được cấm khu chi lực, tự nhiên hùng hổ dọa người, không ngừng diễn hóa thánh thuật tiến công. "A!" Đương nhiên, Ô Hằng phát ra buồn bực tiếng kêu, lần nữa nhận Hiên Viên Lân ma trưởng, cảm giác lồng ngực toàn tâm giống như đau. Hiên Viên Hỏa nhìn thấy nơi đây, tự nhiên sốt ruột phát hỏa, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cứ tiếp như thế, Ô Hằng sợ là muốn thua." Duy trì Ô Hằng một phương tu sĩ cùng bằng hữu quyền thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, nhìn ra hắn giờ phút này đã ở vào khuyết điểm cực lớn. Nhân tộc thần thể coi như thua, vậy cũng đã đủ kỹ kinh tứ tọa, chỉ đổ thừa ba cái cường địch đều thật đáng sợ, đặc biệt là Hiên Viên Lân, cuối cùng vậy mà mượn nhờ cấm khu chi lực ngăn cơn sóng dữ. Một trận chiến này hoàn toàn chính xác đặc sắc tuyệt luân, tuy nói nhân tộc thần thể bất bại thần thoại bị đánh phá, nhưng hắn cũng là mặc dù bại vẫn vinh.
Ân, dù sao hắn là lấy 1-3, thua cũng bình thường.
Hiện trường tu sĩ đã bắt đầu có kết luận, đều hiểu cấm khu chi lực không phải sức người có thể kháng hành, Ố Hàng khẳng định là chống đỡ không được. Không nghĩ tới sau cùng kết cục sẽ là dạng này, Ố Hàng thần sắc cảm đạm, trong lòng biết đã không địch lại Hiên Vi Lân, tóc dài rối tung trên vai, toàn thân vết thương chồng chất, rất là chật vật.
Ố Hàng, bắt ngươi mạng cho đến.
Hiên Vi Lân hùng hổ dọa người, không ngừng truy kích, sinh hồng sắc con ngươi bộc phát cửu u địa sát chi khí.
Vậy anh.
Hắn một trường đánh ra, lòng bàn tay xông ra từng sợi màu đen tia sáng, bao hàm cấm khu vô địch năng lực, nhân lực bất khả kháng hành. Ố Hàng không còn cách nào khác, hai kiện thần binh giờ phút này đều bị đánh bay, chỉ có thể lấy tay không đối lập. Song phương chạm vào nhau, Hiên Vi Lân không nhúc nhích tí nào, ở vào tuyệt đối hung hăng một phương.
Ô Hằng lần nữa bay tứ tung ra ngoài, toàn thân trên dưới đều bị cấm khu chi lực nói xâm nhập, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy 10 phần khó chịu. Nếu không có không động ấn nơi tay, hắn giờ phút này chính là muốn đứng thẳng đều khó khăn. Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Hoa đều nhìn sốt ruột, đã không nhịn được muốn lên trận ngăn cản.
Không ai ngăn nổi ta, ngươi hẳn phải chết.
Hiên Viên Lân hung hăng hò hét, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn dẫn tới thiên địa đều lúc sáng lúc tối năng lượng màu đen cầu.
Cấm khu chi lực, vĩnh hằng nguyền rủa.
Hiên Viên Lân đọc lên một đoạn phức tạp khó hiểu chú ngữ, lúc này đem trong tay quả cầu ánh sáng màu đen quăng bay ra đi.
Chiêu này vừa ra, quan chiến đại nhân vật đều lộ ra vẻ tức hận. Hiên Viên Lân quá vô pháp vô thiên, mượn dùng cấm khu chi lực tùy tiện liền vận dụng cấm chú loại kia lĩnh vực công phạt chi thuật, Ô Hàng sợ là phải vẫn lạc ở đây.
Đùi gà đại thánh đều buông xuống trong tay đùi gà cùng bầu rượu, nhìn chăm chú chiến đấu hiện trường, khẩn trương lẩm bẩm, Ô Hàng nếu là trốn không thoát một chiêu này, hẳn phải chết không nghi ngờ a.
Như thế năng lượng ba động đều đã có thể đả thương chúng ta tính mệnh tử ý, thì thư sinh nói như thế.
Không Tuyết Hoa cùng Lãnh Hàn Sương đều thất thần hò hét, sau đó riêng phần mình biến mất tại nguyên chỗ, phóng tới Ô Hàng chỗ.
Không ai ngăn nổi, không ai ngăn nổi.
Hiên Viên Lân cầm trong tay năng lượng màu đen cầu vãi ra một phút này, vẻ mặt là điên cuồng, ánh mắt 10 phần cực nóng, hắn rốt cục có thể giết chết Ố Hàng.
Bất Hủ Kim Thân.
Ố Hàng vội vàng tế ra sau cùng bảo mệnh át chủ bài, nhưng mà hắn nhìn xem hai tay của mình trở nên thất thần, phát hiện chính mình khí hải bị Hiên Viên Lân ma khí ăn mòn, căn bản sử dụng không ra tinh nguyên chi lực, mà lúc này đây hắn đang suy nghĩ sử dụng tiên lực đến triệu hoán Bất Hủ Kim Thân đã muộn.
Oeng.
Quả cầu ánh sáng màu đen trong nháy mắt đem hắn bao phủ.
Tuyết Hoa cùng Lãnh Hàn Sương ngơ ngác nhìn xem chiến đấu hiện trường phát sinh hình tượng, cảm giác toàn thân như tê tâm liệt phế đau, loại kia đau nhức là người bên ngoài khó mà trải nghiệm.
Ngay tại lúc này, quả cầu ánh sáng màu đen bỗng nhiên vỡ nát, kia cỗ tràn ngập hiện trường cấm khu chi lực cấp tốc tán đi, lui về ma thần cốc bên trong.
Hiên Viên Lân trở nên thất thần, chất phát tại hiện trường, cả người quấn màu đen tia sáng toàn bộ hóa thành hư có.
Hắc ám màn trời bên trong, một sợi màu đỏ sáng lạn quang huy sông phá lê minh, tảng sáng mà ra.
Kia một sợi quang mang là mang ý nghĩa hy vọng, mang ý nghĩa sinh cơ, mang ý nghĩa bình minh.
Ô Hằng cũng rất kinh ngạc, quả cầu ánh sáng màu đen rõ ràng đã đem chính mình bao phủ, nhưng bỗng nhiên liền biến mất, không khỏi quá quỷ dị.
Hiện trường tất cả tu sĩ đều không kịp chuẩn bị, ngẩng đầu nhìn về phía phương đông trên bầu trời chậm rãi dâng lên kia một vòng sáng chói ánh sáng màu đỏ.
Nó độc nhất vô nhị, nó cực nóng vô cùng, nó mênh mông vô ngần.
Kia là mặt trời mọc.
Thế là, trời đã sáng.
4.
Chương 994, vận mệnh hay thay đổi, chương 994, vận mệnh hay thay đổi.
Tại trong màn đêm ở lâu, đột nhiên xuất hiện kia một tia sáng lộ ra phá lệ trước mắt.
Khuynh Thành Tuyết rũa ra linh lung xảo thủ hơi che tại hai mắt trước, ai ngờ chiều dương quang tức thì theo nàng khe hở bên trong xuyên suốt mà xuống. Pha tạp chiếu sáng làm nổi bật tại nàng kia một trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt, nhường thổi qua liền phá ra thịt càng lộ ra tinh tế tỉ mỉ không rảnh.
Đã là bình minh, thời gian trôi qua thật là nhanh.
Khuynh Thành Tuyết nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng.
Mặt trời, phương đông dâng lên mặt trời tại lúc này biến vạn chúng chú mục.
Mười mấy vạn tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn nó, đờ ra một lúc.
Mặt trời mỗi ngày đều mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đây là tại chuyện không quá bình thường, nhưng giờ này phút này, mọi người cảm thấy nó rất đặc biệt, có nhân lực bất khả kháng hoành năng lượng cường đại.
Ấm áp ánh mặt trời chiếu vào Ố Hàng trên thân, đuổi đi một đêm giá lạnh cùng mệt mỏi.
Hắn rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhịn không được thoải mái hô lớn một tiếng nói, thoải mái.
Mặt trời này tới thật kịp thời.
Vì sao lại dạng này?
Hiên Viên Lân đến nay không thể tin được cuối cùng là kết cục như vậy.
Đánh bại hắn không phải Ố Hằng, mà là viên kia mặt trời.
Đạt Ma Viện Thánh Tăng nhìn qua kia một vòng chói mắt mặt trời, ý vị thâm trường nói, A Di Đà Phật, mọi thứ đều tại tạo hóa bên trong, đây là vận mệnh cho phép a.
Nguyên bản cuồng phong gào thét, không ngừng giải ra quỷ dị khí tức sinh mệnh cấm khu trung thực xung dưới, không còn can thiệp ngoại giới, đương nhiên, ánh mặt trời cũng là dừng bước tại Hắc Thụ Lâm bên ngoài, mơ tưởng chiếu vào địa bản của nó bên trong đi.
Thấy Ô Hàng bình an vô sự, Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Hoa dài thở phào, rất cảm giác may mắn, sau đó lui về sau trở về, chờ đợi chiến đấu kết quả cuối cùng.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Ô Hàng rõ ràng thua không nghi ngờ, vì sao Hiên Viên Lân một chiều kia không giết chết hắn?
Thật là quái dị.
Rất nhiều tu sĩ cảm thấy không hiểu, nhao nhao hướng cao nhân lĩnh giáo.
Đạt Ma Viện Thánh Tăng lên tiếng nói, cấm khu lực lượng thuộc về Hắc Ám hệ, đêm tối mới là thiên hạ của nó, mà tới được ban ngày, có mặt trời áp chế, cấm khu lực lượng chỉ có thể co đầu rút cổ tại cấm khu nội bộ, không cách nào quấy nhiễu được ngoại giới.
Đó cùng Hiên Viên Lân lại có quan hệ thế nào?
Vẫn còn có chút người không thể hiểu được.
Thánh Tăng kiên nhẫn giải thích nói, Hiên Viên Lân vốn đã không địch lại Ô Hằng, năng lực xoay chuyển tình thế đều là bởi vì mượn cấm khu chi lực, bây giờ cấm khu chi lực bị mặt trời bên trong áp chế, không cách nào quấy nhiễu ngoại giới, Hiên Viên Lân tự nhiên cũng liền không có lực lượng nơi phát ra.
Thì ra cấm khu chi lực là thấy hết chết ta.
Không tệ, nếu là cấm khu chi lực không sợ ánh mặt trời, kia toàn bộ Trung Châu sớm đã bị sinh mệnh cấm khu chỗ chi phối, trở thành một mảnh tử địa.
Tăng Thánh nói ra một chút không muốn người biết bí mật.
Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ hít khí lạnh, không nghĩ tới sinh mệnh cấm khu lại còn có uy hiếp thiên hạ năng lực. May mắn vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần mặt trời mỗi ngày như thường lệ dâng lên, cấm khu chi lực liền không cách nào lan tràn ra ngoài. Có người lớn mật phòng đoán nói, nếu như có một ngày mặt trời không còn dâng lên, kia ha không chính là Trung Châu diệt vong ngày. Rất có thể, nếu quả thật tới ngày đó, chúng ta cũng không cách nào thay đổi gì, dù sao cấm khu lực lượng không phải sức người có thể kháng hành. Đạt Ma Viện Tăng Thánh gật đầu hồi đáp, không phải sức người có thể kháng hành, thật có khủng bố như vậy sao? Vừa rồi Hiên Viên Lân vẹn vẹn mượn một chút xíu cấm khu chi lực liền đem nhân tộc thần thể ép đuổi loại kia hoàn cảnh, tự nhiên là kinh khủng, phải biết Ô Hằng trong tay nhưng còn có Hiên Viên kiếm cùng Hạo Thiên Tháp đâu. Vậy chỉ có thể dựa vào Bồ Tát phù hộ, nhường mặt trời mỗi ngày như thường lệ dâng lên a. Các đại thánh tu sĩ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, thực sự không nghĩ tới mặt trời mỗi ngày đều tại cứu vớt thiên hạ thương sinh. Cho tới giờ khắc này Hiên Viên Lân còn không thể nào tiếp thu được sự thật này, rõ ràng liền đã có thể đền tội Ô Hằng, vì cái gì ánh mặt trời hết lần này tới lần khác ngay lúc này xuất hiện? Ô Hằng thí chủ có này khí vận, cũng chỉ có thể nói đây là Hiên Viên Lân mệnh trung chú định tránh không khỏi một đạo phụ chú, một trận chiến này nhất định là muốn để Ô Hằng thắng lợi, dù sao thiên ý như thế à. Đạt Ma Viện Thánh Tăng như thế thở dài một tiếng, tu vi sâu không lường được, liền tự y thư sinh bọn người kiêng kỵ mấy phần, chỉ biết là vị này thánh tăng là Đạt Ma Viện phương trưởng sư đệ. Hiên Viên Lân không nguyện ý tiếp nhận sự thật, đem đầu mâu chỉ hướng thánh tăng, phẫn nộ quát, chó má phụ chú, ngươi cái này con lửa chọc miệng đầy hầu ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không một trưởng đưa ngươi chém nát. A Di Đà Phật, thí chủ trên thân lệ khí quá nặng, nếu không kịp thời đạt được rửa, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Thượng tiên có đức yêu sinh, nếu là thí chủ bằng lòng, có thể theo lão tăng đi Đạt Ma Viện tu thân dưỡng tính, chỉ cần hoa 10 năm thời gian liền có thể nhường thí chủ rực rỡ hẳn lên, đi đến chính đạo. Thánh tăng chắp tay trước ngực, khí độ siêu nhiên, Hiên Viên Lân mở miệng mắng hắn ngược lại muốn giúp Hiên Viên Lân tẩy đi một thân ma ý. Lan. Hiên Viên Lân 10 phần táo bạo, cười lạnh nói, muốn lao tử tùy ngươi cái này con lửa chọc hòa thượng đi niệm 10 năm trải qua, vậy còn không như để cho lão tử chết đi tính toán. Ta khuyên thí chủ vẫn là nghe lão tăng một lời, nếu không tính mệnh đáng lo. Ồn ào, chớ có tại cái này rông dài, ta cho dù chết cũng không cần các ngươi những này lao hòa thượng thương hại. Ai, vậy thật đúng là đáng tiếc. Thánh tăng bất đắc dĩ lắc đầu, cho rằng là một khối có thể điêu khắc ngọc thô, sau đó bình thản hồi đáp, đã thí chủ vô ý, lao tăng cũng liền không còn cơ cầu. Ô Hằng đem Hiên Viên kiếm cùng Hạo Thiên Tháp song song triệu hồi trong tay, thấy Hiên Viên Lân giống như chó điên thấy ai cắn ai, không chỉ có cười nhạo một tiếng, nói, ngươi là thua không dậy nổi sao? Hừ, ai nói ta thua ngươi? Hiên Viên Lân không cam lòng, còn muốn làm chó cùng rất dậu. Lúc trước ngươi liền đã dầu hết đèn tắt, nếu không phải ỷ vào cấm khu chi lực, ngươi cho rằng ngươi sống đến bây giờ? Bây giờ cấm khu chi lực bị mặt trời chỗ áp chế, ngươi còn có thể có bản lĩnh gì? Ô Hằng khinh thường nói, hắn mặc dù bị thương mang theo, nhưng có không động đến tại, liền có thể liên tục không ngừng khôi phục, như cũ có thể tiếp tục tác chiến. Mà Hiên Viên Lân đã là tinh nguyên kiệt quệ, sắc mặt tái nhợt, đã không có thi triển thôn thiên ma công chỗ trống. Nhưng hắn gậy mạnh hiếu thắng, há cam như thế là bại? Quả thực là không chịu cúi đầu. Quỳ xuống cho ta. Ô Hằng từ trước đến nay sát phạt quả đoán, đại thủ hất lên, chỉ nghe ba một tiếng, trong nháy mắt một cái hỏa hồng giấu năm ngón tay thật sâu khắc ở Hiên Viên Lân trên má phải, một bộ tuấn tiếu khuôn mặt lập tức biến sưng vù, ho ra đầy máu, quỳ rạp xuống đất, toát ra vẻ mặt vẻ thống khổ. Hiện trường tu sĩ thấy tổn thức không thôi, Hiên Viên Lân là nhân vật bậc nào? Hắn bệ nghệ thiên hạ thế hệ tuổi trẻ, liền lao bối đều chưa từng để ở trong mắt, hiệu lệnh thủy tộc chúng cường giả, tung hoành Trung Châu, được xưng là nhân tộc thần thể lớn nhất kinh địch. Giờ phút này uy chấn thiên hạ Hiên Viên Lân lại phải quỳ nhận như thế khuất nhục, làm cho người không khỏi không cảm khái vận mệnh biến hóa nhanh chóng. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi giết ta đi. Hiên Viên Lân trong lòng biết không đường có thể đi, lớn như thế giống lên một tiếng, cũng là kiên cường. Hắn chỉ là không cam tâm, lộ ra tự rêu chi sắp nói, ta chỉ là không cam lòng à, rõ ràng Ô Hằng đã muốn trở thành ta vong hồn dưới đao, có thể hết lần này tới lần khác dạ mạc đã qua, mặt trời mọc. 4. Chương 995, Thập Thần Binh Hội Tụ, chương 995, Thập Thần Binh Hội Tụ. Một trận chiến này hoàn toàn chính xác rất hài kịch hóa. Hiên Viên Lân ba diện tam sinh, nhiều lần đều lấy nghịch thiên vĩ lực ngăn trở Ô Hằng sát chiêu, đồng thời tiến hành phản công. Vừa rồi, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Hiên Viên Lân muốn ngăn cơn sóng dữ, đưa tay lưới đao Ô Hằng đầu người. Ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, trải qua thời gian dài đánh nhau, trời đã sáng. Cấm khu chi lực thấy hết chết, mặt trời vừa ra, Hiên Viên Lân phát động sát chiêu trực tiếp bị ánh mặt trời chỗ tăng dã, cứu được Ô Hằng một mạng. Ô Hằng cùng Hiên Viên Lân được cho bất phân cao thấp, nhưng Ô Hằng vận khí tốt bên trên như vậy một chút, tại một khắc cuối cùng chờ đến Lê Minh tảng sáng lúc. Nhiều khi vận khí cũng là thực lực bên trong một loại. Rất nhiều tu sĩ không thể phủ nhận điểm này, vận khí xác thực cũng có thể được cho một loại thực lực, Ô Hằng một chút vận khí, đưa đến toàn bộ cục diện hết thảy đều kết thúc. Hiên Viên Lân bại một lần, vẹn vẹn Tiêu Nguyệt Minh cùng Cổ Di Thiên Tử hai người sẽ còn là Ô Hằng địch thủ sao? Thủy tộc tu sĩ đồng dạng là không cam tâm, rõ ràng tộc trưởng đã cách thắng lợi không quá phận chút nào, cuối cùng vì sao lại dạng này? Có lẽ thật ứng câu nói kia, thiên ý như thế. Thiên quyết định Hiên Viên Lân muốn bị bại trận chiến này, không thể cải biến. Ô Hằng đi vào Hiên Viên Lân trước người, trong tay hoàng kim bảo kiếm vang lên con cong, tản ra không có gì sánh kịp cường hoành kiếm ý, đạm mạc nói, ngươi cùng Hiên Viên thế gia ân oán, hôm nay liền để ta đến kết thúc. Không, Ô Hằng công tử, xin tha phu quân ta một mạng. Lúc này, Lam Tâm cô nương vội vàng gào thét một tiếng. Sinh tử chi chiến, không phải hắn chết chính là ta chết, làm sao có tha mạng lời giải thích. Ô Hằng cũng không quay đầu lại, giọng điệu sắc bén mà quyết tuyệt, đã không có bất kỳ thay đổi nào chỗ trống. Bang. Hắn huy kiếm chém về phía Hiên Viên Lân cái cổ, một giây sau chính là máu tươi bảy thước. Không, không cần Lam Tâm tê tâm liệt phế kêu gào, hai mắt đẫm lệ, thương tâm gần chết. Nhưng vào lúc này, Ô Hằng lại phát hiện trong tay Hiên Viên kiếm chậm chạp chạm không đi xuống, có một cỗ không cách nào chống lại lực lượng đem bảo kiếm gắt gao hút vào. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn kinh hãi, sau đó đã không nắm vững trong tay Hiên Viên kiếm. Hoa. Hiên Viên kiếm hóa thành một đạo ánh nắng chiều đỏ xông thẳng tới chân trời. Ầm. Mặt khác, lơ lửng Ô Hàng đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp cũng là lập tức phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, cùng Hiên Viên kiếm lẫn nhau giao ánh, ngút trời mà bay. Không động ấn theo nhau mà tới, bước hai đại thần binh theo gót, thoát Ô Hàng tay rời đi. Go go go, mẹ nó, chuyện gì xảy ra, bản tiên ý thần binh sao không nghe sai sự? Một cái âm dương thanh âm cổ quái vang vọng hiện trường, người không ra người quỷ không ra quỷ, trong đó trộn lẫn tiếng chó sủa, nhưng cũng có nhân loại ngôn ngữ. Một đầu cường tráng như châu đại hoàng cầu dưới chân dẫm lên một đóa tường vân từ phương xa đuổi theo, mắt to như chuông đồng thẳng trừng mắt phía trước một đạo bảo quang đuổi theo. Tại đại hoàng cầu phía trước, một tia sáng bay thẳng trời cao, tốc độ cực nhanh, hướng phía chiến đấu hiện trường tới gần. Ta thần binh a, ngươi thế nào đống nhiên liền không nghe sai khiến? Đại hoàng cầu không ngừng gâu gâu quỷ tê, tê khóc không ngớt, sợ mình pháp bảo mất đi. Trời ạ! Lập tức có tu sĩ kinh hô lên, phát hiện đại hoàng cầu truy kích đạo ánh sáng kia chính là thập đại cổ thần binh bên trong cựu lê hồ. Đại hoàng cầu đầy bụi đất, phong trần mệt mỏi, nhìn nó cái này một bộ khoan thai tới chậm bộ dáng. Chắc hẳn lại là ở trên đường đi làm không ít người thần cộng phẫn, trộm nhân tổ mộ phần quang huy sự tích, bởi vậy chậm trễ thời gian, cho nên cho tới bây giờ mới xuất hiện. Cùng lúc đó, không ngừng Ô Hàng binh khí trong tay bay ngang ra ngoài, cái khác cổ thần binh đoạt cút cũng đã xảy ra giống nhau quỷ dị hình tượng. Hiên Viên Lân mở hai mắt ra, cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, chưa tỉnh hồn. Rõ ràng Hiên Viên kiếm phong mang liền phải đến chính mình cái cổ, lại tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bay ngang ra ngoài. Lập tức trên người hắn côn lôn cảnh cũng đã xảy ra cùng Ô Hàng như thế tình trạng, không nghe sai khiến, truy đuổi lên không trung. Ta Phục Hy Cầm lãnh Hàn Sương mắt lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao căn bản không ngăn cản được lên như diều gặp gió thanh thiên Phục Hy Cầm. Ta thần nông đỉnh Tuyết Hoa cũng cảm thấy không hiểu, vì sao đại gia thần binh đều không kiểm soát. Ta nữ hoa Thạch Lãnh Hàn Sương trong nháy mắt thành một bộ mặt như ăn mướp đắng, Tuyết Hoa tỷ tỷ chỉ là bay mất một cái thần binh, có thể nàng hai kiện cũng bay. Đông đông đông. Trung thanh ung dung, một ngụm cổ chuông lớn màu vàng nóng hùng hồn nặng nề, cùng cái khắc thần binh như thế, đồng thời phóng hướng chân trời. Một thanh hoàng kim chiến phủ hung hăng tuyệt luân, uy áp trong nhân thế, bay tứ tung hơn vạn trượng hư không. Mười đạo bảo quang ngút trời, hình tượng cực kỳ rung động, tản bộ hoàng cổ chi khí tức. Mười đạo bảo quang sáng loá, quay chung quanh mặt trời hình thành một vòng tròn, mỗi một đạo bảo quang đại biểu cho một kiện binh khí, theo thứ tự là Đông Hoàng Trung, Hiên Viên Kiếm, Bản Cổ Phủ, Cửu Lê Hồ, Hạo Thiên Tháp, Phục Hy Cầm, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Côn Luân Cảnh, Nữ Hoa Thạch. Trời ạ, thập thần binh tề tụ, đây là cái gì cảnh tượng? Xưa nay chưa từng có một màn xuất hiện, thập đại thần binh tại trời cao kêu gọi kết nối với nhau, hợp thành một vòng ánh sáng quay chung quanh mặt trời xoay tròn. Cũng là chuyện gì xảy ra? Hiện trường tu sĩ hóa đá hiện trường, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn hình tượng là chân thật. Thập đại thần binh khí tức tụ làm một thể, có cường hành như ra thiên uy áp chi lực, để cho người ta đại khí không dám thở. Ta thần binh a. Một đầu đại hoàng cầu trong hư không phi nước đại, đuổi sát thập thần binh mà đi, nhưng mà nó vừa tới gần thập thần binh ngàn trượng khoảng cách xa, đột nhiên bị một đạo cường quang chỗ vùi lấp. Go go go. Chó săn, thật là lợi hại thánh quang áp chế. Theo tiếng kêu thê thảm, đại hoàng cầu theo thanh thiên phía trên bị đánh rơi xuống trên mặt đất, quanh hiện trường xuất hiện một ngụm vực sâu và trượng. Năng lượng kinh người chấn động nhường ở đây truyền kỳ cường giả đều tùy theo ở trong lòng dùng mình một cái, cổ thập thần binh tề tụ hình thành năng lượng ba động căn bản là không có cách chống lại. Ha 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 ha. Ô Hằng, đây thật là trời cũng giúp ta. Giờ phút này Hiên Viên Lân mới phản ứng được, phát ra cuồng vọng tiếng cười to, lập tức hắn đã biến mất tại Ô Hằng bên người, bị thủy tộc cường giả lấy cầu nối chi thuật kéo trở về. Ô Hằng trong lòng cảm thấy đáng chát, hung dữ chừng mắt ngoài ngàn mét trước kia vực sâu vạn trượng, trong vực sâu đại hoàng cầu thật đúng là đem chính mình hại thảm. Lúc nào thời điểm không đến, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện tại hiện trường, dẫn đến thập đại cổ thần binh tề tụ ở đây, dẫn tới thiên địa biến động, thập thần binh lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau tề tụ bay lên thanh thiên. Lúc này mới dẫn đến Ô Hằng một kiếm kia không thể chém xuống đi. Chẳng lẽ đây cũng là thiên ý? Hiên Viên Lân tại có thể giết chết Ô Hàng lúc, trời đã sáng. Ô Hàng tại có thể giết chết Hiên Viên Lân lúc, đại hoàng cậu tới. Là trùng hợp vẫn là trong cõi u minh đã định trước. Ô Hàng đã không có rất dư thừa suy nghĩ những này, toàn bộ hiện trường đều nổ tung, thập thần binh tề tụ a. Đây là như thế nào hùng vĩ cảnh tượng? Cho nên người ánh mắt đều là cực nóng, bao quát đạt ma viện cao tăng. Cổ thập thần binh uy lực vô cùng vô tận, đến thứ nhất kiện liền có thể độc bộ thiên hạ, mỗi một kiện đều hiếm thấy, độc nhất vô nhị, bất luận một cái nào đều là trong thiên hạ tu sĩ tha thiết ước mơ, bây giờ lập tức xuất hiện 10 cái tại trước mắt mình, ai cũng là nhìn hoa cả mắt. 4 Chương 996, Đại Thiên Thế Giới, chương 996, Đại Thiên Thế Giới. Thập thần binh tại sao lại tề tụ nơi này? Đế tuột cùng là ai trong bóng tối điều khiển? Vì cái gì thập thần binh sẽ lẫn nhau hút nhau, trong hư không vây quanh mặt trời quay vòng? Trong này đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí? Hiện trường tu sĩ sao động bất an, quá nhiều nghi vấn trong đầu hiện hiện. Mọi người vừa nghĩ tới thập thần binh tề tụ tuyệt không phải ngẫu nhiên sự tình, không khỏi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đến cùng là ai nắm giữ lớn như thế năng lượng? Có thể để thập thần binh chi chủ toàn bộ hội tụ tại cái này mà thần quốc bên ngoài? Như vậy nhường thập thần binh hội tụ ở đây lại có cái mục đích gì? Thập thần binh bí mật sẽ là gì chứ? Tất cả mọi thứ đều biến khó bề phân biệt, trận chiến ngày hôm nay chập trùng lên xuống, đến cuối cùng lại náo ra cái loại này cảnh tượng. Rất nhiều người không khỏi đem mịt mờ ánh mắt đặt ở Ô Hàng trên thân. Hắn là phía sau màn thao tay lớn nhất người hiểm nghi. Khởi xướng trận chiến ngày hôm nay chính là hắn. Rất tới quân hùng hội tụ tại ma thần cốc người bên ngoài cũng là hắn. Thập thần binh chủ nhân cùng hắn đều có lớn nhỏ liên quan. Tiêu Nguyệt Minh, Cổ Di Thiên Tử, Hiên Viên Lân đều là Ô Hàng cửu gia. Ô Hằng khiêu chiến ba người quyết chiến sinh tử chính là chuyện thuận lý thành chương, những người khác đi làm liền lộ ra tận lực mà vì. Mà đổi thành bên ngoài lục đại thần binh đoạt cúp thì cùng Ô Hằng quan hệ mật thiết, mời bọn họ trình diện cũng không phải là việc khó. Khuynh Thành Tuyết cùng Ô Hàng quan hệ mờ mờ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hiên Viên Yên Nhiên, Tuyết Hoa, Lãnh Hàn Sương thì càng không cần nhiều lời, trong đó hai vị là thê tử của hắn, một vị là hắn nhị tỷ. Đại Hoàng Cẩu cùng Ô Hàng thì là bạn cũ. Tăng thêm Ô Hàng bản nhân không động ấn, thập đại thần binh toàn bộ hội tụ ở này. Hết thảy 9 người, trong đó Lãnh Hàn Sương trở thành lớn nhất bên thắng, một người tay cầm hai đại cổ thần binh, phân biệt là Phục Hy cầm cùng Nữ Hoa Thạch. Hiện trường mười mấy vạn tu sĩ cẩn thận đợi gõ, kinh ngạc phát hiện có năng lực tề tụ thập đại thần binh người, ngoại trừ Ô Hàng đã không có lựa chọn nào khác. Cái này cùng thực lực không sao cả, mà là nhân mạch. Không có cường đại nhân mạch, tuyệt đối không làm được như thế xưa nay chưa từng có chuyện. Mà người này mạch ở trong, cựu địch cũng coi như một loại, nếu như Ô Hàng cùng Hiên Viên Lân bọn người vốn không quen biết, kia muốn mời được bọn hắn cũng là khó hơn lên trời, thật là cựu địch liền không giống như vậy, một khi khởi xướng khiêu chiến, hơn nữa song phương lại là thế hệ tuổi trẻ đại nhân vật, làm sao có e sợ chiến không đến lý lẽ. Thập đại thần binh tề tụ này, tinh không cổ đạo giải cấm lúc bỗng nhiên, có một vị hoàn hóa thạch như thế thì thầm một câu, gây nên hiện trường kinh thiên bận sóng. Trung Châu là rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời, cùng đại thiên thế giới lần nữa tương liên sao? Trung Châu bị phong cấm nhiều năm như vậy, ép người không thở nổi, giờ phút này ma chú thực sẽ bị đánh phá. Rất nhiều bối phận cao đến đáng sợ lão giả đều riêng phần mình mở miệng tự nói, có thanh âm run rẩy, cũng có chất nghi cùng âm thanh kích động. Đây đều là viễn cổ bí mật, mười mấy vạn tu sĩ đều là lần đầu nghe nói, thậm chí phần lớn thánh chủ nhân vật cũng không biết trong đó tình hình thực tế. Sư tổ, tinh không cổ đạo là cái gì nha? Hiện trường có một gã non nớt nữ đồng ngây thơ hỏi đến trưởng bối. Chính là thông hướng thiên ngoại một đầu cổ đạo. Nữ đồng sư tổ rất có lai lịch, đối tinh không cổ đạo biết tường không ít, trả lời như vậy nữ đồng nói. Sư tổ, kia nếu là thông hướng thiên ngoại cổ đạo, tại sao không gọi thiên ngoại cổ đạo, mà gọi tinh không cổ đạo đâu? Sư tổ râu tóc bạc trắng, hai mắt thâm thúy, nhìn lên bầu trời bên trong kia một vành mặt trời, ý vị thâm trường nói, trong vô ngân tinh không có đại thiên thế giới, cổ đạo này từ vĩ nhân tại trong tinh hà mở mà ra, thời gian xa xăm, vì vậy được xưng là tinh không cổ đạo. Đại thiên thế giới? Sư tổ ra, chẳng lẽ ngài nói đại thiên thế giới so Trung Châu còn lớn hơn sao? Ha ha, đương nhiên so Trung Châu lớn, Trung Châu cùng đại thiên thế giới so sánh, giống như đại mạc bên trong một hạt bụi, không đáng giá nhắc tới. Sư tổ ra gật người. Trung Châu rất nhiều nơi hẻo lánh đến nay đều không ai có năng lực tìm kiếm, mênh mông vô ngần, làm sao có thể có địa phương so Trung Châu còn lớn hơn đâu? Nữ đồng mở to một đôi đen lung liếng ánh mắt, cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng cho rằng sư tổ gia đang gạt chính mình. Bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, chờ ngươi trưởng thành đến sư tổ gia cảnh giới này thời điểm liền hiểu. Tiểu nữ đồng cùng sư tổ ở giữa đối thoại trong nháy mắt chấn kinh hiện trường mười mấy vạn tu sĩ. Quá kinh dị. Vị lão giả kia lại còn nói Trung Châu cùng vực ngoại đại thiên thế giới so sánh, chính là hoang mạc bên trong một hạt bụi, không đáng giá nhắc tới. Trung Châu to lớn vô biên, phàm nhân cố gắng cả đời cũng khó vượt qua một phần ngàn cương thổ, tu sĩ cũng khó có thể đi đến nhất giới hạn. Hiện tại lại có một người nói Trung Châu cùng đại thiên thế giới so sánh như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông giống như nhỏ bé, thật là khiến người khó có thể tin. Lúc này, nữ đồng lại là đặt câu hỏi, tất cả tu sĩ đều là đưa lỗ tai lắng nghe. Tiểu nữ đồng thanh âm rất non nớt, giòn tan nói, sư tổ gia, đã ngài nói đại thiên thế giới lớn như vậy, chẳng phải là nói chúng ta Trung Châu cao thủ cũng không bằng đại thiên thế giới cao thủ? Vậy nhưng chưa hẳn, Trung Châu cùng đại thiên thế giới ngăn cách, tự có nguyên nhân đặc biệt. Trung Châu bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chính là một quả cổ tinh vực, rất nhiều nhân vật tuyệt đỉnh đều xuất từ Trung Châu, bọn hắn đi vực ngoại, vậy cũng có thể hoành hành vũ trụ tinh hà ở giữa. Bất quá sư tổ ngươi ra ta cũng đúng tinh không cổ đạo biết có hạn à? Dù sao tổ sư gia cũng không chân chính tại tinh không cổ đạo bên trên đi qua một lần. Lão giả này là một gã truyền kỳ cường giả, đến từ nhân tộc, hiện trường có thể nhận ra thân phận không có mấy người. Mà cái kia tiểu nữ đồng cũng là tuyệt đỉnh thông minh, bất quá 5-6 tuổi, nhưng thực lực kinh người, đã là thông linh cảnh giới, có thể xưng thần đồng. Phát hiện nữ đồng tu vi, hiện trường tuyệt đại tu sĩ đều xấu hổ vô cùng, người ta 5-6 tuổi liền đến thông linh, mà chính mình già 7-80 tuổi còn tại thông linh cảnh bên trong đảo quên đâu. Đây chính là trên người ta. Tiên thiên đạo thai thể Ô Hàng nhìn xem cái kia kinh diễm tiểu nữ đồng, không khỏi lông mày nhướng lên, trong mắt xẹt qua một tia hàn mang, liên tưởng tới vực ngoại vị kia thiên túng tinh thần, 6 tuổi tuổi tác đã ở kinh khủng hóa long cảnh. Cùng vực ngoại vị kia thiên túng tinh thần so sánh, nay tướng mạo đáng yêu tiểu nữ đồng cũng là muốn so ra kém cỏi a. Bây giờ Ô Hàng đã là 21 tuổi, như thế suy tính, vị kia thiên túng tinh thần đã là 27 tuổi. Thiên túng tinh thần 6 tuổi chính là kinh khủng hóa long cảnh, vậy bây giờ lại nên tới như thế nào tạo hóa cảnh giới đâu? Ô Hàng vẻ mặt nghiêm túc, người này hắn nhất định phải giết, thù giết cha không đội trời chung. Nếu không phải cái này thiên túng tinh thần, Ô Hàng vốn nên tại phụ mẫu che chở bên trong lớn lên, nếu không phải cái này thiên túng tinh thần, mẫu thân sao lại tại bên trong chiến trường vực ngoại giữ gìn 21 năm cô độc, sao lại bị vây ở chỗ kia tiên chỉ bên trong không cách nào gặp lại qua mình? Nhất định phải chết, người này nhất định phải chết. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong húc nhật, ở trong lòng mạnh mẽ thề. Bây giờ thập đại thần binh tề tụ, hắn rốt cục có cơ hội đặt chân tinh không cổ đạo. Giờ phút này, tất cả mọi người quên đi vào ma thần cốc bên ngoài mục đích, toàn bộ vây quanh thập đại cổ thần binh nghị luận. Ma cổ Di Thiên Tử, Hiên Viên Lân, Tiêu Nguyệt Minh ba người cũng là thối lui ra khỏi chiến trường, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối với cùng Ô Hàng quyết chiến mà nói, tinh không cổ đạo hiển nhiên quan trọng hơn một chút. Tinh không cổ đạo là bọn hắn duy nhất đi ra thế giới này hy vọng. 4. Chương 997, ngưng chiến, chương 997, ngưng chiến. Đã từng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Trung Châu đông nhiên bị phong tỏa, tại sao lại bị Đại Trương Ngư xưng là một mảnh bị vứt bỏ hoang thổ? Ô Hàng chuyên chú nhìn qua quay trùng quanh húc nhật xoay tròn thập đại cổ thần binh, trở nên thất thần, đem tất cả nghi vấn đều giao cho kia 10 cái cổ thần binh. Nó mới là mở ra tinh không cổ đạo chìa khóa, chỉ có nó khả năng dẫn đầu Ô Hàng đi mở ra những này câu đố. Cổ Di Thiên Tử nhìn xem Ô Hàng kia một đạo cô độc đứng tại trên cánh đồng hoang bóng lưng, vẻ mặt tiêu tan không chừng, lẩm bẩm, cái này Ô Hằng, thì ra hắn dẫn ba người chúng ta tại Ma Thần Cốc một trận chiến, chỉ là vì tề tụ thập đại cổ thần minh, thần không biết quỷ không hay liền bày ra cái loại này đẩy trời đại cục. Thâm cơ quả nhiên trọng. Đồng thời, nơi này còn thiếu không được Nhật Nguyệt Cung cung chủ Khuynh Thành Tuyết cùng chúng thần binh đoạt cốt phối hợp. Khuynh Thành Tuyết vẻ mặt chủ không sai, nhu hòa dương quang vẩy vào nàng một thân tuyết trắng quần lụa mỏng bên trên xuyên suốt ra mông lung mộng ảo mỹ cảm. Nàng tự lẩm bẩm, lúc trước Ô Hằng truyền đến thư để cho ta nhất định phải chạy đến Ma Thần Cốc quan chiến, vẹn vẹn chỉ là vì góp cái này thập đại thần binh chi của sao? Xem ra là ta hiểu lầm hắn ý tứ. Lúc trước tiếp vào thư, nàng còn tưởng rằng chính mình phải chăng đến quan chiến sẽ đối với Ô Hằng lộ ra 10 phần trọng yếu. Đương nhiên, hiện tại xem ra nàng cũng đích thật là cực kỳ trọng yếu một vòng. Bất quá cái này lại không phải nàng mong muốn trọng yếu, bởi vì trọng yếu là Hạo Thiên Tháp, lại không phải bản thân nàng. Là ta đa tình, hay là hắn bạc tình bạc nghĩa? Khuynh Thành Tuyết ở trong lòng hỏi chính mình, sinh lòng một loại xoắn xuýt phức tạp cảm giác. Không thể nói Ô Hằng bạc tình bạc nghĩa, có lẽ hắn chưa hề đối ta dùng qua tình, như thế nói đến, chính là ta đa tình, ha ha. Vị này Trung Châu đệ nhất mỹ nhân có chút chân tay luống cuống, xưa nay thiên hạ hào kiệt đều hâm mộ với mình dung nhan tuyệt mỹ, có thể Ô Hằng hết lần này tới lần khác không nhận. Cứ việc đã sớm biết không có khả năng, nhưng trong lòng biết được đáp án luôn có chút chủ không sai cùng thất lạc. Gâu 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 gâu. Đương nhiên, tại Ô Hằng ngoài ngàn mét kia vực sâu vạn trượng bên trong sông ra một đạo hỏa hồng sắc quang ảnh, đại hoàng cầu toàn thân dục hỏa, khí nộ đan sen, hung dữ nhìn chằm chằm trên bầu trời 10 cái cổ thần binh. Nó chửi ầm lên không ngừng, cái gì lời khó nghe đều không ăn kiêng, chờ mắng đủ, nó ngẹo đầu nhìn ngoài ngàn mét Ô Hằng một cái, lập tức mắt to như chuông đồng biến sáng ngời có thần, như một làn khói chạy tới, lộ ra vui vẻ vẻ mặt, nhìn từ trên xuống dưới Ô Hằng, phảng phất là gặp đời người sung sướng nhất sự tình. Nhìn thấy chó chết này tại bên cạnh mình người tới người lui, Ô Hằng khí đầy trong đầu hấp tuyến, nếu không phải cái này thất đức chó, chính mình sớm chính tay đâm Hiên Vi Lân. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm đại hoàng cầu hỏi, ngươi làm gì? Thế nào vừa rồi còn chửi ầm lên không ngừng, bây giờ lại biến bắt đầu vui vẻ. Ách, nhìn thấy ngươi. Bản tiên tự nhiên vui vẻ thoải mái. Đại hoàng cầu muốn nói lại thôi, sau đó lộ ra đầy miệng răng vàng khè, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, tại Ô Hằng bên người chuyển không ngừng. Cắt, ít đến cùng ta nóng hổi, vừa rồi phá hư ta giết Hiên Viên Lân sự tình sớm tối muốn cùng ngươi tính sổ sách. Ô Hằng chẳng thèm ngó tới, căn bản sẽ không tin tưởng đại hoàng cầu chuyện ma quỷ, sau đó hắn tâm thần run lên, phát hiện đại hoàng cầu ánh mắt có chút không đúng, thế nào luôn hướng trên người mình miệng vết thương đắm. Ô Hằng không khỏi nghi vấn hỏi, ngươi nhìn ta vết thương trên người làm gì? Hẳn là ngươi có cái gì linh đan rượu dược? Linh đan rượu dược tự nhiên không có. Đại hoàng cầu vội vàng lui về sau mấy bước, sợ mình trên người có tài vật gì bị Ô Hằng cho để mắt tới. Ô Hằng trái lo phải nghĩ, rốt cục phát hiện cái này thất đức chó vì cái gì cao hứng nguyên nhân, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, phất tay tại đại hoàng cầu trên đầu mạnh mẽ đập một trường. Gâu gâu gâu. Đại hoàng cầu vội vàng dùng vuốt cho ông đầu, xông Ô Hằng một hồi nhe răng trợn mắt. Ô Hằng càng nghĩ càng giận, trực tiếp hướng đại hoàng cầu nhào tới, tức miệng mắng to, mẹ nó, ngươi chó chết này tìm đánh đúng không? Thấy đại gia ta thân chịu trọng thương vậy mà như thế cao hứng, còn muốn cố ý đi tới cửa trách một phen, nhìn ta rút không chết ngươi nha. Đại hoàng cầu vội vàng trốn mất, quỷ kêu nói, ngươi yêu nghiệt này từ trước đến nay đào thương bất nhập, thật vất vả trông thấy ngươi thụ thương một lần, bản tiên y cao hứng một chút đều không được sao? Lại nói, ngươi bây giờ bình an vô sự, nhường bản tiên cao hứng một chút có quan hệ gì đâu? Cút đi, chiếu lời này của ngươi nói đến, có phải hay không ta treo, ngươi sẽ càng cao hứng. Ô Hằng tức giận đến đầu bốc lên khói đen, nhịn không được văng tục, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Đại hoàng cầu tưởng tượng Ô Hằng treo cảnh tượng, lập tức ước mơ cười to nói, ha ha, đó là đương nhiên thật cao hứng, ngươi treo, quyển kia tiên chính là thiên hạ đệ nhất kim cương bất hoại thân thể. Này, ngươi tiên nhân, xem ra ngươi thật đúng là muốn ta treo. Ô Hằng chán nản, đây quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ, đêm nay nhất định phải bỗng nhiên lẩu thịt tẩy ăn nhiều một bữa khả năng nguôi giận. Đại hoàng cầu cảm thấy không ổn, một bên chạy một bên bĩu trách móc tự trách nói, nhìn ta trương này miệng túi, thế nào đem lời trong lòng nói ra, còn tốt bản tiên nói ít một câu, ha ha, Ô Hằng ngươi nếu là treo, nhục thể của ngươi thật là đem đi luyện dược tuyệt đỉnh dược liệu đâu. Tính toán, vẫn là ngậm miệng lại vi diệu, miễn cho lại bị hắn nghe được đi, đợi chút nữa tìm ta liều mạng coi như không dễ chơi đi. Ô Hằng tính lực nhạy cảm, tự nhiên nghe được đại hoàng cầu bĩu trách móc cầm thanh, lập tức mong muốn thổ huyết, giao hữu vô ý, giao hữu vô ý à. Tốt, rất tốt. Thì ra cái này chẳng những là lời trong lòng của ngươi, ngươi còn muốn bắt ta nhục thân luyện đan, ngươi cái này chết thất đức chó. Đại hoàng cầu một đôi mắt to đều là vô tội chi sắc, ô ba cãi lại nói, nếu là ngươi treo không bắt ngươi nhục thân đi luyện đan, chẳng phải là phí của trời, cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài đi, ngươi nói có đúng hay không, cái này lý. Bất quá ngươi cùng bản tiên tốt xấu huynh đệ một trận, đến lúc đó đào ngươi phần mộ đào thân thể ngươi thời điểm, bản tiên sẽ tận lực không phá hư phần mộ hoàn chỉnh tính. Cái gì? Ngươi còn muốn đào ta phần mộ? Ô Hằng ánh mắt trừng lớn, trong lòng máu nôn bảy thước, quá khinh người, quả thực không thể nhịn. Đại hoàng cầu lập tức dùng đốt chó che miệng, sợ chính mình nếu là nói thêm nữa, Ô Hằng coi như liều cái hình thần câu diện một cái giá lớn, cũng phải đem ra của mình sống sờ sờ mà lột ra. Hiện trường tu sĩ thì nhìn thổn thức không thôi, này chỗ nào như cái gì bạn cũ, rõ ràng chính là đời trước liền kết xuống thù hận cừu đi. Tuyết Hoa cùng Lãnh Hàn Sương đều tốt khí vừa buồn cười, chó chết này quá không trượng nghĩa, thế mà dạng này khí nhà mình Ô Hằng. Ô Hằng đã thân chịu trọng thương, lại bị mất không động ấn trị liệu, đang truy đuổi đại hoàng cầu trên đường dần dần chống đỡ hết nổi, hắn dừng lại tại trống trải đất hoang bên trong, miệng lớn thở dốc. Giờ phút này bốn phía cường địch vòng tự, mười mấy vạn tu sĩ bên trong có một nửa đều là Ô Hằng cựu địch, nếu không phải Kỳ Lân đại thánh tọa trấn hiện trường, không biết có bao nhiêu người đã phấn đấu quên mình xông lại chu sát cựu địch. Cuối cùng Ô Hằng bị đại hoàng cầu nâng ở trên lưng, bay đến Hiên Viên thế gia trong trận doanh. Ngươi chó chết này, chờ ta khôi phục, tất nhiên quất người gân đảo ngươi ra. Ô Hằng giờ phút này coi như ghé vào đại hoàng cầu trên lưng, như cũ đối với nó hận thấu xương. Đại hoàng cầu cười hắc hắc nói, bản tiên không sẽ cùng ngươi so đo, chuyện hôm nay liền cười một tiếng chi a. Cái rắm, không có khả năng cười một tiếng chi, ngươi chó chết này nhất định phải xuất hiện tại trên bàn cơm. Ô Hằng vô cùng phẫn nộ, ngay cả Hiên Viên Lân đều không có nhường hắn xuất hiện qua như vậy phẫn nộ tình huống. 4. Chương 998, kỳ hoa tổ hai người, chương 998, kỳ hoa tổ hai người. Đại hoàng cầu đen lúng liếng trong ánh mắt đều là vô tội chi sắc, một bộ dáng vẻ đáng thương, hướng về phía Hiên Viên Thế Gia chúng tu sĩ nói, ngươi nhìn Ô Hằng cái này giữ dằn bộ dáng, rõ ràng là bản tiên cứu được tính mạng của hắn, hắn lại muốn lấy ơn báo oán. Lan, đừng tại đây giả bộ đáng thương, liền lao tử phần mộ đều muốn đảo, từ đây quyết giao. Ô Hằng phẫn nộ nói, mặc dù hắn toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ khí thế hùng hổ. Hiên Viên Thế Gia tu sĩ từng cái cười đến rút gân, cũng cảm thấy đại hoàng cầu quá thất đức, làm giận cũng không mang theo dạng này khí, hơn nữa diễn kỹ cũng tuyệt đối không thể nói, bộ kia dáng vẻ đáng thương tuyệt đối sẽ chiếm được rất nhiều tiểu cô nương đồng tình tâm. Ngay tại Ô Hằng còn muốn phát tác thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể của mình biến nhẹ nhàng lên, bị một cái mảnh khảnh ngọc thủ cho vừa xách tại trong giữa không trung, như trong tã lót như trẻ con yếu ớt. Ô Hằng vốn cũng không thoải mái, giờ phút này thấy mình thế mà bị một cái yếu lưu nữ tử tay cho vượt nhấc lên, càng là mong muốn mắng chửi người. Nhưng khi Ô Hằng xoay đầu lại lúc, lại là một hồi mùi thơm xông vào mũi, đồng thời thấy được một vị khuôn mặt như vẽ tuyệt mỹ giai nhân. Ô Hằng bộ mặt tức giận lập tức biến thành đắng chát nụ cười, lên tiếng nói, Tuyết Hoa tiểu thư, cho chút mặt mũi có được hay không, có thể hay không đừng như vậy thô lỗ đối đãi người bị thương. Tuyết Hoa phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, toát ra vũ mị mà ân cần nụ cười. Nàng một thân trắng loan váy dài chảnh, đem điều điệu ngọc thể phụ trợ linh lung nguyện chuyển, bộ ngực cao vót, mảnh khảnh eo thon tròn trịa mông ngọc, một đôi thon dài băng khiết cặp đùi đẹp hoàn mỹ tìm không ra nửa phần tì vết. Chợt nàng bóp tay hoa sách theo Ô Hằng đai lưng nhẹ tay bồng bềnh hất lên, đem Ô Hằng ném giữa không trung, sau đó chuẩn xác không sai ném vào một đóa hoa sen tinh khiết bên trong. Kia là cựu chuyển băng liên, giờ phút này băng liên biến thành ngày thường gấp mấy trăm lần lớn nhỏ, chín mảnh cánh hoa đại khai đại hợp, khiết bạch vô hà, giải ra lấy từng tia đế lực, lộ ra thánh khiết mà dịu dàng. Hợp. Tuyết Hoa chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng phun ra một cái hợp chữ. Ngay sau đó chín mảnh đại khai đại hợp cánh hoa như kỳ tích khép lại lên, đem Ô Hằng trùng điệp bao khỏa ở bên trong. Đại hoàng cầu ánh mắt cực nóng nhìn xem kia đóa cựu chuyển băng liên, gâu gâu kêu lên, thật mạnh một cỗ chữa trị chi lực, chắc hẳn đóa này băng liên cùng bản tiên có thiên đại duyên phận a. Tuyết Hoa trắng đoán cái chán lập tức xuất hiện ba đạo hắc tuyến, trừng đại hoàng cầu một cái, sáng giọng, mơ tưởng đánh ta đóa này hòa sen chủ ý. Đại hoàng cầu bị như thế một giận, lập tức toàn thân đổ mồ hôi, lông tơ dựng ngược, Tuyết Hoa nhưng mà năm đó Huyền Băng đại đế, một thân vạn niên hàn băng khí tức cũng không phải dễ chơi, nó vội vàng cười làm lành nói, hắc hắc, bản tiên mặc dù cảm thấy mình cùng đóa này hoa sen hợp ý, nhưng lại cho rằng Tuyết Hoa cô nương càng thích hợp nó, cho nên Tuyết Hoa cô nương cứ yên tâm đi. Hiên Viên Thanh Vân, Hiên Viên Diệu Thiên bọn người thổn thức không thôi, đại hoàng cầu thật đúng là tham đến cực hạn, liên Tuyết Hoa cô nương đế binh cũng dám nghĩ cách, chân tâm chưa thấy qua như thế tham người. Bất quá khi hai người bọn họ phát hiện đứng tại phía sau mình Hiên Viên Nguyệt Kiêm một bộ thần sắc lúc, lập tức đem lời mới vừa nói cho thu hồi lại. Giờ phút này, Hiên Viên Nguyệt Kiêm một đôi lam bảo thạch giống như mắt to đang lóe ra kim tệ quan mang, chăm chú khóa chặt tại cựu chuyển băng liên phía trên, nhịn không được xoa xoa tay nhỏ nói, ta thế nào cảm giác đóa này hoa sen cùng ta cũng rất kết duyên dáng vẻ. Tuyết Hoa đại mi hơi nhíu, mảnh khảnh linh lung xảo thủ hơi bóp tay hoa, sau đó tại Hiên Viên Nguyệt cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Ô, Tuyết Hoa tỷ tỷ, đau quá a. Hiên Viên Nguyệt ôm đầu ủy khuất kêu to, nhưng cũng là vội vàng thu hồi nhìn xem cựu chuyển băng liên cực nóng ánh mắt. Ai, cái này đại hoàng cậu là kỳ hoa, tiểu muội Hiên Viên Nguyệt sao lại không phải a? Hiên Viên Thanh Vân cười khổ lắc đầu. Lãnh Hàn Sương thì cảm thấy không nói gì, rốt cuộc minh bạch Hiên Viên Nguyệt vì cái gì tại những ngày này tổng vây quanh ở bên cạnh mình bảo quanh, xem ra nha đầu này đã đánh lên Phục Hy Cầm cùng nữ hoa thạch chủ ý. Ân, về sau ta muốn sống tốt đêm một chút nha đầu này mới được. Hiên Viên Hỏa thấy này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, mỉm cười, sau đó vẻ mặt biến trịnh trọng, nhìn về phía Tuyết Hoa đạo, Ô Hằng thương thế thế nào? Tuyết Hoa cùng cựu chuyển băng liên tâm thần hợp nhất, hơi lấy thần niệm cảm ứng cũng đã tin tưởng Ô Hằng giờ phút này tình huống, nàng nói, Ô Hằng tự thân năng lực khôi phục liền rất mạnh, tăng thêm cựu chuyển băng liên trợ giúp, chỉ cần một ngày thời gian liền không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Hiên Viên Hỏa yên lòng. Hiên Viên Yên Nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói, một trận chiến này, không thể bảo là không hung hiểm a, Ô Hằng đối mặt ba cái địch nhân đều rất mạnh, đặc biệt là Hiên Viên Lân. Nói đến đây, Hiên Viên Yên Nhiên dừng một chút, Hiên Viên Lân cái tên này, luôn luôn nàng ở trong lòng khó mà qua một cái nan quan. Hận, tuyệt đối rất hận. Nhưng hai người máu mủ tình thâm, nhắc lên người này đến, Hiên Viên Yên Nhiên khó tránh khỏi sẽ nghĩ lên tuổi thơ rất nhiều chuyện cũ. Hiên Viên Hỏa tự nhiên phát hiện Hiên Viên Yên Nhiên muốn nói lại rồi, thở dài một tiếng nói, Hiên Viên Lân chính mình đi lên đầu này không đường về, không thể trách ai được, năm đó hắn vốn là có đường lui, nhưng vẫn là muốn tại ý chí thanh tỉnh tình huống hạ liên sát gia tộc hơn 10 người trưởng lão. Hiên Viên Thanh Vân nói, nhị gia gia, nói thật, Hiên Viên Lân năm đó coi như lựa chọn lưu tại gia tộc, hắn cũng biết vượt qua ngày tháng sống không bằng chết. Hiên Viên Hỏa tiếc hận nói, cái này ta thừa nhận, tại rất lớn một bộ phận trình độ bên trên, đều là Hiên Viên Thế Gia quyết đoán tính sai lầm, nếu không phải gia tộc trưởng lão nóng lòng cầu thành, muốn nhanh lên nhường Hiên Viên Lân nắm giữ xưng bá thiên hạ bản sự, há lại sẽ tạo thành bây giờ cục diện đâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Hiên Viên Thế Gia thánh chủ nhân vật chính là Hiên Viên Lân. Có thể hắn đi vào ma đạo, nhường Hiên Viên Lân thân muội muội của mình Hiên Viên Yên Nhiên ngồi lên vị trí này. Lãnh Hàn Sương nghe đám người kể rõ Hiên Viên Lân quá khứ, không khỏi sinh lòng đồng cảm, nàng vốn là thần tộc thánh nữ, lại là cơ hồ giống nhau tại tự tay diệt thần tộc. Mặc dù nói làm thần điện thánh nữ không phải ta mong muốn, có thể trong cơ thể mình thật có thật sự thần tộc huyết mạch, ngoại trừ thần điện tại mẫu thân trên thân hạ độc thủ đoạn quá cực đoan, cái khác thần điện đối ta không giữ lại chút nào, linh đan diệu dược, tuyệt thế dị bảo đều mặc ta chọn lựa, để cho ta học thành một thân bản lĩnh. Ai, bất quá các ngươi thật không nên chia rẽ ta cùng Âu Hằng, nếu các ngươi chịu để cho ta cùng Âu Hằng cùng một chỗ, cũng sẽ không đi đến hủy diệt con đường. Mà thôi, việc này đã qua đi, làm gì lại hoài niệm. Lãnh Hàn Sương trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Nhưng nàng trong cõi u minh luôn luôn có loại dự cảm không tốt, nàng có chút sợ hãi tinh không cổ đạo mở ra, nhưng cũng chờ mong, bởi vì đây là chính mình tìm kiếm được cha ruột duy nhất cơ hội, bất quá cũng sợ hãi nhìn thấy cha ruột. Thần ma bất lưỡng lập. Cái này năm chữ một mực tại Lãnh Hàn Sương trong lòng vùng đi không được, phụ thân hiển nhiên là thần tộc đại nhân vật, hắn nếu là nhìn thấy chính mình có một vị ma tộc con rể, sẽ là như thế nào thái độ. Lúc này, song phương đã ngưng chiến, riêng phần mình tu dưỡng, mặc dù không có phân ra thực tế thắng bại đến, nhưng Ô Hằng hiển nhiên đã chiếm hết thượng phong. Dù sao hắn là lấy một địch ba, liền xem như thế hòa, kia Ô Hằng cũng là thắng. Mà hiện trường cũng không quá nhiều người chú ý Ô Hằng cùng Hiên Viên Lân bọn người, ánh mắt của bọn hắn đều bị trên bầu trời thập đại cổ thần binh gắt gao hấp dẫn. 4. Chương 999, một năm 10 năm lại có làm sao? Chương 999, một năm 10 năm lại có làm sao? Tuyên cổ đến nay, thập đại cổ thần binh truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, mỗi ngày đều có bản mới bản xuất hiện. Có người nói, chỉ cần thập đại cổ thần binh tề tụ, liền có thể chứng đạo đăng đế, vũ hóa thành tiên. Cũng có người nói tề tụ thập đại cổ thần binh, thập đại cổ thần binh sẽ kết hợp làm một thể, hóa thành một cái kinh thiên thần vật, đến lúc đó có thể quét ngang thế gian tất cả, vô địch thiên hạ. Phiên bản rất nhiều, không cách nào từng cái nói rõ chi tiết đến. Ngược lại mọi người đối thập đại cổ thần binh đánh giá đều là hướng về một phương hướng đi bình luận, cái kia chính là lực lượng cường đại. Cơ hồ thế nhân đều cho rằng cổ thần binh giá trị chính là bản thân nó có nghịch thiên sức chiến đấu. Duy chỉ có thực sự hiểu rõ viễn cổ bí mật người mới sẽ minh bạch, cổ thần binh giá trị thực sự xa không phải bản thân sức chiến đấu, mà là khi chúng nó tề tụ thời điểm sẽ hóa thành một cái chìa khóa, một thanh mở ra tinh không cổ đạo chìa khóa. Chính là vừa rồi một vị hoàng hóa thạch nỉ non tự nói âm thanh mới để tỉnh hiện trường mười mấy vạn tu sĩ. Thập đại thần binh tề tụ lúc, tinh không cổ đạo mở ra ngày. Thì ra thập thần binh bí mật lại là cái này, bọn chúng sẽ mở ra một đầu thông hướng đại thiên thế giới đường. Rất nhiều thánh chủ nhân vật đều cảm thấy tự lấy làm xấu hổ, Âu Dương Thế Gia thánh chủ hổ thẹn lẩm bẩm, ta thật sự là hết ngồi đại giếng, vạn vạn không nghĩ tới hoa, thiên ngoại còn có cao hơn thiên, cho là mình trở thành Trung Châu chúa tể một phương liền có thể tự mãn kiêu ngạo, ai, thật sự là già rồi, ánh mắt thiệt cận. Trung Châu thì ra cũng không phải là thế giới cường đại nhất lục, chúng ta thường thường bên ngoài chính mình là đứng tại thế giới đỉnh phong nhất, ai, thì ra Trung Châu bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Đúng vậy a, thật sự là có mắt không trọng. Bất quá vực ngoại thế giới như thế nào? Thật muốn đi xem một chút. Chờ tinh không cổ đạo mở ra, đến lúc đó đi tìm kiếm một phen không được sao? Hẳn là không dễ dàng như vậy a, tinh không cổ đạo tuyệt đối không phải tạm biệt. Hiện trường truyền kỳ cường giả đều một hồi lắc đầu, đối với phía dưới mười mấy vạn tu sĩ tiếng nghị luận, chỉ có thể nói bọn hắn là ý nghĩ hao huyền. Từ Y thư sinh thở dài lẩm bẩm, tiến về tinh không cổ đạo danh ngạch có hạn, đến lúc đó khẳng định lại tránh không khỏi một trận giết chóc. Ta chỉ biết là, danh ngạch bên trong, tất nhiên có ta. Một tôn xích kim sắc cự nhân đứng tại trong mây mù, lấy cực kỳ bá đạo cùng chắc chắn giọng điệu mở miệng. Lão đạo cũng rất muốn đi xem thế giới bên ngoài à, muốn đi xem là có hay không như trước năm trước bối nói tới như vậy đặc sắc. Tiên phong đạo cốt kỳ lần đại thánh run lên trong tay phất trần, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Mà hắn đều muốn xưng là ngày xưa tiền bối người, chắc hẳn cũng không biết là nhiều cổ lão nhân vật. Một gã lạp tháp lão đầu lười biếng ngủ ở trên một tảng đá lớn, mạn bất kinh tâm nói, tinh không cổ đạo sát cơ trùng điệp, coi như tranh đoạt tới danh lạch, ta nhìn cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Mặc kệ sống hay chết, đi thế giới bên ngoài đi tới một lần cũng là đáng. Kim bằng bên trên áo đen lão giả kiệt ngạo bất tuân nói, cổ tộc tứ đại cổ vương cũng là ý động. Nhìn qua thập đại cổ thần binh chỗ, nhất định phải được nói, danh sách này, chúng ta cổ tộc ít nhất phải chiếm một nửa mới được. Giờ này phút này, chính là sáng sớm, không khí ở mức mềm, ánh mặt trời còn chưa không mãnh liệt, thập đại cổ thần binh vây quanh mặt trời không ngừng xoay tròn, nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Tinh không cổ đạo khi nào có thể mở ra a? Thủy tộc tu sĩ lo lắng chờ đợi hơi không kiên nhẫn. Đến lúc đó không ít người lặng lẽ xem ra, tranh phong đối lập nói, liền ngươi dạng này tiểu nhân vật cũng nghĩ đánh tinh không cổ đạo chủ ý, si nhân nằm mơ. Dáng cùng thủy tộc nói chuyện như vậy người, tự nhiên có chỗ dựa. Căn bản không sợ giờ phút này đã không có sức chiến đấu Hiên Viên Lân, bất quá thủy tộc bên trong mấy tên lão giả tu vi sâu không lường được, bọn hắn vẫn là không dám đắc tội đấu, chỉ là nhằm vào cái kia thủy tộc nhỏ tu sĩ, không có điểm tên toàn bộ thủy tộc. Ô Hằng so với ai khác đều chú ý thập đại cổ thần binh động tĩnh, cứ việc bản thân xếp bằng ở cựu truyền băng liên bên trong, nhưng tâm lại tại cổ thần binh phía trên. Cựu truyền băng liên bên trong mùi thuốc sông và mũi, thấm vào ruột gan, khiến vết thương chồng chất Ô Hằng cảm thấy thoải mái dễ chịu, không có cảm giác đau đớn, toàn thân lỗ chân lông đều tùy theo có chút giãn ra. Có cái sẽ chữa thương bản nương chính là tốt, không có không độc ấn, làm theo có ngày sống dễ chịu. Ô Hằng cảm thấy hài lòng, dứt khoát hướng hoa sen nội bộ một nằm, hai tay ôm đầu làm gối đầu. Hắn một mực lấy thần niệm chú ý ngoại giới thập đại thần binh bất kỳ biến hóa rất nhỏ, phát hiện thập đại cổ thần binh giờ phút này ngay tại phát ra không có gì sánh kịp sức mạnh mạnh mẽ, tựa hồ là đang cùng thứ gì đấu pháp. Mà có tư cách cùng thập đại cổ thần binh đấu tồn tại, dường như cũng chỉ có gia thiên. Ô Hằng cho rằng giờ phút này cổ thần binh là tại đấu với trời. Hắn tại mẹ vợ hồi ức cùng liệt dương thiên cố sự bên trong đạt được một cái rất trọng yếu tình báo. Liệt Dương Thiên rời đi Thiên Vực Đại Lục lúc lưu lại câu nói sau cùng chính là: Thần vực ra nhiễu loạn lớn, ta nhất định phải trở về. Đồng thời ta lần này trở về, đem rất khó trong khoảng thời gian ngắn về Thiên Vực Đại Lục. Hiện tại cùng ngươi nói những pháp tắc kia giới hạn, ngươi khả năng rất khó hiểu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta cũng không phải là cái tinh vực này người. Đây là một khối cổ tinh vực, cũng không phải là giống địa phương khác như thế có thể để ta tới lui tự nhiên, có rất mạnh pháp tắc hạn chế tính. Ô Hằng nhớ lại Liệt Dương Thiên nói ra cuối cùng một đoạn văn, liền có thể từ đó đạt được một cái rất rõ ràng tình báo. Trung Châu là một cái rất đặc biệt tinh vực, những tinh vực khác ở giữa hạn chế cũng không bằng Trung Châu mạnh. Chính là bởi vì Trung Châu cùng ngoại giới ngăn cách, cho nên mới dẫn đến muốn mở ra tinh không cổ đạo nhất định phải tề tụ thập đại cổ thần binh mới được, chỉ có thể ỷ vào thập đại cổ thần binh thượng cổ lực lượng mới có thể cùng tiên đấu một hồi trước. Mặt khác tinh không cổ đạo cũng biết tại cái nào đó không gian bên trong lập tức mở ra, Ô Hằng đã từng gặp gỡ qua một lần, nhưng này dạng cơ hội 10 phần xa vời, gần như không có khả năng tại gặp gỡ. Lúc ấy Lạp Tháp lão đầu nói qua một câu nói như vậy, hắn nói, ta sống 9000 năm, tại cả đời này ở trong cũng chỉ gặp được lần này tinh không cổ đạo đống nhiên mở ra, nhưng vẫn là đến chậm, tinh không cổ đạo đã quan bế, nó có thể ngộ nhưng không thể cầu, cần cơ duyên lớn lao mới có thể đục vào, ngược lại chính là gần như không có khả năng chuyện. Lạp Tháp lão đầu sống xa xưa như vậy đều nói cả đời chỉ gặp được một lần, đồng thời còn tới chế. Bởi vậy có thể tưởng tượng dựa vào vận khí đụng vào tinh không cổ đạo là cỡ nào khó khăn chuyện. Càng nhiều truyền kỳ cường giả chỉ sợ cả đời cũng không nhìn thấy qua tinh không cổ đạo dáng vẻ. Ngay cả liên quan tới có người trông thấy tinh không cổ đạo truyền thuyết đều hiếm thấy hiếm thấy. Thế là, muốn chân chính mở ra tinh không cổ đạo phương thức trở thành tề tụ thập đại cổ thần binh, tề tụ thập đại cổ thần binh mới là khả năng duy nhất. Mà thập đại cổ thần binh cho dù lực lượng cường hành, nhưng cùng tiên đấu pháp, nhưng ở trong đó vẫn là cần thời gian. Giờ này phút này, thập đại cổ thần binh nhìn như đứng im bất động, kỳ thực đã bắt đầu vận chuyển lại, gánh vác lấy hiện trường mười mấy vạn tu sĩ chờ đợi, cùng chơi một đấu. Bọn chúng muốn xông ra Trung Châu cấm chế, mở tinh không cổ đạo lối vào. Nay sẽ là thời gian dài chờ đợi, nhưng đối với hiện trường truyền kỳ cường giả mà nói, một năm mười năm lại có làm sao, không kém cái này nhất thời, dù sao đã sớm chờ thêm hơn nửa đời người. 4. Chương 1000, đấu với trời pháp, chương 1000, đấu với trời pháp. Ban ngày ngày sau, ma thần cốc dần dần an phận, nhưng trong cốc vẫn là thỉnh thoảng sẽ truyền ra dừng lại quỷ khiếu tê minh thanh, dẫn tới vạn vật tiêu sát, sinh cơ hoàn toàn không có. Cốc bên ngoài là một mảnh tiêu điều thê lương đại địa. Ma thần cốc phương viên ngàn dặm cũng khó khăn có sinh cơ, là sinh trưởng không ra thảm thực vật, chỉ có quái thạch lợm chởm trong đó, cho người ta một loại thê lương quỷ dị cảm giác. Mười mấy vạn tu sĩ đều lặng lặng chờ tại ma thần cốc bên ngoài trên phiến đại địa này. Có cổ tộc, có nhân tộc, có thủy tộc, có thần tộc, có ma tộc. Bọn hắn quan sát cao thiên, phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ ngọ. Oanh. Đông nhiên, phong vân biến sắc, thiên địa mở tối, toàn bộ Trung Châu đều tùy theo chấn ba chấn. Một cỗ thông thiên triệt địa lực lượng đột nhiên bộc phát, thế không thể đỡ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thiên hạ thương sinh đều cảm thấy sợ hãi, tại Trung Châu bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể cảm nhận được kia cố làm người chấn động cả hồn phách năng lượng ba động, bất luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, toàn trận mắt líu lưới. Tam đại sinh mệnh cấm khu tử hải bên trong, vài đầu du long chưa tỉnh hồn, đều là chuyển kỳ cảnh giới hoang cổ hung thú, bọn chúng đem nghi hoặc mà e ngại ánh mắt nhìn về phía phương nam, nơi đó là ma thần cốc vị trí. Tam đại sinh mệnh cấm vẫn thần tiểu, nơi này một vùng tăm tối sắc phong cách, cùng ma thần cốc gầm trầm so sánh với, vẫn thần tiểu càng nhiều hơn chính là sát phạt chi khí. Một cái bóng màu đen dần dần nổi lên, chợt nhìn, nó đắp lên vậy mà cao đến vạn trượng. Không biết là bực nào sinh linh, cũng khó nhìn ra tu vi. Nó rõ ràng là một cái bóng, nhưng toàn thân trên dưới bị vạn cái huyền thiết xiềng xích xuyên thủng, đời đời kiếp kiếp vây ở cái này vẫn thần kiệu bên trong. Nếu là Tử Y thì thư sinh bọn người nhìn thấy này cái bóng, tuyệt đối sẽ dọa đến lông tơ đứng đấy. Tốt, Trung Châu lại xuất hiện một vị đại đế, người này đến tột cùng là ai? Vì sao tại đấu với trời pháp? Cái bóng như thế suy tư tự nói, toàn thân ngàn vạn đầu huyền thiết khóa phát ra rầm rầm tiếng va chạm, sau đó nó vạn trượng thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, đây không phải đế lực, đây là tới từ viễn cổ lực lượng. Ngoại trừ đại đế, duy chỉ có thập đại cổ thần binh nhưng cùng tiên đấu pháp, lại có như thế kỳ tài đem thập đại cổ thần binh tề tụ tại ma thần cốc bên ngoài, không thể tưởng tượng nổi, nhoáng một cái vạn năm thời gian, đại thời đại lại luân hồi mà đến rồi. Lão đồ phu, không nghĩ tới ngươi cũng thức tỉnh ma thần cốc bên trong, một tòa quỷ sơn cao sợ đứng lặng ở trong bóng tối vô tận, bên trong có một cái khàn khàn thanh âm thê lương truyền đến. Nghe nói này thanh âm, cao đến vạn trượng cái bóng lộ ra vẻ kinh ngạc, xích hồng sắc con ngươi phát ra vô tận hung sát chi khí, liếc mắt xem thấu 10 vạn dặm không gian, khóa chặt ma thần cốc bên trong, phát ra thanh âm nghi ngờ nói, ngươi, không tệ, ta còn sống. Cũng là bởi vì vừa rồi năng lượng thật lớn chấn động đem ta theo trong lúc ngủ mơ đánh thức, đây là thiên đang triệu hoán chúng ta sao? Trong quỷ sơn vô sinh cơ, thanh âm kia rất khàn khàn cùng thê lương, phát ra nghi vấn. Hai cái kinh người tồn tại cách không đối thoại mười vạn dặm. Tam đại sinh mệnh cấm khu đều đứng lặng tại Trung Châu đại lục, ma thần cốc hướng bắc mười vạn dặm bên ngoài chính là Vẫn Thần Tiểu. Thương Thiên rốt cục bằng lòng thả chúng ta hiện ra. Cái bóng trong lời nói mang theo vài phần kích động, sau đó nghe nói xuyên qua toàn thân mình huyền thiết xiển xích phát ra rầm rầm tiếng va chạm, một hồi lạc tỉnh nói, thời cơ chưa tới, thời cơ còn chưa tới. Quỷ sơn một hồi chập chờn, dường như đang dãy rủa cái gì, đột nhiên truyền đến tiên âm quyết tán, cuối cùng biến an phận, từ đầu đến cuối còn chưa tới lúc xuất thế. Lực lượng thật là cường đại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Vương mộ một ngụm hồ nước màu xanh lục bên trong, một cái đại trương ngư tám cái xúc giác ngang trời cao, thân thể to lớn không gì so sánh được, nó leo ra hồ nước đến xem cao thiên một hồi lâu, trong mắt nghi hoặc trùng điệp, làm sao cổ vương mộ quá mức xa xôi, cảm giác của mình không cách nào đến hiện trường. Toàn bộ Trung Châu sinh linh đều tại thời khắc này bị kinh động, mà nhất là động dung tự nhiên là đứng tại ma thần cốc bên ngoài mười mấy vạn tu sĩ. Thiên uy, đây chính là thiên uy sao? Rất nhiều thông thiên cấp bậc lao quái vật đều là một hồi rung chân, kinh hoàng thất sắc. Thông thiên trở xuống tu sĩ cơ hồ khó mà đạp đất đứng vững, liên miên người quỳ rạp xuống đất. Cựu truyền băng liên bên trong, Ô Hằng vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm, bắt đầu, thập đại cổ thần binh rốt cục muốn kéo ra đấu với trời pháp mở màn. Đông, trung thanh ung dung, dựng dục ngàn vạn đại đạo vết tích, một tiếng trung minh đánh rách tả tơi sơn hà đại xuyên, hung hăng tuyệt luân. Soát. Lập tức, Đông Hoàng trung đầu tiên thoát ly thập đại cổ thần binh xoay tròn quy tích, hóa thành một vệt kim quang đụng nát thương thiên, không biết đi nơi nào. Bang. Tăng cường lấy, hiên viên kiếm vang lên con quang, kiếm ý vô tận, nó thoát ly còn lại cổ thần binh, hoành thiên một trảm. Hoa. Vô tận quang mang tự hiên viên kiếm bên trong nở rộ, sắc bén vô song, đem thiên khung một góc chém rách, sau đó xông vào khe hở bên trong, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Phanh. Bàn cổ phủ hoang long lắc lư, thanh thế to lớn, khai thiên tích địa, một đường như bẻ cánh khô, chém nát quanh mình vạn dặm không gian. Nó lên như diều gặp gió chín vạn dặm, hóa thành một chút tinh mang không có vào chân trời. Thật đáng sợ. Chúng tu sĩ nhìn mắt trợn tròn, cái này ba món binh khí tại chủ nhân trong tay đều không có như thế uy lực, bây giờ tự hành phóng thích, vừa ra tay chính là cực cảnh chi thuật. Cực cảnh là khái niệm gì? Chính là đem một cái trong lĩnh vực thuật luyện thành tới cực hạn, tại lĩnh vực này bên trong, không người có thể địch nổi. Tại Trung Châu nắm giữ một môn tiểu thần thông liền có thể uy chân tứ phương, như nắm giữ đại thần thông thì đã có thể quét ngang thiên hạ, vương giả lĩnh vực càng là truyền kỳ, cực cảnh lĩnh vực thì đã đến truyền thuyết trình độ. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, còn lại bảy kiện thần binh cũng là có động tác. Ngay sau đó, Cựu Lê Hồ, Hạo Thiên Tháp, Phục Hy cầm các hiện thần thông, toàn bộ sông phá giữa thiên địa gông cùng xiển xích, bay lên cựu trọng thiên bên trong. Thần nông đỉnh, không động ấn, côn luôn cảnh, nữ hoa thạch không cam lòng yếu thế, thi triển bản mệnh thần quyết, theo đuôi tại sau lưng. Từ Y thư sinh mặt như con ngọc, tướng mạo tuấn lãng, từ trước đến nay ổn trọng bình thản, bây giờ vẫn không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương nói, thời khắc quan trọng nhất tiến đến, thắng bại như vậy một lần hành động, như thập đại cổ thần minh sông phá thiên địa gông cùng xiển xích, đến tinh hà, như vậy Trung Châu phong cấm liền sẽ bị phá trừ. Bất tử chiến thần nói, y theo trong lịch sử các loại ghi chép để phán đoán, Trung Châu đã bị phong cấm ít ra 5 và 5, ngoại trừ có thể chứng đạo đăng đế giả, đều không duyên dựa vào bản thân lực lượng xông phá cựu trọng thiên, đến những tinh vực khác. Đại thời đại vạn năm một luân hồi, nhưng chân chính đại thời đại lại là 5 vạn năm một luân hồi. Kỳ Lân đạo trưởng giọng điệu kích động, nói ra một đoạn kinh người bí mật, hắn nói, đây là bản thân mạch này chuyển thừa khai sơn thủy tổ nói lời. Kỳ Lân đại thánh uy danh tại Trung Châu ít ra sinh động 5000 năm, 5000 năm trước chính là ngộ đạo thánh nhân, bây giờ đã là chứng đạo thánh nhân, hắn mạch này khai sơn thủy tổ tuyệt đối là thời kỳ viễn cổ nhân vật. Mà có thể được xưng tụng thời kỳ viết cổ, ít nhất phải có 5 vạn năm lịch sử. Có lẽ vị kia khai sơn thủy tổ chính là sống ở chân chính đại thời đại tiến đến thời điểm may mắn sủng nhi, cho nên mới sẽ có dạng này thể ngộ. Tô Hằng, Hiên Viên Lân những người này đều là may mắn sủng nhi, sống ở võ tu giới tốt đẹp nhất thời điểm, thời đại này đại kỳ ngộ là võ tu giới suy sụp thời đại không cách nào tưởng tượng. 4.